Chương 680, mời bệ hạ chịu chết. Chương 680, mời bệ hạ chịu chết. Thì ra là thế, xem ra ngươi đã sớm phát hiện chấm không có chết, cũng tại mười mấy năm trước liền bắt đầu bố cục lưu đồ. Hoàng đế nhìn xem Gia Cát Vân Hổ cùng Gia Cát Vân Long hai huynh đệ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, không chút lưu tình rêu cợt một câu. Gia Cát gia, Cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, thật đúng là để chấm mở rộng tầm mắt. Gia Cát Vân Hổ khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là ánh mắt lộ ra một tia bi thương, mà Gia Cát Vân Long thì là tính nóng như lửa, cả giận nói, ta Gia Cát gia bảo vệ không phải một nhà chi họ, mà là vạn dân tình thế. Ha ha, nghịch tặc chính là nghịch tặc, Gia Cát thất tinh chính là như thế dạy các ngươi vi thần chi đạo. Lúc này, Gia Cát Vân Hổ rốt cục nói chuyện, thanh âm âm vang hữu lực, ánh mắt kiên định, hoa dâm tròm dâu phiêu đãng, tấm kia nguyên bản phổ thông mặt, dường như cũng tràn đầy một loại mị lực kỳ dị. Thần sắc thực phản, nhưng chỉ là phản bệ hạ, mà không phải phản đại càn. Hoàng đế cười nhạo nói, Vân Hổ, giấu rốt nhiều năm, ngươi quả nhiên thành bệnh miêu, phản liên phản, làm gì lại lừa mình dối người, khó tránh khỏi làm trò cười cho người khác. Dừng một chút, hắn thu liêm tiểu dung, không giận tự uy, thanh âm bên trong đều là đế vương khí, quanh quẩn tại giữa thiên địa. Đại càn tức chấm, chấm tức là đại càn, ngươi phản chấm, chính là phản đại càn, phản 600 năm đại càn hoàng thất. Gia Cát Vân Hổ không có trả lời ngay, mà là từ trong tay áo lấy ra một phong thánh chỉ, giơ lên cao cao. Đây là thái tổ hoàng đế Lưu Huyền Lãng chi bí chỉ, tối thụ tại tiên tổ Gia Cát thất tinh, cũng chuyển cho các đời gia chủ. Hoàng đế khẽ giật mình. Gia Cát Vân Hổ mở ra thánh chỉ, cao giọng nhập tụ. Thiên tử người, không phải thương thiên chi tử, thật là người trong thiên hạ chi tử. Chấm lấy áo vải sách tam xích kiếm, càn quét quần hùng, trộn lẫn hoàn vũ, thi tỏa long pháp, cuối cùng làm Cửu Châu về chính sóc, tứ hải tận cải tang. Ta đại càn thiên tử, nhận ngôi cửu ngũ, lúc này lấy xã tắc làm trọng, thương sinh làm đầu. Hậu thế tử tôn, nếu có không muốn tỏa long người, lại tham mộ quân vị mà không lùi, các đời khâm thiên giám giám trinh có thể cầm này chiêu, đi phế lập sự tình, khắc chọn tài đức sáng suốt, lấy nhận đại thống. Này chiếu giấu tại quan tinh đài tuyển cơ ngọc hành phía dưới, không phải thiên tượng cảnh báo không được hại. Hậu thế đế vương dám hủy này chế người, thiên hạ tổng kích chi. Khâm quá thay. Gia Cát Vân Hổ đọc xong này chiêu, nhìn xem hoàng đế vẻ khiếp sợ, cất cao giọng nói, Thái Bình 13 năm tháng 9 14, có tử vi phiêu diêu, huỳnh hoặc thủ tâm chi thiên tượng, thái âm, thái dương song tinh rơi thế, cho nên thần theo thái tổ chi lệnh, lấy này thánh chỉ, lấy chính cả khôn. Hoàng đế con ngươi ngưng tụ, một đêm kia thiên tượng sát thực đại biến, thủ hạ nói, trước cửu dương mọc ra một đôi nhi nữ, mà Gia Cát Vân Hổ thì đêm khuya đi một chuyến khâm thiên giám quan tinh đài. Hiện tại xem ra, Gia Cát Vân Hổ mặc dù sớm có mưu đồ, nhưng là tại một đêm kia, mới hoàn toàn đã quyết định tạo phản quyết tâm. Khá lắm bệnh miêu, lại dám giả tạo thánh chỉ. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Gia Cát Vân Hổ cũng không để ý tới, mà là tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực nhìn qua hoàng đế, gàn từng chữ. Như hại hiền về sau, đoạt xá cốt đủ, này tội một. Hoang dâm ngược lạc, ngang ngược vô thường, này tội hai. Lấy bách tính làm thuốc, tu luyện ma công, này tội ba. Hắn khí phách, thẳng đến một câu cuối cùng. Phá hư càn lăng, hủy giang sơn xã tắc căn cơ, này tội chín. Cho nên, thần Gia Cát Vân Hổ, mời bệ hạ thoái vị. Hoàng đế tiến lên một bước, khí thế như hồng, đằng đằng sắc khí, mãnh liệt ma khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, uy hiếp nói, như chấm không lùi đâu. Gia Cát Vân Hổ cùng hắn ánh mắt giao hội, không kiêu ngạo không tự ti, đồng dạng tiến lên một bước. Vậy liền mời bệ hạ chịu chết. Thanh âm bình tĩnh, nói ra lại như tựa như sấm sét, như thế đại nghịch bất đạo ngôn luận, thậm chí để hoàng đế đều ngây mẩn cả người sát na. Ha 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 ha. Hoàng đế phát ra khinh miệt tiếng cười nhạo, phản phất nghe được trên đời buồn cười nhất cho cười. Gia Cát bệnh miêu, chỉ bằng ngươi. Hắn hiện tại thế nhưng là bắt cảnh xuất dương thần tu vi, mặc dù bị lữ tổ kiếm khí gây thương tích, nhưng cũng tuyệt không phải một cái chỉ là lục cảnh có thể chống đỡ. Chấm hôm nay liền chém ngươi cái này loạn thần tạc tử. Hoàng đế tựa như một đạo ma quang, hướng phía càn lăng bên ngoài Gia Cát Vân Hổ đánh tới, trong mắt sát cơ lộ ra, tơ máu không ngừng lan tràn. Mênh mông ma khí ở trong cơ thể hắn sôi trào, để hắn chống khó chịu, chỉ có giết chóc mới có thể phát tiết một hai. Trước làm thịt cái này không biết tự lượng sức mình bệnh miêu, sau đó chạy ra kinh thành chờ trường Cửu Dương thỉnh thần kết thúc về sau, hắn lại giết trở lại đến, không chỉ có là Gia Cát gia, kinh thành những cái kia đối với hắn lòng có bất mãn người, toàn diện đều muốn huyết tẩy một lần. Ầm ầm, càn lăng đại trận bật chuyển, mấy trăm năm qua dành dụ lượng lớn linh khí bắn ra, hóa thành một đạo đạo quan màn, lấy tiên thiên bắt quái số lượng bật chuyển. Hoàng đế cho là mình chui ra ngoài, có thể chỉ chớp mắt lại về tới tại chỗ. Hắn khó có thể tin chuyển động thủ bên trong trận bàn, có thể trong ngày thường có thể hiệu lệnh càn lăng đại trận trận bàn, giờ phút này lại phản ứng gì đều không có. Bệ hạ chẳng lẽ quên, cái này càn lăng đại trận vốn là tiên tổ Gia Cát thất tinh châu bố trí. Gia Cát Vân Hổ thanh âm vang lên lần nữa. Bạch Y Minh tu sĩ tới đây không phải đem thủ, mà là dựa theo Gia Cát Vân Hổ phân phó, cho càn lăng đại trận làm một chút tay chân, một chút Gia Cát thất tinh chôn xuống chuẩn bị ở sau. Hiện tại trận này tạm thời chỉ sẽ nghe theo Gia Cát Vân Hổ hiệu lệnh. Một tòa trận pháp mà thôi, nhìn chấm phán đó. Hoàng đế trên người ma khí như gió bao cuốn lên, cơ hồ khiến kinh thành ngày đều tối xuống, trên bầu trời hắc vân áp đỉnh, ma khí tung hành, giống như tận thế. Càn lăng đại trận bắt đầu rung động. Gia Cát Vân Hổ trong mắt cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hoàng đế thế mà có thể nhất cử đột phá đến bát cảnh, ma công kia uy lực thực kinh người. Xem ra muốn đi một bước kia. Hắn ánh mắt kiên quyết, đưa tay rồi ra, bắt trận đổ ra, hộ quốc đại trận khởi động, tám đạo kinh người khí cơ hiện hiện, trên bầu trời diễn hóa ra kim hống, chu tước, thương long, kỳ lân các loại thần thú phát tướng. Ngay tại kiệt lực phá trận hoàng đế ánh mắt ngưng tụ, thấy được Gia Cát Vân Hổ trong tay bắt trận đồ. Hoàng đế lập tức minh bạch hết thảy, cả giận nói, ngươi thế mà tìm được chấm tại trong hoàng cung giấu đi bắt trận đồ. Hộ quốc đại trận hạch tâm là này tấm bắt trận đồ, chỉ là bắt trận đồ cùng Càn Lăng đại trận có chỗ xung đột, tùy tiện mang vào dễ dàng để hai tòa đại trận phát sinh hỗn loạn, thậm chí bạo tạc. Cho nên hắn tại tiến Càn Lăng trước, cố ý đem bắt trận đồ giấu ở hoàng cung một chỗ ẩn bí chi địa. Nghĩ lại ở giữa, hoàng đế liền biết là ai tiết lộ dấu mưu toan chỗ. Là Tiêu hoàng hậu tiện nhân kia. Chấm đã sớm hẳn là giết nàng. Hoàng đế thanh âm bên trong tràn ngập hận ý, Tiêu hoàng hậu cùng Giao Cơ giống nhau đến mấy phần, cho nên hắn chậm chạp không có đau nhức hạ sát thủ, không nghĩ đối phương lại cùng Gia Cát Vân Hổ thông đồng ở cùng nhau. Bất quá coi như ngươi đồng thời nắm giữ hai tòa đại trận lại như thế nào? Hai cái này trận pháp mặc dù lợi hại, lại không cách nào dùng được, không phải liền sẽ bảo hoàng đế thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy Gia Cát Vân Hổ cầm trong tay bắt trận đồ, dứt khoát bước vào Càn Lăng đại trận bên trong. Oanh! Hai tòa kinh thế đại trận riêng phần mình nhận lấy va chạm, khí cơ bắt đầu hỗn loạn, trận cước kịch liệt ba động, đứng mũi chịu sào Gia Cát Vân Hổ, nhục thân càng là trực tiếp bị xé rách ra từng đạo vết rách. Máu nhuộm áo bào xanh. Gia Cát Bạch Miêu, ngươi điên rồi! Hoàng đế trong mắt màu máu càng phát ra nồng đậm, trái tim gấp rút nhảy lên như trống trận, mỗi một tấc huyết nhục đều đang điên cuồng nhắc nhở hắn, nguy hiểm, mau trốn. Hắn mặc dù là bắt cảnh, nhưng bên trong có kiếm thương, lại ma công vừa mới phá cảnh, căn cơ bất ổn, nếu là lại thụ này trọng thương, coi như may mắn sống sót, sợ là ma công phản phệ cũng sẽ để hắn sống không bằng chết, biến thành phế nhân. Gia Cát Vân Hổ cười nhạt một tiếng, đem trong tay bắt trận đồ cùng thao túng Càn Lăng trận bản hung hăng đụng vào nhau. Quần áo phân phật, tựa như huyết kỳ. Bệ hạ, ta gọi Gia Cát Vân Hổ, không gọi Bạch Miêu. Chương 681, Lữ Tổ Độ Gia Cát, Trường Sinh Bí Ẩn. Chương 681, Lữ Tổ Độ Gia Cát, Trường Sinh Bí Ẩn. Gia Cát Vân Long nhìn qua bảo đệ kia cơ hồ bị tiên huyết nhuộm đỏ thân ảnh, cắn chặt răng, hốc mắt đỏ bừng. Hắn mặc dù là huynh trưởng, nhưng tính tình vội vàng sao động, nóng nảy, từ nhỏ không biết phạm vào bao nhiêu sai. Ngược lại là cái này đệ đệ, từ nhỏ đã biểu hiện dị thường thông tuệ, hổ trọng, một mực tại chiếu cố hắn người ca ca này. Hắn phi thường rõ ràng, chính mình cái này đệ đệ thực chất bên trong là bực nào kiêu ngạo, lại gánh chịu bao nhiêu gia tộc gánh nặng. Có thể Vân Hổ lại bị người kêu mấy chục năm Bạch Miêu. Ầm ầm, hai tòa kinh thế đại trận chạm vào nhau, thần thú pháp tướng phát ra từng tiếng rên rỉ, mà Càn Lăng rất nhiều trận cơ càng là vỡ vụn nổ bể ra tới. Mênh mông linh khí như núi lửa phun ra ngoài, lại như trên biển phong bạo nhấc lên vạn trượng sóng lớn, hóa thành có thể xé nát hết thảy hồng lưu. Tên điên, tên điên. Hoàng đế không ngừng ho ra máu, long bào nhuốm máu, thống hận nhìn qua Gia Cát Vân Hổ, không ngừng nổi giận mắng. Gia Cát Vân Hổ càng thêm thê thảm, lục thân đều đang dần dần tăng dã, có thể ánh mắt của hắn lại dị thường bình tĩnh, thậm chí lộ ra một tia mềm mại. Vậy hạ còn nhớ đến ngày đó, Giáng Thần Tông thập tư sơ. Hoàng đế bỗng nhiên khẽ giật mình, trong mắt hiện ra gợn sóng. Gia Cát Vân Hổ tóc dài bay múa, thân thể dần dần ngã xuống, trong mắt lại lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Khi đó tại Đông Cung, hắn thân là thái tử thư đồng, cùng bệ hạ cùng một chỗ học tập ngày đó Giáng Thần Tông thập tư sơ. Tiên sinh nói, đại thần Ngụy Cương trực nói trình lên quên ngăn, hoàng đế khiêm tốn nặng, Giáng, chính là quân thần tướng tá, thịnh thế hiện ra. Khi đó bọn hắn còn rất trẻ, thiếu niên khí phách, tiên y nộ mã, tự tin có thể thay đổi hết thảy. Hắn vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy bệ hạ lôi kéo hắn đi tới một gốc cây đào dưới, trò chuyện Càn Nguyên Tam Kiệt cố sự. Đào hoa sáng rực, diệu như xuân ngày. Tuổi nhỏ thái tử hướng hắn đưa tay ra, ánh mắt bên trong tràn đầy chân thành. Vân Hổ chờ ta lên làm hoàng đế, nhất định phải làm cái giống như thái tổ Minh Quân, mà ngươi, nguyện ý làm ta ra các quốc sư sao? Tâm hắn chiều mênh mông nhẹ gật đầu. Thái tử cười đến rất vui vẻ, vỗ bờ vai của hắn nói, về sau ta nếu là làm hoàng đế, ngươi cũng muốn giống Ngụy Vừa, dũng cảm trình lên quên ngăn, ngăn cản ta phạm sai lầm nha. Dường như thấy được Gia Cát Vân Hổ trong mắt do dự, thái tử vỗ vỗ bộ ngực. Yên tâm, ta nhất định sẽ không trách tội của ngươi. Ầm ầm, linh khí triệt để nổ tung lên, hóa thành đầy trời liệt diễm, lôi đỉnh, băng sương, vũ trạch, nhưng như báo táp đồng dạng quét sạch thiên địa. Gia Cát Vân Hổ chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng ngược lại cảm thấy giải thoát. Nhiều năm mỏi mệt, quét sạch sành xanh, rốt cục có thể hào hào ngủ một giấc. Ngay tại lúc hắn sắp triệt để mất đi ý thức lúc, một đạo âm thanh trong trẻo ung dung vang lên. Thiên kiếp trong lửa luyện thân này, cửu chuyển đan thành bắt đầu gặp thật, làm hao mòn khí phách về huyền hạn, chiếu phá coi trần có ngọc thần. Tử phủ mây mở gió mít lạc, giấc mộng hoàng lương tỉnh cười hồng trần. Bây giờ nhận biết nguyên sơ mặt, còn giá tinh trà tế thế người. Nương theo âm thanh kia vang lên, là một đạo vang vọng cửu tiêu kiếm minh. Trong chốc lát, mãnh liệt như vỡ đê hồng lưu linh khí triều tịch hồi phục bình tĩnh, phản phất bị chém tới tất cả lệ khí giao long. Bụi về với bụi, đất về với đất, hai tòa kinh thế đại trận các quy nhất phương, đều đâu vào đấy chu thiên vận chuyển, không có một tia xung đột. Gia Cát Vân Hổ đột nhiên mở hai mắt ra, từ chết mà sinh, hắn thế mà lông tóc vô hại. Lữ Tổ ngay tại trước người hắn, trên mặt cười yếu ớt, phóng khoáng ngâm lên. Bài thơ này, hiểu không? Gia Cát Vân Hổ mừng rỡ, tỏa ra mây mở trăng sáng, rộng mở trong sáng cảm giác, coi là thật như cảnh tỉnh, thể hồ quán đỉnh. Hắn thật sâu nhìn một cái trước mắt áo trăng kiếm tiên, sau đó thở dài hành lễ, nói, đa tạ kiếm tiên điểm hóa, Vân Hổ đã hiểu. Bài thơ này là tại nói cho hắn biết, vạn trượng hồng trần, trăm thiên kiếp khó mới có thể luyện liền chân chính đạo tâm. Trên người hắn lưng đeo những cái kia đồ vật, cái gì Gia Cát nhất tộc vinh dự, quân thần tình thân, toàn diện đều không trọng yếu. Từ chết mà sinh, giấc mộng hoàng lương tỉnh, mới hồi tưởng lại chân chính sơ tâm, là khai sáng thịnh thế, tạo phúc thương sinh. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích này, Vân Hổ cũng được, Bạch Miêu cũng tốt, hắn đều vẫn là chính hắn. Gia Cát Vân Hổ lòng dạ biết rõ, hắn lần này đồng quy vu tận, kỳ thật cũng có tìm kiếm giải thoát ý vị, là trong lòng gánh vác đồ vật quá nhiều quá nặng đi. Nhưng từ chết mà sinh địa đi cái này một lần, nguyên bản rất xem thêm nặng đồ vật, tựa hồ cũng biến nhẹ. Giờ này khắc này, hắn lại làm sao không biết, vị này áo trắng kiếm tiên là cố ý điểm hóa hắn, mới không có trực tiếp xuất thủ đối phó bệ hạ. Tốt. Lữ Tổ mỉm cười gật đầu, nói, ta chú thế ngắn ngủi, độ khó thương sinh, ngươi như cảm nghiệm hôm nay chỉ điểm tri ân, liền thay bần đạo nhiều tạo phúc cho dân đi. Dứt lời hắn nhìn về phía hoàng đế. Giờ phút này hoàng đế đã bản thân bị trọng thương, gần như không sức hoàn thủ, cho dù ma khí mãnh liệt, nhưng cũng ngăn không được kia tùy ý chạy xuôi tiên huyết. Chỉ là hắn sinh mệnh lực cực mạnh, vẫn như cũ còn sống, thậm chí huyết đục lúc ních, ý đồ khôi phục. Đừng xem, bất độ ngươi. Lữ Tổ dựng thẳng lên thuần dương kiếm, kiếm mang rạng rỡ, thuần dương chi khí xua tan chu vi ma khí, để kinh thành trên không lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phảng phất mặt trời vừa chiếu, chu tả tận tán. Mà mắt thấy đến chính mình sắp chết bởi Lữ Tổ dưới kiếm, hoàng đế trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, thật ý cơ hồ khiến hắn điên cuồng. Hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, chủ tính nhiều năm như vậy, mới cuối cùng đi đến một bước này, mắt thấy là phải đạt được thiên hạ lực lượng vô địch, trở thành chân chính thiên hạ chí tôn. Lại vẫn cứ rơi xuống tình cảnh như thế này. Viên kia đã bị ma khí hun thấu nóng lòng nhanh nảy lên, truyền đạt tử vong dự cảnh. Coi như chấp có lỗi, có thể ngàn sai vạn sai, cũng là giao cơ sai. Hoàng đế giận dữ hét, chấp rõ ràng có thể không làm những này, chỉ muốn nàng làm 5 triệu đem môn kia trường sinh bí pháp truyền cho chấm. Có thể nàng luôn mồm nói yêu chấm, là chấm thế tử, lại mặc cho chấm như thế nào cầu khẩn, đều nửa điểm không chịu nhả ra. Là nàng trước sai. Sống chết trước mắt, hắn rốt cục hô lên nội tâm nhất chỗ sâu oán hận. Hắn đã từng như vậy yêu tha thiết giao cơ, thành tâm đem nó xem như thế tử, có thể nàng lại như thế băng lãnh cùng tuyệt tình. Là nàng từng bước một đem chính mình đẩy vào thâm uyên. Gia Cát Vân Hổ nghe đến mấy câu này, trong mắt đột nhiên trở nên hết sức phức tạp, thật lâu, hắn thở dài một tiếng, nói, có một số việc, giao cơ không cho ta cho ngươi biết, nhưng hôm nay, đã không thể không nói. Môn địa trường sinh bí pháp là có đại giới, chỉ có giao cơ huyết mạch có thể tu hành, nàng nếu là chuyển cho những người khác, vậy mình liền sẽ mất đi trường sinh thần thông, cấp tốc chết già. Hoàng đế bỗng nhiên khẽ giật mình. Lúc này Gia Cát Vân Hổ trong mắt lóe lên vẻ không đành lòng, tiếp tục nói, lúc ấy, giao cơ đã mang thai, có thể nàng vẫn như cũ quyết định, muốn đem phương pháp này truyền thụ cho ngươi. Hoàng đế bờ môi bắt đầu run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng chuẩn bị các loại vì ngươi sinh hạ dòng dõi về sau, liền dâng ra phương pháp này, chỉ tiếc, ngươi động thủ quá nhanh, cũng quá hung ác. Ầm ầm. Gia Cát Vân Hổ phảng phất áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, như sét đánh trời nắng triệt để đánh nát hoàng đế ma tâm. Không, không có khả năng. Lựa gắt chấm. Ngươi là đang lựa chấm. Hắn lớn tiếng gào hét, nhưng mà trong mắt lại chảy xuống quần quần huyết lệ. Còn nhớ rõ kia nửa viên song ngư ngọc bội sao? Gia Cát Vân Hổ trầm giai nói, sinh hạ dòng dõi trước, giao cơ tựa hồ đã nhận ra cái gì, âm thầm đem nửa viên ngọc bội giao cho ta đảm bảo, mặt khác nửa viên thì lưu cho tương lai hải tử. Trong ngọc bội liền cất giấu môn kia trường sinh bí pháp, nàng nói, nếu như ngươi về sau có thể thiện đãi con của nàng, liền để cho ta đem cái này nửa viên ngọc bội tặng cho ngươi, thổ lộ bí mật, giúp ngươi đạt được ước muốn. Đáng tiếc, ngươi đưa nàng nhi tử vứt bỏ đổi tá thi hoàn hồn pháp, lại đưa nàng nữ nhi luyện thành cương thi, hút máu duyên phò. Vậy hạ, Gia Cát Vân Hổ nhìn qua hắn, nói ra câu nói sau cùng. Giao cơ, chưa hề phụ qua ngươi. Chương 682, giết xuyên cửu u 3000 trượng, từ đây địa phủ lại không binh. Chương 682, giết xuyên cửu u 3000 trượng, từ đây địa phủ lại không binh. Ầm ầm. Một đạo tiếng sấm qua đi, mưa to từ kinh thành trên không rơi xuống, phát ra lốp bốp giòn vàng, rửa sạch tòa này cổ lão đô thành. Nước mưa đánh vào hoàng đế trên mặt, để hắn có chút mắt mở không ra. Thật lâu, hắn dậy rủa lấy ngồi xuống, huyết dịch hôn tạp nước mưa chảy ra, đem chu vi nhiễm đến một mảnh đỏ thẫm, thiên tử uy nghi không còn sót lại chút gì. Bất quá hắn lại sửa sang lại vào áo, đem thái dương sợi tóc vuốt thẳng, trong thoáng chốc, cặp kia tràn đầy tơ máu con mắt càng trở nên sáng lên. Hắn thật sâu nhìn một cái Gia Cát Vân Hổ, đột nhiên cười nói, "Giáng thần tông tập sách thư, chất cuối cùng vẫn là không có học được." Gia Cát Vân Hổ trong lòng sinh ra gợn sóng, trong mắt không đành lòng, mở miệng nói, "Bệ hạ, lạc đường, được làm vua thua làm giặc." Hoàng đế cười lớn một tiếng, ngắt lời hắn, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn qua Lữ Tổ. Không nhọc kiếm tiên đạo thủ, chấm. Thua được. Dứt lời hắn bỗng nhiên vận chuyển thể nội ma khí, thân thể bỗng nhiên phồng lên ra, to ra như cầu, phát ra dây cùng kéo căng thanh âm. Theo một tiếng oanh minh, hoàng đế huyết nhục nhao nhao nổ tung, hóa thành một địa nhục bùn, tại nước mưa cọ rửa hạ dần dần tiêu tán. Một đạo kim quang lấp lóe nguyên thần hiện hiện, kia là hoàng đế Dương Thần. Bình thường tới nói, đạt tới bát cảnh xuất Dương Thần tu sĩ, dù là nhục thân hủy hết, Dương Thần cũng có thể bình thường sống sót, tựa như quỷ tiên. Có thể hoàng đế cũng không phải là dựa vào chính mình tu thành bát cảnh, mà là hoàn toàn mượn nhờ ngoại lực, dựa vào là môn kia quỷ dị thôn vệ ma công. Theo ma khí tiêu tán, hắn Dương Thần lập tức liền suy yếu bắt đầu, cuối cùng từ dương chuyển âm, thật giống như bị đánh về nguyên hình. Ầm ầm. Lôi quang vừa chiếu, mưa gió thổi, âm thần liền giống như nến tàn trong gió, như cắt chạy dần dần tiêu tán, hóa thành vô hình. Thân tử hồn diệt, liền đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có. Đã từng một lần cho đại càn mang đến trung hương khí tượng, lại cuối cùng rơi vào thâm viên nguyên hư đế, như vậy kết thúc. Tử vi đan đỉnh đoạn điểm tiêu, cửu khuyết long bảo khoảng nhiệt chiều. Khả thán huyền xương phanh nguy đạo, không lưu tàn chiếu khắp hoang chiều. Lữ Tổ thu hồi thuần dương pháp kiếm, lắc đầu nhẹ nhàng thở dài, thuận miệng ngâm một bài thơ. Cái này hoàng đế nếu không phải lâm vào chấp mê, vốn nên là một vị tốt hoàng đế, thế nhưng tà tâm cùng một chỗ, vạn công uổng phí. Kiếm tiên, Gia Cát Vân Hổ dường như muốn nói gì, Lữ Tổ lại vung tay áo ngắt lời hắn. Vân đạo thời gian có hạn, kinh thành liền giao cho ngươi đến giải quyết tốt hậu quả, đây cũng là tiểu cửu ý tứ, Càn Lăng bên trong vị kia Thái Bình quan chủ cũng sẽ trợ giúp ngươi. Gia Cát Vân Hổ khẽ giật mình, hỏi, kiếm tiên chuẩn bị đi đâu? Hắn là người thông minh, tự nhiên nghe được Lữ Tổ nói bóng gió, tựa hồ còn có chuyện gì không có kết. Thuần Dương kiếm còn chưa tới triệt để vào vỏ thời điểm. Đi đâu? Lữ Tổ trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, không bị trói buộc thanh âm bên trong lộ ra một tia khó nói lên lời phong mang. Tiểu Cửu ở nơi đó bị ủy khuất, vận đạo tự nhiên là muốn đi đâu đi tới một lần. Dứt lời hắn kiếm chỉ vạch một cái, hư không như xé vải, lại bị cưỡng ép chém ra một đạo cửa ra vào, xuyên thấu qua bên trong ngũ quang, có thể cảm nhận được kia thấu xương âm khí. Một kiếm chạm âm dương, Lữ Tổ thân hóa kiếm quang, trốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa, kia đạo cánh cửa cũng chậm chậm khôi phục như thường, tan biến tại giữa thiên địa. Âm dương chỗ giao giới, Hoàng Tuyền Cổng Phủ Sơn, chỉ có trắng xám đen ba màu thế giới bên trong đột nhiên tách ra vạn đạo tiên quang, sáng chói như hà, phổ chiếu thập phương. Kia là một vị áo trắng đeo kiếm đạo nhân, dưới chân mây dày nhẹ nhàng điểm một cái, Diêm Phủ Sơn thần liền tự động hiện hiện, thật giống như bị cưỡng ép câu đến. Tây Du ký bên trong, Tôn Đại Thánh ngồi đến một chỗ, đều ưa thích trước tiên đem thổ địa công cho gọi hỏi ý, Lữ Tổ thân là thượng động bắt tiên đứng đầu, tự nhiên cũng có như thế thần thông. Diêm Phủ Sơn thần là một cái giữ lại xám trắng tròm râu gầy lùn lão đầu, toàn thân quấn đầy xiển xích, nguyên bản chính run lẩy bẩy tránh tại nơi hẻo lánh bên trong, cầu nguyện kia đột nhiên xuất hiện tiên nhân không muốn chú ý tới mình. Lại không nghĩ thấy hoa mắt, liền đã đi tới cái kia đáng sợ tiên nhân bên người. "Tiểu thần." Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe được tiếng kiếm reo động, sau đó toàn thân xiển xích nhao nhao vỡ vụn, trên thân bỗng nhiên dễ dàng hơn, phảng phất tháo xuống bạn quân gánh nặng. "Từ nay về sau, ngươi tự do." Lữ Tổ dứt lời thân hình lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở Diêm Phủ Sơn bên trong. Nơi này vốn là tiên tôn bế quan chỗ, còn đặt vào Phật đạo chí bảo hoa thủ cánh cửa, chính là giới này Phật tổ xương đầu biến thành, càng là Tây Thiên thế giới cửa ra vào. Chỉ là hiện tại đã trở nên trống rỗng. Diêm Phủ Sơn thần lần nữa hiện hiện, từ dưới đất chui ra, hướng phía Lữ Tổ không mình hành lễ, lại không một chút do dự, nói ra thiên tôn tin tức. Khởi bẩm thượng tiên, kia thiên tôn nguyên bản một mực tại này bế quan, lại tại hôm nay giờ tị đột nhiên mang theo hoa thủ cánh cửa ly khai, biến mất không còn tăm tích. Giờ tị chính là Trương Cửu Dương bọn người nhập Càn Lăng thời gian. Lữ Tổ đánh ra chu vi, thấy được nơi hẻo lánh bên trong kia vẫn bốc hơi nóng suối nước nóng. Hoàng Tuyên Bốn không suối nước nóng, nhưng thiên tôn thần thông rộng rãi, có thể dẫn động cửu lũ địa mạch chi hỏa, nấu vô căn thủy lấy một thân. À đúng, hắn thường thường để tiểu thần đi thu thập vô căn thủy tới. Dừng một chút, Sơn Thần nhìn xem Lữ Tổ không có chút rung động nào khuôn mặt, tiếp tục nói, tiểu thần cũng không biết rõ thiên tôn thân phận, có thể nhiều năm như vậy, nhưng cũng có chỗ suy đoán. Nói nghe một chút. Tiểu thần hoài nghi, thiên tôn là địa phủ người, thậm chí có thể cùng phủ quân bình khởi bình toạn. Diêm Phủ Sơn Thần cấp ra giải thích của mình. Cái này cửu lũ địa mạch chi hỏa, chỉ có địa ngục chỗ sâu mới có, nơi đó là địa phủ trọng địa, có thể phủ quân lại có thể cho phép hắn dẫn xuất hỏa diễm, có thể thấy được hai người giao tình không cạn. Còn có tiểu thần chính mình, Diêm Phủ Sơn vốn thuộc về địa phủ, 600 năm trước lại bị phủ quân đưa cho thiên tôn, trở thành hắn tổ chức hoàng tuyển yến chỗ, cho nên phủ quân có lẽ biết rõ thiên tôn là ai. Hắn nói ra tất cả chính mình biết đến nội dung. Lữ Tổ cười cười, khắp chỉ nhất toán. Thời gian còn thừa không nhiều lắm, nhưng cũng không thể đến không. Hắn lần nữa lấy kiếm chỉ mở ra hư không, lần này trực chỉ địa phủ hải tâm, mơ hồ có thể thấy được một đạo đạo xâm nghiêm cung điện, dấu ở miểu như vân yên âm khí bên trong. Vô số âm binh bày trận mà đợi. Lữ Tổ trong mắt hình như có kiếm quang sáng lên, khóe miệng nhộn nhạo lên một sợi ý cười. Hôm nay bần đạo liên học một ít cái kia hầu tử. Ken, kiếm ngân vang âm thanh động, giống như cửu thiên hạt đều, Bắc Hải quân minh. Như hoàng kim sang chói thuần dương kiếm khí trong chốc lát liền trở thành địa phủ chói mắt nhất sắc thái, xua tán đi quần quần âm khí, tại cái này cửu u phía dưới, dâng lên một vòng màu vàng kim mặt trời. Ầm ầm. Cổ lão mà cứng rắn minh thổ nhau nhau vỡ ra, vương linh quan đã từng lưu lại tòa kia núi lửa cũng bị dẫn bạo, ngọc su thiên hỏa phun ra ngoài, hóa thành hỏa long phóng tới kia ngàn vạn đạo binh. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết cùng huyết nhục vẩy ra thanh âm đan vào một chỗ, nương theo lấy tiết như côn sơn ngọc nát kiếm minh, tựa như tấu vang lên một khúc hoa trường. Bộ ra phong đô 3000 trượng, thanh phong cuốn ngược lạnh minh ánh sáng. Huyền giáp vỡ lúc kinh quỷ đế, tử điện lướt qua nước Diêm Vương. Lữ Tổ rút kiếm, giết xuyên ngàn vạn quỷ thần, kiếm khí quét ngang u minh, giết tới hưng khởi, lại ngâm thơ làm hát, rít gào động bốn phương tám hướng. Cuối cùng hắn ngại dạng này quá chậm, trực tiếp đem pháp kiếm ném ra ngoài, hóa thành kim ố bay lên không, tựa như mặt trời rơi thanh minh. Vô số quỷ thần bị mặt trời chi hỏa thiêu thành cho tàn. Đan hỏa phần tất nghiệt kính đại, lôi phủ chấn toái nghiệt duyên trương. Hốt tương pháp kiếm thủy thiên hồng, độc tọa ngọc thần tiếu thương hoàng. Một ngày này, áo trắng kiếm tiên nhập địa phủ, để mảnh này cổ lão mà thần bí cấm khu, gặp một lần xưa nay chưa từng có kiếp số. Giết xuyên cửu u 3000 trượng, từ đây địa phủ lại không minh. Chương 683, phủ quân vẫn lạc, chuyển luân thánh vương. Chương 683, phủ quân vẫn lạc, chuyển luân thánh vương địa phủ. Mảnh này từ thời kỳ thượng cổ liền tồn tại ở thế gian thần bí chi địa, tại yên lặng mấy ngàn năm về sau, rốt cục bởi vì cái kia đạo kinh diễm kiếm quang mà sinh ra gợn sóng. Thuần dương kiếm khí dưới, âm binh tựa như bị cắt cỏ, mặc kệ là phổ thông âm binh, vẫn là kim giáp tầm tướng, tại Lữ Tổ dưới kiếm tựa hồ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đến cuối cùng, địa phủ chân chính tinh nhuệ rốt cục ngồi không yên. Từng tòa Sâm La thần điện rung động, bay ra từng đạo bao phủ uy quang thân ảnh, đây đều là địa phủ lâm thần, cũng là so kim giáp tầm tướng càng thêm cường đại tồn tại. Vị Trương Cửu Dương chém giết vị Tiên Xích Phát Quỷ Vương, đã từng chính là trong đó cường đại nhất tồn tại. Nhưng mà đối mặt trôi này tuyệt thế vô song thần kiếm, đây hết thể tựa hồ cũng chỉ là phí công, vô số âm thần tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, hóa thành từng vệt huyết quang tiêu tán. cuối cùng phủ quân rốt cục hiện thân. Hắn người mặc huyền bào, cầm trong tay sinh tử bộ, người mặc đế vương chuỗi ngọc trên mũ miệng, thân cao trăm trượng, tiếng như lôi minh. Dừng tay. Nhưng đáp lại hắn là lữ tổ thuần dương pháp kiếm, kiếm hóa thương long, hướng phía phủ quân tắt tới, thẳng đến đầu lâu, để cửu lũ phía dưới đản sinh tinh thần, đông phương thất túc sáng chói lóa mắt, mơ hồ hiện lên hình rồng. Phủ quân giận dữ, trong u minh lập tức đất rung núi chuyển, mưa gió mịt mù, nguyên bản bình tĩnh hoàng tuyển trong khoảnh khắc liền nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn tựa hồ là cái này phương đông thiên địa hóa thân, miệng ngậm tiên hiến, luôn xuất pháp thủy. Có thể địa phủ quy tắc trói buộc không được cái kia thanh tiêu giao cựu tiêu tiên kiếm. Thương long đụng địa, giống như cộng công giận sở bất chu sơn, làm thiên chủ gãy, duy tuyệt. Toàn bộ địa phủ thế giới đều tại rung động, minh thổ không ngừng nứt ra, kiếm khí như địa hỏa tuôn ra. Dừng tay, địa phủ như hủy, luân hồi cũng đoạn, chúng sinh đều đem gặp nạn, chẳng lẽ ngươi thật muốn cá chết lưới rách sao? Phủ quân cũng không còn cách nào duy trì kia uy nghiêm cao cao tại thượng bộ dáng, hắn tiếng như lôi đỉnh, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại hình như có gợn sóng ngầm sinh. Hắn đã nhanh muốn dồn không ở kia nhức đầu náo địa phủ thương long. Lữ tổ nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, nói: nếu không chém ngươi, sợ là Thái Âm, Thái Dương hai vị tinh quân về sau liền không chịu lại mời bần đạo uống rượu. Thú hổ. Lữ tổ thật sâu nhìn hắn liếc mắt, nói: ngươi thật sự là nơi đây địa phủ chủ nhân sao? Phủ quân con ngươi ngưng tụ, rất hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh. Giống. Thương long triệt để tránh thoát trói buộc, lần nữa hướng phía phủ quân đánh tới. Mà phủ quân thì là trên tay run lên, sinh tử bộ trên giường như có vết rách tràn ngập, kia uy nghiêm chuỗi ngọc trên mũ miệng cũng biến thành lộn xộn bắt đầu. Nơi nào đó bí ẩn động thiên thế giới. Hoa thủ môn trước vách đá, một vị người áo đen ngồi xếp bằng, dường như tại lắng nghe hoa thủ môn bên trong truyền đến tụng kinh thiện sướng. Thời gian dần trôi qua, hắn phảng phất cũng thành một tôn Phật, trên thân tách ra vô lượng Phật quang, thậm chí có bảy màu Phật chuyển động tuần hoàn chuyển, sáng chói chói mắt. Có thể được vô cùng vô tận pháp, có thể tăng vô lượng thọ. Tay nâng phạm phà tận kiếm hỏa, niết bàn như liên không phải sinh sự diệt. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, dưới mặt nạ cặp kia tựa như tinh nguyên đôi mắt bên trong hiện hiện một tia gợn sóng. Nguyên lai đây chính là ngươi ngộ đến đồ vật sao? Phật tổ. Một thân ảnh chậm rãi đi tới, màu băng lam tóc dài, tinh xảo lánh diễm khuôn mặt, quanh thân lượn lờ lấy như băng xương nhàn nhạt sương mù. Huyền Tố hành lễ nói: chúc mừng Thiên Tôn, rốt cục nắm giữ Hoa Thủ Môn. Thiên Tôn vẫn như cũng là không hề bận tâm bộ dáng, sáng chói Phật quang như băng tuyết tan rã, lại khôi phục ngày xưa bộ dáng. Huyền Tố, ngươi thất thủ. Huyền Tố nghe vậy run lên trong lòng, vội vàng cúi đầu thỉnh tội. Không khí phảng phất lâm vào ngưng kết, không biết qua bao lâu, Thiên Tôn kia uy nghiêm mà tang thương thanh âm mới chậm rãi vang lên. Nhạc Linh, có thể không giết. Huyền Tố nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt nổi lên gợn sóng. Nhưng Trương Cửu Dương đã không thể lại tha cho hắn. Huyền Tố trong đầu nổi lên cái kia đạo áo trắng như tuyết, phiêu giật tuấn mỹ thân ảnh, trên mặt luôn luôn treo ấm áp tiểu dung, hô hào nàng tiểu di. Tỷ tỷ kỳ thật rất hạnh phúc, chỉ ít nàng khi còn bé đều không gặp tỷ tỷ cười đến như thế vui vẻ qua. Mà hết thể này biến hóa, đều là cái kia gọi Trương Cửu Dương nam nhân mang tới. Nàng đang muốn nói cái gì, lại nghe được Thiên Tôn đột nhiên hít một tiếng. Phủ quân, vẫn lạc. Huyền Tố chấn động mạnh một cái, lộ ra vẻ không thể tin được. Đây chính là địa phủ chi chủ, trưởng quản một phương thế giới chúa tể, bất tử bất diệt, trường sinh cửu thị, làm sao lại vẫn lạc? Thiên Tôn chậm rãi dương mắt mắt, ánh mắt ý vị thâm trường. Trương Cửu Dương giết. Địa phủ nhất chỗ sâu, phủ quân ở Sâm La điện bên trong, đã cơ hồ bị kiếm khí chạm thành phế tích, khắp nơi đều là làm cho người kinh tâm động phách vết kiếm. Ầm ầm. Địa phủ lại rơi ra mưa máu, vạn quỷ buồn từ đó đến, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tản ra một cô đau thương khí tức. Phủ quân vẫn lạc. Kia nhìn như không thể chiến thắng thân ảnh, cuối cùng ngã xuống lữ tổ rời kiếm. Giờ khắc này, còn sót lại những cái kia âm thần tựa như tín ngưỡng sụp đổ, triệt để đánh mất cuối cùng một tia đấu trí. Phủ quân, thật đã chết rồi. Thiên độn kiếm ý chặt đứt hắn cùng thiên địa liên hệ, thuần dương kiếm khí đem nó nguyên thần xoắn thành vỡ nát, quyền kia tượng trưng cho địa phủ trí cao vô thượng quyền uy sinh tử bộ, cũng bị kiếm khí chằng nát, rơi vào minh hà bên trong. Lữ tổ nhưng lại chưa ly khai, mà là dùng rượu tắm thuần dương pháp kiếm, dường như đang đợi người nào đó. Không còn ra, địa phủ coi như thật không có. Hắn dường như tại đối không khí nói chuyện, pháp kiếm tại rượu đổ vào sau khi phát ra tranh minh thanh âm, tựa như rượu si đồng dạng phát ra thỏa mãn rên rỉ. Chủ nhân yêu rượu, kiếm cũng yêu. Sau một khắc, địa phủ trên không gió nổi mây phun, xuất hiện một cái to lớn con người. Có thể những cái kia âm thần lại đều ngẩng mặt làm ngơ, phảng phất không có nửa điểm phát giác. Liên vị thần đều không nhìn thấy cái kia con mắt. Một đạo giản mua tiếng thở dài tại lữ tổ vang lên bên hai. Kiếm tiên bất giận, địa phủ trăm vạn âm binh, 3000 thần chỉ, còn có ta kia bất thành khí đệ tử, đều đã chết tại dưới kiếm của ngươi. Chẳng lẽ những này còn chưa đủ à? Lữ tổ mày kiếm trao lên, cười nói, không đủ. Thanh âm kia lộ ra một tia ngưng trọng, nói, như thế nào mới có thể đủ? Lữ tổ thản nhiên nói, trước ra nói chuyện, bần đạo không ưa thích đối không khí nói một mình. Thanh âm trầm mặc một lát, sau đó trước kia rơi vào minh hà bên trong sinh tử bộ mảnh vỡ nhau nhau bay ra, tự động ghép lại đến cùng một chỗ, liền liền kia cực kỳ khó chơi thuần dương kiếm khí đều bị một loại nào đó cổ lão lực lượng cho xua tan đi. Sinh tử bộ chậm rãi bay xuống, cuối cùng bị một cái giản mua tay nắm chặt. Kia là một đạo phảng phất ngàn vạn tinh quang ngưng tụ mà thành thân ảnh, râu bạc trắng tóc trắng, trên đầu lại sinh ra song giác, giống như người cũng giống như thú. Hắn không hề giống phụ quân có cao trăm trượng uy nghiêm pháp thân, làm lòng người sinh kính sợ, mà là một loại bao la, mênh mông, như minh hà đồng dạng vô biên vô hạn. Thần dị nhất chính là hắn sau đầu phảng phất có 6 đạo tinh thần lưu chuyển, tượng trưng cho chúng sinh lục đạo luân hồi. Địa phủ căn bản là luân hồi, mà chấp trưởng luân hồi hắn mới là địa phủ chân chính chủ nhân. Lữ tổ rốt cục giơ lên đôi mắt, pháp kiếm có chút tranh minh, dường như tại hưng phấn, cũng dường như tại dự cảnh. Hắn tay nắm luân hồi ấn, nhìn qua Lữ Tổ khẽ bước cằm. Vân đạo chuyển luân, gặp qua tôn giá. Chương 684, âm phủ nữ đế, thượng cổ bí văn. Chương 684, âm phủ nữ đế, thượng cổ bí văn chuyển luân thánh vương. Lữ Tổ ngắm nhìn lão nhân trước mắt, cặp kia thanh tịnh sáng tỏ kiếm trong mắt dường như có gợn sóng hiện lên. Mặc dù tại thỉnh thần bên trong, nhưng Trương Cửu Dương ý thức phi thường rõ ràng, đã xem cùng chuyển luân thánh vương có liên quan tin tức đều nói cho Lữ Tổ. Chuyển luân thánh vương chính là thời kỳ thượng cổ địa phủ chi chủ, về sau chẳng biết tại sao đột nhiên vẫn lạc, linh hài hóa thành 10 khối hoàng tuyệt lệnh, huyết nục thì hóa thành minh vụ. Địa phủ lâm vào trong hỗn loạn, mới có 10 đại quỷ vương của thời. Bất quá bây giờ nhìn, chuyển luân thánh vương cũng không triệt để tiêu vong, mà là cùng này phương địa phủ thế giới triệt để dung hợp, nguyên thần hóa thành tiên đạo. Lấy thân hợp đạo, phủ quân nhìn như có thể trưởng khống u minh, bất quá là thu được hắn cho phép, lấy được sinh tử bộ. Lữ Tổ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đã từng vương linh quan đại náo địa phủ lúc, liền đã phát hiện này phương thế giới còn ẩn giấu đi một vị càng thêm cổ lão mà cường đại tồn tại. Tôn gia cần như thế nào mới có thể bất giận? Chuyển luân thánh vương phi thường ẩn nhẫn, dù là bị người giết xuyên vào tự mình địa bàn, chém đệ tử, nhưng như cũng không có phẫn nộ. Một tiên một thần, khí cơ chạm vào nhau, cái trước như thuần dương mặt trời, long du thanh thiên, cái sau như tinh thần đại hải, bàng bạc mênh mông. Hán tựa hồ có cùng Lữ Tổ địa vị ngang nhau thực lực, lại cũng không nguyện xuất thủ, tư thái thả khá thấp. Địa phủ không thể một ngày vô chủ, phủ quân đã chết, các hạ cảm thấy ai càng thích hợp trở thành đời tiếp theo phủ quân? Lữ Tổ cười nhạt một tiếng, dường như có ý riêng. Chuyển luân thánh vương trầm mặt một lát, sau đó bấm tay một điểm, trước mặt hư không nổi lên gợn sóng, giống như mặt tính hiện ra một thân ảnh. Nàng bị giam giữ tại địa ngục chỗ sâu, chu vi là mãnh liệt liệt diễm, từng cây xiềng xích buộc ở trên người nàng, có thể nàng không để ý, tay nắm linh quan ấn, mặt lộ vẻ thành kính chi sắc, yên lặng tu hành. Tại linh quan quyết che chở cho, để vô số yêu ma nhận hết tra tấn liệt diễm, thế mà trở nên nhu hòa như nước, ngưng tụ thành một đóa rất có đạo vận hoa sen. Tại một cái nào đó trong nháy mắt, nàng tựa hồ tựa như là trong truyền thuyết địa tạng vương bồ tát, tọa trấn tại địa ngục chỗ sâu liệt hỏa bên trong mà an nhẫn bất động. Hữu sinh hình như có nhận thấy, chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng lần trước muốn ngăn cản phủ quân xuất binh cướp đoạt tấn công con cái, nhưng cuối cùng bị hung hăng trách phạt, cầm tù tại địa ngục chỗ sâu thụ liệt diễm phần thân chi cực hình. Bất quá trong khoảng thời gian này thành tu lại làm cho nàng linh quan quyết tiến rất xa, đạo hạnh cũng tăng lên không ít. Một bản lưu chuyển lên vô cùng vô tận u mang sách rơi vào nàng trên tay, sinh tử bộ ba chữ to để nàng đỗng nhiên chấn động. Nắm chắc lấy quyển sách này sát na, nàng cảm thấy mình phảng phất nắm giữ thiên địa quyền lực trôi, có thể một lời lo liệu u minh, trưởng ngàn vạn quỷ thần sinh diệt. Túi đầu xuống, trên người nàng nguyên bản một mạc huyền bảo trên chẳng biết lúc nào nhiều một đầu ngũ trảo thần long, vân vân cùng biển vàng lan tràn, nộn nhạo mênh mông thần lực. Đỉnh đầu tóc đen tự động co lại, đế vương chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống. Chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống huyền chấn cửu u, bút son phán tận tam sinh cướp. Thứ hôm nay, ngươi liền vì âm phụ thiên tử, u minh phủ quân. Chuyển luân thánh vương thanh âm vang lên, quanh quẩn tại giữa thiên địa, phảng phất cho phương thế giới này đặt xuống một loại nào đó là cấn. Minh thổ rung động, hoàng truyền cao thét, phủ quân vẫn lạc lúc mưa máu cũng biến mất không còn tăm tích. Hữu sinh ngay tại trấn kinh lúc, thấy được Lữ Tổ đối nàng mỉm cười gật đầu. La Ân Công được chứng kiến Trương Cửu Dương mời vương linh quan thân trên nàng lập tức liền minh bạch hết thảy, trong mắt lóe lên một tia kiên định, trong lòng tràn đầy cảm kích. Đây là Ân Công tặng cho nàng đại tạo hóa, vô luận như thế nào, về sau nàng đều muốn giúp Ân Công trấn thủ địa phủ, trở thành Ân Công cánh tay. Chi chi, một cái lông đỏ lão hồ ly đã nhận ra dị thường, không ngừng đụng phải lồng giam, hướng phía Lữ Tổ chắp tay thở dài, không ngừng cầu cứu. Nguyên lai là ngươi. Lữ Tổ cười nhạt một tiếng, sau đó tiện tay phất tay áo, đem kia lão hồ ly thu vào. Chuyển luân thánh vương chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem, cũng không ngăn cản. Đừng nói Lữ Tổ chỉ là thả một cái thất cảnh yêu hồ, coi như hắn muốn đem trong địa ngục giam giữ yêu ma toàn bộ thả ra, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Như thế, tôn giá có thể hài lòng. Thời khắc này chuyển luân thánh vương, thật giống như nhìn thấy hầu tử Đông Hải Long Vương, chỉ muốn nhanh lên đem hắn hảo luôn đưa tiễn. Còn có cuối cùng một chuyện. Lữ Tổ cười hỏi, tiểu cửu nắm ta muốn hỏi, thiên tôn đến tột cùng là ai? Vị kia thiên tôn thủ đoạn khá tốt, có thể sớm phát giác nguy hiểm tránh né hắn đến, còn có thể thi pháp ảnh hưởng thiên cơ, để hắn tính không ra phương vị. Loại này đạo hạnh cùng thần thông, coi như tại thiên đình bên trong, cũng không phải hạng người vô danh. Mà căn cứ Diêm Phủ Sơn thần nói, địa phủ chủ nhân tựa hồ cùng thiên tôn có một loại nào đó quan hệ, có lẽ sẽ biết do hắn thân phận. Nhưng mà đối mặt vấn đề này, chuyển luân thánh vương lại trầm mặc. Thật lâu, hắn mở miệng nói, tôn giá đổi một vấn đề đi. Điều này nói rõ hắn xác thực biết rõ thiên tôn là ai, nhưng lại lựa chọn không nói. Lữ Tổ mày kiếm vẩy một cái, đối phương lúc trước liền phụ quân chi vị đều có thể bỏ được, nhưng bây giờ đối với vấn đề này, lại chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Hắn có thể cảm nhận được đối phương quyết tuyệt, tựa hồ thật muốn bức bách, hắn coi như lại không nguyện xuất thủ, cũng sẽ toàn lực một trận chiến. Lữ Tổ tự nhiên không sợ đối phương, nhưng tỉnh thần thời gian đã nhanh đến cuối. "Tốt, vậy liền thay cái vấn đề, thời kỳ thượng cổ, ngươi tại sao lại đột nhiên vẫn lạc?" Vấn đề này cũng rất mấu chốt. Càn Lăng bên trong thi thể là Quỷ Cốc tiên sư, chuyển luân thánh vương thực lực đã không kém gì Bát Tiên, lại vẫn lạc tại thời đại thượng cổ. Trương Cửu Dương đối với kia đoạn bí mật một mực cực kỳ hiếu kỳ, trực giác nói cho hắn biết, phá giải những này bí ẩn phi thường trọng yếu. Lần này, chuyển luân thánh vương không tiếp tục trầm mặc. Hắn đôi mắt bên trong lộ ra tang thương chi sắc, dường như đang nhớ lại nào đó đoạn xa xưa lại cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng ký ức. Thời đại thượng cổ, từng phát sinh qua một lần kinh thiên động địa đại chiến, vừa mới bắt đầu, mọi người còn tưởng rằng chỉ là một lần tiểu quy mô chiến tranh, lại không nghĩ cuối cùng càng ngày càng nghiêm trọng, thần, Phật, tiên, ma, yêu, quỷ, người. Tam giới chúng sinh đều bị cuốn vào trận kia đại chiến, không một may mắn thoát khỏi, địa phủ cũng không ngoại lệ. Dừng một chút, dường như nhớ tới trận kia đại chiến kinh khủng chẳng cảnh, dù là đã qua mấy ngàn năm, hắn ấy mắt chỗ sâu đều có khó mà ức chế gợn sóng. Năm đó địa phủ sao mà cường thịnh, có 10 đại thánh vương tọa trấn, ta bất quá xếp tại cuối cùng, có thể bởi vì trận kia đại chiến, 9 vị thánh vương toàn bộ vẫn lạc, ta mặc dù sống tiếp được, nhưng cũng bản thân bị trọng thương. Dừng một chút, Chuyển Luân Thánh Vương nhìn xem Lữ Tổ nói, ngươi thân trên cái này tiểu tử, trong đầu hắn hoàng tuyệt lệ, liền phân biệt thuộc về 10 đại thánh vương, là chúng ta vẫn lạc sau lưu lại di trạch. Trương Cửu Dương lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai hoàng tuyệt lệnh cũng không phải là toàn bộ đều là Chuyển Luân Thánh Vương di trạch, chỉ là cái khác thánh vương vẫn lạc về sau, đều bị Chuyển Luân Thánh Vương cho thu thập lại. Tiền nhân cũng không hiểu biết việc này, về sau Chuyển Luân Thánh Vương vẫn lạc, 10 đại hoàng suối khiến chạy ra, hậu nhân liền cho rằng đều là cả người biến thành. Ngươi nói ngươi chỉ là bị trọng thương, chẳng lẽ cuối cùng bị thương nặng không trị, lúc này mới thân hợp thiên địa, lấy loại phương thức này sống sót. Lữ Tổ tiếp tục hỏi, đối với cái này, Chuyển Luân Thánh Vương lại lắc đầu, nói ra một kiện để Trương Cửu Dương phi thường khiếp sợ sự tình. Ta vẫn lạc, là bởi vì gặp một cái lão hữu độc thủ, ta cùng hắn quen biết mấy trăm năm, kề vai chiến đấu, địa phủ cũng đã từng toàn lực ủng hộ hắn, lại không nghĩ. Hắn lắc đầu, trong mắt đã không có hận ý, chỉ có thổn thức. Người kia là ai? Hắn đạo hiệu Huyền Tiêu, nhưng hậu nhân hiện tại cũng chỉ nhớ rõ hắn một cái tên khác. Quỷ Cốc. Chương 685, mới quan tưởng đồ chương 685, mới quan tưởng đồ ám toán Chuyển Luân Thánh Vương người. Lại là Quỷ Cốc tiên sư. Giờ khắc này, Trương Cửu Dương trong lòng phát lên sóng to gió lớn, lại liên tưởng tới bị Khóa Long pháp trấn áp tại Càn Lăng bên trong Quỷ Cốc di thể, hắn dường như ẩn ẩn sinh ra một cái suy đoán. Bất quá rất nhiều trọng yếu địa phương ý nguyên xương mù nồng nặc, hắn nhớ tới kia phong ghi lại ra cắt cái chết hồ sơ, có lẽ bên trong sẽ có đáp án. Ta gặp ám toán vẫn lạc về sau, chúng đệ tử đang tức giận phía dưới liền muốn cùng một chỗ giết tới nhân gian, ngay lúc đó ta đang đứng ở Nguyên Thần Hợp Đạo mấu chốt, không cách nào ngăn cản. Cũng may Động Minh, cũng chính là đời trước phụ quân, hắn xưa nay tỉnh táo, lấy đại cục làm trọng, biết rõ ta vẫn lạc sau địa phủ đã đại loạn, nếu là 10 đại quỷ vương lại gây tại nhân gian, địa phủ sẽ không còn thời gian xoay sở. Hắn khuyên không được cái khác quỷ vương, cuối cùng lựa chọn chính mình lưu lại. Nói đến đây, Chuyển Luân Thánh Vương ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. 10 vị đệ tử bên trong, mặt đốt tư chất là cao nhất, cũng là thụ nhất hắn yêu thích, đáng tiếc cùng vị kia Minh Vương chuyển thế đồng quy vu tận. Nếu là mặt đốt có thể sống đến hiện tại, sợ là đã trở thành mới thánh vương. Đến tận đây, Trương Cửu Dương rốt cục đem thượng cổ lúc địa phủ rất nhiều chân tướng làm rõ ràng, cũng minh bạch vì sao phụ quân đã từng sẽ nói, cũng không phải là hắn là phản đồ, mà là kia 9 đại quỷ vương phản bội địa phủ. Bất quá vẫn tồn tại hết thể nghi hoặc. Tỷ như địa phủ lâm binh trên thân cái kia quỷ dị lông đỏ nguyền rủa là chuyện gì xảy ra? Còn có bọn hắn vì sao muốn tìm kiếm những cái kia hư hư thực thực thần tiên chuyển thế hai tử, thậm chí bởi vậy mới ra đời tẩu âm người loại này đặc thù quân thể. Từ vài ngàn năm trước thời kỳ thượng cổ, đến bây giờ một mực chưa từng gián đoạn qua. Trương Cửu Dương cố tình hỏi thăm, nhưng Lữ Tổ nói cho hắn biết, thỉnh thần lập tức liền phải kết thúc. Còn nếu là mất đi Lữ Tổ uy hiếp, Chuyển Luân Thánh Vương tất nhiên cái gì cũng không biết dạng, thậm chí liền hắn tự thân an toàn đều khó mà bảo hộ. Đừng nhìn Trương Cửu Dương hiện tại đã có thể đối đầu thất cảnh, là tung hoành nhân gian đại tu sĩ, nhưng tại Chuyển Luân Thánh Vương bực này cổ lão tồn tại trước mặt, y nguyên còn chưa đáng kể. Giờ khắc này, trong lòng của hắn ý chí chiến đấu sục sôi, nhất định phải mau chóng tăng lên tu vi. Mỗi một lần tỉnh thần, làm hắn cảm nhận được thần linh phụ thể lúc kia không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, trong lòng đều sẽ đối lực lượng sinh ra khát vọng. Thỉnh thần thường có nhiều phong quang, thỉnh thần kết thúc sau liền có bao nhiêu không hư. Ngày xưa Vương Linh Quan lưu lại một ngọn núi lửa, kia bần đạo hôm nay cũng lưu lại một ngọn núi. Thỉnh thần cuối cùng, Lữ Tổ kiếm chỉ một điểm, vô lượng kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một tòa hiểm trở núi cao, hình như hoa sơn, thẳng tắp như kiếm. Màu vàng kim thác nước từ đỉnh núi rủ xuống, đại khí bằng bạc. Đó cũng không phải là nước, mà là thuần dương kiếm khí. Kiếm khí như ngân hà từ cựu thiên mà rơi, vòng đi vòng lại, sinh sinh bất tức, tạo thành một chỗ hiếm thấy kỳ quan. Trong núi này cất giấu hắn một đạo kiếm ý, thế là núi liền thành vỏ kiếm, nước liền thành kiếm khí. Kiếm ý tập bổ sơn thủy phản dưỡng kiếm ý, đạt thành một loại kỳ diệu cân bằng. Nếu có hướng một ngày, địa phủ bội bạc, tổn thương hữu sinh hoặc Trương Cửu Dương, vậy cái này đạo kiếm ý tự nhiên là sẽ từ trong núi ra khỏi vỏ. Lữ Tổ rèn luyện hơn ngàn năm một đạo kiếm ý, cho dù không thể chém giết Chuyển Luân Thánh Vương, cũng có thể cho toàn bộ địa phủ lưu lại thương tổn cực lớn. Ta có một kiếm, có thể trấn thanh minh. Hắn cười sang sảng một tiếng, giơ lên rượu hồ lô giống như mời trăng, nâng ly một ngụm sau cười to trở lại, thân ảnh hóa thành kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Địa phủ trên không lại vẫn quanh quẩn hắn sau cùng thơ. Thanh phong uống cạn thương long máu, chạm phá huyền minh động đế quyết. Trở lại Tử Yên sinh áo choàng, còn ném tàn kiếm câu Hàn Nguyệt. Thái Bình 13 năm tháng 9/17, kiếm tiên Lữ Động Tân đại náo địa phủ, chạm phủ quân, bổ sinh tử bộ, lập thuần dương kiếm sơn. Công thành lui thân, áo trắng phong lưu. Kiếm quang lấp lóe, bổ ra hư không. Trương Cửu Dương thân ảnh xuất hiện tại một chỗ xa lạ địa phương, thậm chí không thể nói là địa phương, bởi vì hắn đứng trước tại trên mây. Một mảnh mênh mông đung đưa màu tím lôi vân. Thỉnh thần đã kết thúc, đến từ Lữ Tổ ngập trời pháp lực như thủy triều thối lui, áo trắng lại biến thành áo bào tím. Trương Cửu Dương có thể cảm nhận được thức hải chỗ sâu, tấm kia Lữ Tổ quan tưởng độ dần dần ảm đạm. Phát giác được Lữ Tổ ý thức dần dần tiêu tán, trong lòng của hắn khẽ động, nhịn không được hô: "Lữ Tổ, chúng ta còn có thể gặp lại sao?" Lần này thỉnh thần, Lữ Tổ kiếm đang bốn phương tám hướng, đánh đâu thắng đó, hiển thị rõ tam giới đệ nhất kiếm tiên bá khí, để hắn phi thường ngưỡng mộ. Mà lại Lữ Tổ là một vị phi thường tiếp địa khí thần tiên, thích cùng hắn nói đùa, lại đối hắn cực kỳ chiếu cố. Cái này khiến Trương Cửu Dương trong lòng không chỉ kính ngưỡng, thậm chí đem nó trở thành một vị bằng hữu. Giờ phút này phân biệt, trong lòng khó tránh khỏi sẽ xảy ra lên không bỏ. Kia sắp tiêu tàn ý chí hơi chậm lại, sau đó một đạo âm thanh trong trẻo trong lòng hắn vang lên. Lần sau gặp mặt, Vân đạo mời ngươi uống rượu, chân chính rượu ngon. Trương Cửu Dương lập tức lộ ra tiêu dung, nói, tốt, vậy liền một lời đã định. Mặc dù không biết rõ Lữ Tổ vì cái gì đối với mình tốt như vậy, nhưng hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương thiện ý dừng một chút. Lữ Tổ dường như nghĩ tới điều gì, trêu chọc cười nói, Tiểu Cửu, tiếp xuống bị này cũng không tốt hầu hạ, nếu như không kiên trì nổi, liền têu đi ra. Không kiên trì nổi, têu đi ra. Trương Cửu Dương nhớ kỹ Lữ Tổ nói qua, vị kế tiếp quan tưởng đồ thần linh tính tốt giống có chút táo bạo. Hắn đang muốn hỏi thăm, nhưng Lữ Tổ quan tưởng đồ đã triệt để ảm đạm. Một trương tân quan tưởng đồ hành không xuất thế. Ầm ầm. Trương Cửu Dương bên tai vang lên đinh thai nhức óc lôi ầm, trước mắt phảng phất thấy được một đạo khai thiên tích địa sáng chói lôi quang. Lôi đỉnh chém nát ngàn vạn hỗn độn, diễn hóa địa thủy phong hỏa, tạo thành một phương thế giới đặc thù. Bích Tiêu phạm khí bên trong, có lôi thành 2.300 dặm, cao 81 trượng, trái có ngọc xu ngũ lôi sứ viện, phải có ngọc phủ ngũ lôi sứ viện. 36 mặt lôi cổ trước riêng phần mình đứng đấy một tôn thần tướng, đều là lôi bộ thiên thần, uy vũ trang nghiêm, chính khí đường hoàng. Mà tại lôi thành chỗ cao nhất, một thân ảnh nguy nga đứng lặng, tách ra vô cùng vô tận hào quang. Hắn thân cưới kỳ lân, ba mắt hơi mở, rủ xuống râu quai nón, buộc tóc, đầu đội tử kim đạo quan, bên trong mặc màu vàng cẩm y, bên ngoài khoác màu đỏ cẩm bào. Tay phải cầm đánh thần trừ ma roi, tay trái đem cửu khí, ngũ lôi mở mịt, 10 lôi vần quanh, 36 lôi ngưng tụ hàng ma pháp tướng, 72 đạo lôi quang chuỗi ngọc hộ thể, lưng treo lôi cổ, địa kích, chấn cờ tam tiếp pháp khí. Pháp tướng tam biến, có chấp trưởng thiên phạt giận dữ tướng, có thương xót chúng sinh vẻ từ bi, cũng có chôn vùi đại thiên thế giới tịch diệt tướng. Lôi bộ 84.000 tướng xoáy tại hắn huy hạ hiệu mệnh, kiệt ngạo bá đạo như vương linh quan, cũng phải đối hắn túi đầu nghe lệnh. Một cái tên tại Trương Cửu Dương trong lòng hiện hiện. Cửu Thiên ứng nguyên lôi thành phổ hóa thiên tôn. Trong lòng của hắn vô cùng kích động, mới quan tưởng đồ, lại là tôn này trong truyền thuyết đại thần. Thiên đình quân tiên, tam thanh tứ ngự phía dưới, hẳn là phải kể là vị này đi. Đây là một vị chân chính thiên tôn. Trong lòng của hắn kích động, vừa định nếm thử cùng vị này đại lao giao lưu, nhưng mà cơ thể ở giữa đột nhiên hiện ra từng đạo đáng sợ điện mang. Trên mây vang lên lốt bốt bạo hưởng. Vô cùng vô tận điện quang cơ hồ đem hắn nhục thân cho xé rách, tại cải tạo hắn nhục thân, nhưng lại mang đến một loại gần như lăng trì kịch liệt đau nhức. Lấy ý chí của hắn lực, thế mà cũng bắt đầu có chút nhẫn chịu không nổi, trên mặt nổi gân xanh, mồ hôi không rơi nhỏ xuống lại bị lôi đỉnh bốc hơi. Trương Cửu Dương rốt cục biết rõ, vì cái gì Lữ Tổ sẽ nói, nếu là hắn không kiên trì nổi, có thể gọi ra. Chương 686, Tiên Tiên Lôi Thể, Thập Tự Thiên Kinh chương 686, Tiên Tiên Lôi Thể, Thập Tự Thiên Kinh ầm ầm. Quần quần trong lôi vân, một thân ảnh phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, mắt của hắn miệng thai môi thậm chí mỗi một tấc da thịt bên trong đều tràn phong chói mắt lôi quang. Huyết dịch tại bốc hơi, cốt nhục tại trừ khử, liền liền linh hồn tựa hồ cũng bị xé nứt. Nếu không phải thiên độn kiếm ý chèo chống, thời khắc này Trương Cửu Dương chỉ sợ đều muốn bị thống khổ tra tấn thành người điên. Nhưng dù cho như thế, tại dòng dã hai canh giờ tra tấn bên trong, hắn cũng đã bị buộc đến cực hạn, nhịn không được hô lên. Không biết qua bao lâu, theo phịch một tiếng tiếng vang, Trương Cửu Dương huyết đục trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn sán lạn lôi trạch. Có thể hắn thánh anh nhưng không có tiêu vong, vừa vặn tương phản, thánh anh giờ phút này vậy mà phủ thêm một tầng lôi đình đạo ý, cầm trong tay một thanh lôi đình ngưng tụ ngọc như ý, cùng Trương Cửu Dương giống quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có một loại ti trưởng sinh sát khô đinh, thiện ác thưởng phạt thần thánh uy nghiêm, làm người ta nhìn tới tim đập nhanh. Ầm ầm, lại là một đạo cực kỳ chói mắt màu tím lôi đình rơi xuống, lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng, phản phất Trương Cửu Dương lúc trước nhìn thấy cái kia đạo bộ ra hỗn độn, sáng chế phạm khí lôi thành tạo hóa thần lôi. Chỉ là lần này, cũng không sáng chế kia 2.300 dặm lôi thành, mà là ngưng tụ lại ngàn vạn lôi quang, ẩn ẩn tố thành hình người. Liên phản phất một tòa cổ lão lôi trạch, hấp thu thiên địa linh khí, trải qua vô số tuế nguyệt tập vũ, rốt cục ra đời một tôn chấp trưởng quyền hành lôi thần. Huyết nhục lần nữa ngưng tụ, bay múa điện quang tóc đen, dấu giếm lôi đỉnh sinh diệt thần mục, quanh thân lượn lờ thần tiêu pháp khí. Trương Cửu Dương lại một lần nữa tái tạo nhục thân. Giờ này khắc này, hắn mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một sợi linh hồn đều bị khắc xuống một loại nào đó cổ lão mà huyền ảo lôi triện phù văn. Tiên tiên lôi đỉnh đạo thể. Hắn cảm giác giữa thiên địa lôi đỉnh chi khí tựa hồ cũng tại trong bàn tay ngưng tụ, nhìn qua cách đó không xa lôi đỉnh, lại dầu nhưng mà sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Nguyên bản hắn nhất am hiểu là hỏa pháp, có được ngọc thư, tam muội hai đại thần lửa hắn, tựa như hỏa thần hàng thế, có thể đem hỏa pháp phát huy ra uy lực gấp mấy lần. Mà bây giờ hắn nhất am hiểu đã biến thành lôi pháp. Đưa tay vung lên, lòng bàn tay phun phóng lôi đỉnh. Ầm ầm. Trong chốc lát, hàng ngàn hàng vạn đạo lôi đỉnh như gió bão quét sạch mà ra, giống như đánh ra một phương lôi trạch, đem toàn bộ biển mây đều nhuộm thành màu xanh. Vẫn như cũng là trưởng tâm lôi, nhưng trước kia Trương Cửu Dương nhiều nhất chỉ có thể thuần phát mấy đạo, nhưng bây giờ, gần như là hàng trăm hàng ngàn đạo lôi đỉnh bắn ra, uy lực đã không thể so sánh nổi. Vẹn vẹn dựa vào trưởng tâm lôi, hiện tại Trương Cửu Dương liền có lòng tin gánh chịu nổi thiên hạ lôi pháp đệ nhất nhân tên tuổi. Đây chính là Cửu Thiên ứng nguyên lôi thành phổ hóa thiên tôn bản mệnh thần thông, tiên tiên lôi đỉnh đạo thể. Ngọc Xu kinh nói, Cửu Thiên người chính là thống 36 trời tổng ti. Bắt đầu bởi vì Đông Nam chín khí mà sinh, con dòng chính lôi môn, cho nên trưởng 36 lôi chi lệnh, thụ chư ti phủ viện chi ấn, sinh thiện giết ác, không thuận nhân tình. Vô thượng Cửu Tiêu Ngọc Thanh đại phạm tử vi huyền đô lôi đỉnh ngọc kinh tỷ năm, phù lên nguyên thủy thiên tôn con trai thứ 9 nam cực trưởng sinh đại đế, hóa thân lôi thanh phổ hóa thiên tôn, chuyên chế Cửu Tiêu 36 trời, chấp trưởng lôi đỉnh chi chính. Mà vô luận là loại nào ghi chép, Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn đều là chấp trưởng lôi đỉnh tối cao thần linh. Chủ sinh sát khô bình, thiện ác thường phạt, hành vân bố vũ, chẳng yêu phục ma, hiệu lệnh lôi đỉnh. Vô luận là thần lực vẫn là địa vị, đều xa xa mạnh hơn Trương Cửu Dương đã từng quan tưởng qua thần trung quỷ, vương linh quan cùng lữ tổ. Cho nên hắn bản mệnh thần thông để Trương Cửu Dương được lợi lớn nhất, nhưng cũng nhận hết tra tấn, kém chút không có tiếp tục chống đỡ. Cũng may hắn ngoại trừ có thiên độn kiếm ý che chở, bản thân tinh thần ý chí cũng là cứng cỏi như sắt, không chỉ có không có sụp đổ, ngược lại tại lôi đỉnh rèn luyện ở dưới, trở nên càng thêm cứng cỏi. Giờ phút này Trương Cửu Dương nhìn qua lôi tổ quan tường đồ, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác đối phương kia như lôi đỉnh táo bạo khí tức tựa hồ thiếu đi rất nhiều, thậm chí có mấy phần cảm giác thân thiết. Có lẽ là chính mình vượt qua đối phương khảo nghiệm. Nghĩ đến chỗ này, tay hắn bóp lôi ấn, nguyên thần tại thức hải bên trong thở dài hành lễ. Đệ tử Trương Cửu Dương, nhiều tạ cửu trời ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn ban thưởng thần thông. Mà tại đọc đến cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn cái này 10 cái chữ lúc, hắn nguyên thần hơi động một chút, cảm nhận được một sợi như có như không lôi khí giáng lâm. Cũng không chỗ xấu, ngược lại đối với người bình thường mà nói còn có thể đưa đến thanh mắt sáng thần, trừ tà phá vọng hiệu quả. Hắn như có điều suy nghĩ, nghĩ đến kiếp trước gia gia từng cho mình nói qua, cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn lại được xưng là cửu thiên lôi tổ đại đế, thần tiêu ngọc thanh thiên vương các loại, có thể thế nhân đọc đến nhiều nhất, vẫn là cái này 10 cái chữ dài tên. Bởi vì cái này 10 cái chữ lại được xưng là thập tự thiên kinh là ngắn nhất đạo kinh. Đúng vậy, cái này 10 cái chữ chính là một bộ đạo kinh. Bởi vì cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn thần lực vô tận, che chở thương sinh, trên chiếu thiên tâm đại đạo, hạ tế u minh quần khổ. Phàm kiên tâm niệm này thập tự thiên kinh người, liền có thể đến lôi khí che chở, người tu hành có thể chính tâm phá tà, người bình thường cũng có thể chấn nhiếp một chút yêu ma quỷ quái. Trương Cửu Dương yên lặng cảm thụ được kia một sợi mặc dù mỏng manh, lại vô cùng tinh thuần cùng thần thánh lôi khí, trong lòng không khỏi cảm thấy chấn kinh. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi thần lực. Niệm tụng thần danh, tức có cảm giác, cho dù cách chư thiên vạn giới, đều có thể hạ xuống một sợi lôi khí chúc phúc. Hắn hiện tại phi thường chờ mong chờ một ngày kia mời lôi tổ thân chết lúc, vị kia hoàng tuyển thiên tôn, đến cùng còn dám hay không lại tự xưng thiên tôn rồi. Mà lại hiện tại hoàng đế đã chết, tiếp xuống vô luận là chính mình làm hoàng đế vẫn là nâng đỡ nhi tử làm hoàng đế, đại càn quyền lực đều đem nắm giữ tại hắn trong tay. Nâng nhất quốc chi lực, tin tưởng rất nhanh liền có thể tại Cửu Châu các nơi thành lập lôi tổ miếu thờ, truyền bá tín ngưỡng, thu thập hương hỏa. Thực lực của hắn cũng chắc chắn phi tốc đề cao, đừng nói thất cảnh, liền xem như bát cảnh, cửu cảnh cũng rất có thể. Càn lăng chuyện, hắn thành lớn nhất thu mọi người. Tương lai một mảnh đường bằng phẳng, Trương Cửu Dương trên mặt cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Nhưng hắn rất nhanh liền nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không nên xem nhẹ bất kỳ kẻ nào, lần này thỉnh thần đã bộc lộ ra một sự kiện. Hoàng đế cũng tốt, thiên tôn cũng được, đều đã chú ý tới hắn thỉnh thần át chủ bài. Tỷ như lần này thiên tôn thế mà sớm né tránh, để lữ tổ pháp kiếm đều rơi vào khoảng không, cái này nói ngày mai tôn đối thỉnh thần hiểu rõ, đã rất sâu. Lại tỷ như hoàng đế cũng đã nhận ra, hắn đang thu thập hương hỏa, cũng muốn dùng cái này làm điều kiện lôi kéo lữ tổ. Hoàng đế đều chú ý tới sự tình, thiên tôn tất nhiên cũng chú ý tới. Cái này để Trương Cửu Dương trong lòng hiện lên một tia cảm giác nguy cơ, hắn lớn nhất át chủ bài đã lấy ra, thiết xuống, địch nhân có lẽ liền sẽ có chỗ nhằm vào. Nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Hắn nghĩ như vậy, dứt khoát cũng không đội mà về kinh thành, mà là khoanh chân ngồi tại vân thượng, tâm thần lần nữa chìm vào thức hải. Thức hải bên trong có một đoàn 10 phần sán lạn thần tính vật chất, là từ kia gõ Phật đầu tà thần thể nội cướp lấy. Với bạn, giờ phút này lấy ra cung phụng lôi tổ. Tâm niệm vừa động, kia thần tính vật chất liền hướng phía quan tưởng đồ dũng mãnh lao tới, đồ bên trong lôi tổ mi tâm thần mục đống nhiên khẽ động, đem nó toàn bộ hấp thu. Dây lát ở giữa, sát thái lan tràn lên phía trên, phản phất một nháy mắt liền hấp thu đại lượng hương hỏa, tách ra sáng chói thần uy. Lôi tổ dường như rất hài lòng, trong tay thần roi bỗng nhiên hóa thành ngọc như ý, hướng phía Trương Cửu Dương xa xa một điểm. Lần thứ nhất truyền thừa, trực tiếp giáng lâm. Chương 687, Ngũ Lôi Thiên Tâm Chính Pháp. Chương 687, Ngũ Lôi Thiên Tâm Chính Pháp. Theo lôi tổ trong tay ngọc như ý nhẹ nhàng điểm một cái, Trương Cửu Dương lập tức như nghe lôi chấn, nhìn thấy một đạo sáng chói lôi quang rơi vào tử phủ linh đài bên trong. Trong chốc lát, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu, khó phân như tinh hải, mà lấy Trương Cửu Dương bây giờ nguyên thần, thế mà đều dùng mấy canh giờ mới đem tiêu hóa. Biển mây bên trên, Trương Cửu Dương bỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt chỗ sâu hình như có ánh chớp hiện lên. Hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Là công pháp, lôi tổ truyền thụ, lại là một môn tu hành lôi pháp, mà lại đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai. Ngũ Lôi Thiên Tâm Chính Pháp. Phương pháp này lại xưng thần tiêu ngũ lôi pháp, nguồn gốc từ Bắc Tống thần tiêu phái tổ sư Vương Văn Khanh truyền lại lôi thuyết sau khi được Tát Thủ Kiên, Lâm Linh Tố các loại hoàn thiện, nam tại Đạo Pháp Hội Nguyên Quyển 46. Hắn hoạch tâm lý niệm là tâm tức lôi phủ, khí hóa thiên hình cùng Long Hổ Sơn chính nhất lôi pháp, Thanh Vi phái Hỗn Nguyên lôi pháp cùng xương đạo môn ba đại lôi thuật. Trương Cửu Dương ở kiếp trước dù là không có tu đạo, cũng đối thần tiêu phái cửu ngưỡng đại danh. Này phái chính là lấy lôi pháp danh chấn thiên hạ, rất nhiều đạo môn bên trong nhắc lên lôi pháp, mọi người trong đầu trước tiên nhớ tới, thường thường chính là thần tiêu phái. Mà cái này Ngũ Lôi Thiên Tâm Chính Pháp lại là thần tiêu phái tuyệt học chấn giáo, tự nhiên là cực kỳ cao thâm huyền diệu, mà lại uy lực nhất là cường mãnh bá đạo, có 102 thiên hạ. Trương Cửu Dương mặc dù chưa tu hành, nhưng chỉ là đọc hiểu một lần, liền đã thể ngộ đến đây lôi pháp bao la. So sánh cùng nhau, Ngọc Đỉnh Cung Ngũ Phương Lôi Công ấn lại lộ ra dị thường đơn giản. Thậm chí liền phi tiên động kia danh xưng đương thời thứ nhất lôi pháp Tử Lôi Thiên Thư theo Trương Cửu Dương, tựa hồ cũng liền như vậy. Trước kia hắn còn đối Tử Lôi Thiên Thư cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ có môn này Thanh Vân Thần Tiêu phái Ngũ Lôi Thiên Tâm Chính Pháp, hắn liền đối với Tử Lôi Thiên Thư lại không ý nghĩ. Phương pháp này cùng chia tam trọng cảnh giới, đệ nhất trọng là lôi âm tẩy thủy, hái tam thập lục trọng thiên cương lôi âm luyện bệnh họng, công thành về sau, thể nội tự sinh lôi âm chu thiên, tẩy thủy phân mạch, lại mở miệng tức phát thái ớt oanh thiên lôi chú. Tương truyền Minh đại chu nghĩ đến chân nhân từng dùng cái này cảnh trấn vỡ hồ yêu nội đan. Đệ nhị trọng tên là lôi khí hóa hình, làm lôi tinh thẩm thấu đến mồ hôi trong xương thủy, huyết dịch vẽ bùa có thể triệu lôi tướng hư ảnh. Đời nhà Thanh lâu cận biên thiên sư lợi dụng này bổ ra Trung Nam Sơn thi giải tiên mộ. Mà đệ tam trọng tên là ngũ lôi triều nguyên, hái lôi khí đúc ngũ tạng lôi thành, hô hấp ở giữa liền có thể dẫn động trăm dặm lôi vân, ngưng tụ lôi đạo pháp thân, thế thiên trưởng ngũ lôi. Truyền thuyết Vương Văn Khanh phi thăng lúc, chính là lấy ngũ lôi pháp tướng kinh sợ thối lui 10 vạn âm binh. Phương pháp này hàm ẩn đạo môn lấy người ngự thiên chi chân ý, là thanh vân đạo môn uy lực nhất là cường đại lôi pháp, bất quá Long Hổ Sơn chí bên trong có cảnh cáo, ngũ lôi thiên tâm, phi đạo tức ma. Bởi vì lôi khí bạo liệt dễ tổn hại tâm tính, bởi vậy tiến hành tu hành hạn chế rất nhiều, chủ yếu có ba đạo công xiềng, đầu tiên là chưa thụ lục người mạnh tu, ác gặp thiên lôi tự tiêu. Thứ hai là mỗi ngày cần tụng Lôi Đình Ngọc Kinh 3 lần lấy bình lôi khí ngang ngược, nếu không lôi pháp tự phong. Cái thứ ba là chu tà không thể siêu chín số, nếu không lôi pháp phản vệ đoạn kinh mạch, nát hoàng đỉnh. Những này hạn chế kỳ thật cũng là vì bảo hộ người tu hành, bởi vì phương pháp này xác thực quá bá đạo, uy lực tuy mạnh, lại dễ dàng phản tổn thương bản thân. Muốn lấy nhân lực đến điều khiển thiên phạt, là nhất định phải trả giá thật lớn. Bất quá đối với Trương Cửu Dương tới nói, những này hạn chế đều không tồn tại, hắn đã là tiên tiên Lôi Đình đạo thể, giống như từ lôi trạch hỗn độn bên trong đạn sinh thần linh, lại ngang ngược lôi khí gặp phải hắn, cũng sẽ thuận theo vô cùng. Coi như thiên kiếp gia thần, cũng chỉ thông suốt thể thư thái, như một nước ấm. Cho nên hắn là thích hợp nhất tu hành cái này ngũ lôi thiên tâm chính pháp người. Trương Cửu Dương lúc này ngồi tại trong mây, lên tay ngọc xúc quyết, tay trái dần vị chủ thần, tay phải bóp buổi trưa, dẫn động chu thiên lôi khí. Tiếp lấy hắn mặt hướng bắc đọc thầm Lôi Đỉnh tổng chú quan tưởng bắc cực tử vi viên hàng chín mang lôi tinh, mở rộng lôi môn. Ầm ầm. Bên hai của hắn phảng phất nghe được từng đạo xa xôi lôi minh, truyền lại từ cửu trọng lôi quyết, phát chi tại hỗn độn, âm thanh chấn 2.300 giảm. Như lôi công đánh trống, điện mẫu bung roi. Trương Cửu Dương bỗng nhiên mở miệng, nuốt vào kia từng đạo vô hình tiên cương lôi âm vào cổ họng, luyện hóa bệnh họng, nơi cổ họng hòa hợp đạo đạo màu tím xanh lôi khí, lộ ra cực kỳ thần dị. Nếu là phổ thông tu sĩ, dù là căn cốt xuất chúng, muốn nghe được kia truyền lại từ cửu trọng lôi quyết thiên cương lôi âm, ít nhất cũng phải 3 năm kiền tâm tu luyện. Mà nghĩ luyện hóa tam thập lục trọng thiên cương lôi âm, càng là muốn ngày qua ngày mài nước công phu, còn chỉ có thể ở tử ngọ lưu hành một thời công, không phải nhẹ thì lung ách, nặng thì chết. Nhưng đối thân phụ tiên thiên lôi đình đạo thể Trương Cửu Dương tới nói, đây hết thảy đơn giản giống ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Coi như ăn cơm uống nước, cũng muốn chính mình tự mình đi làm, có thể giờ phút này hắn chỉ là tâm niệm vừa động, lập tức liền nghe thấy lôi âm, luyện hóa vành họng lúc càng là không có chút nào gánh vác, kia cực kỳ chân quý thiên cương lôi âm, cơ hồ là tranh đoạt lấy hắn sủng hạnh. Một hít một thở ở giữa, hắn lơi đầy xuân lôi, miệng phun đạo âm, lại triệu hạ chói mắt màu vàng kim lôi đỉnh, một tiếng ầm vang đánh nát núi cao. Thái ớt oanh thiên lôi, ngũ lôi thiên tâm chính pháp đệ nhất trọng, đại công cáo thành. Bất quá với lôi âm tẩy tủy, dịch cân phạt mạch hiệu quả hắn liền hoàn toàn không có cảm nhận được, không khác, quá mạnh. Cùng lôi tổ tẩy lễ so sánh, điểm ấy lôi âm đã không cách nào lại rèn luyện hắn nhục thân. Nhưng pháp lực trọn vẹn tăng lên hai thành, ngoại trừ có thể miệng phun thái ớt oanh thiên lôi bên ngoài, còn nhiều thêm chu thiên lôi âm hộ thể thần thông. Đơn giản tới nói chính là thể nội giấu giếm lôi âm chu thiên, một khi có yêu tà hoặc là có người ý đồ đánh lén, vừa đụng phải thân thể của hắn, liền sẽ bị thiên cương lôi âm rung động nguyên thần. Nếu là tu vi yếu, khả năng trực tiếp liền nguyên thần tán loạn, thân tử đạo tiêu. Trương Cửu Dương rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục tu hành đệ nhị trọng. Lôi khí hóa hình, nặng đại lôi khí hai chữ, cần hái phương nam cách hỏa lôi khí quán thông quanh thân kinh mạch, làm quanh thân lỗ chân lông đều có thể phun ra nuốt vào tiên thiên lôi tinh, tại năm dài tháng dài trong tu hành, để cho người ta mồ hôi, cốt thủy, huyết dịch các loại đều bị lôi tinh rèn luyện. Tu tới này cảnh, tuy không rõ ràng thần thông, nhưng lôi pháp uy lực sẽ tăng nhiều, lại huyết dịch bẽ bùa, có thể triệu lôi tướng hư ảnh, cực kỳ thần dị. Lần này, Trương Cửu Dương dùng trọn vẹn một khắc lúc, chủ yếu là phương biên trăm dặm tiên thiên lôi tinh đều bị hắn một hơi cho hái xong, về sau lại đổi cái địa phương, lúc này mới làm trễ lại thời gian. Theo ngũ lôi thiên tâm chính pháp đệ nhị trọng công thành, hắn bấm tay vừa nhấc, điểm điểm huyết dịch bay ra, lại mang theo từng tia điện mang, tự động phát họa ra một trường lôi triện phù văn, đạo ra ngũ lôi phủ. Nhưng nghe một tiếng chấn thiên hám địa lôi mình, mênh mông biển mây lập tức quét sạch sành xanh, trở nên thanh tịnh trong suốt, không trung thế mà lưu lại từng đạo đen như mực vết rách, đang thong thả chữa trị. Trương Cửu Dương cái này ngũ lôi phủ, thế mà liền hư không đều kém chút bổ xuyên. Hắn âm thầm may mắn, còn tốt chính mình là hướng lên trời chiến đánh, nếu là đánh về phía mặt đất, không thiếu được muốn sinh linh đồ thán. Đến tận đây pháp lực lại tăng ba thành, hắn cảm giác chính mình thánh anh đều biến lớn vài tấc, pháp lực càng thêm dồi dào, đã có thể tiếp tục hàng phục ngũ tạng thần. Nhưng Trương Cửu Dương cũng không sốt ruột, mà là chuẩn bị tại tu đệ tam trọng ngũ lôi chiều nguyên lúc, mượn ngũ tạng lôi thành chi lực, một hơi để thánh anh hàng phục ngũ tạng thần, đột phá đệ thất cảnh. Chương 688, ngũ tạng lôi thành, thất cảnh công thành. Chương 688, ngũ tạng lôi thành, thất cảnh công thành. Lôi thành lồng lộng chấn huyền hoàng, thiên tinh sáng sủa chói nhiệt trướng. Trên biển mây, một thân ảnh ngồi xếp bằng, tay kết ngũ lôi thiên cương quyết, đọc thẩm chấn tạng lôi chú. Đây là ngũ lôi thiên tâm chính pháp đệ tam trọng hải tâm, thái thượng hoàng đỉnh ngũ tạng lục phủ chân nhân ngọc trụ kinh có năm, ngũ tạng có thần, thần bất tuân liền nói bỡ. Tâm thần đa nguyên, phế thần hạ hoa, can thần thanh long, tỷ thần hoàng đỉnh, thận thần huyền minh. Ngũ tạng thần kiệt ngạo bất tuần, đồng thời lại có to lớn tiềm lực, nếu không thể hàng long phục hồi cho mình dùng, liền khó có thể chứng đạo trường sinh. Có thể trái lại nếu là đem ngũ tạng thần thành công hàng phục, liền có thể hóa thành hộ đạo chi thần khí, tu hành chi bị dấu, được ích lợi vô cùng. Nhìn từ điểm này, này phương thế giới con đường tu hành, cùng Thanh Vân đạo môn cũng có chỗ giống nhau. Bất quá giới này đi là vận dưỡng thánh anh, lấy thánh anh chi lực cưỡng ép hàng phục con đường, mà Thanh Vân đạo môn mạch suy nghĩ thì không quá đồng dạng. Tỷ như Trương Tam Phong tại vô căn thụ bên trong từng có chú giải, xương hàng long phục hổ không phải ngoại vật, lôi thành khóa tận ngũ tạng yêu. Ngũ lôi thiên tâm chính pháp, đi chính là con đường này. Giống. Thần thần huyền minh dường như cảm nhận được một loại nào đó áp lực, nguyên bản đã an tĩnh nó, ở mảnh này trong đại dương màu đen đột nhiên có chút dao động bất an. Bất quá nó dù sao đã bị thánh anh hàng phục, theo thánh anh đạp chân xuống, nó liền thành thành thật thật cúi đầu xuống, không phản kháng nữa. Ầm. Tương đạo màu đen lôi đỉnh sáng lên, ở mảnh này mai rùa vảy rắn bên trên, tạo dựng ra một tòa lôi thành hư ảnh. Đây là Hắc Lôi Thủy Thành. Chỉ là vừa mới xây lên lôi thành 10 phần không ổn định, thậm chí lung lay sắp đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng theo một đạo lôi tướng thân ảnh vào ở, cả tòa Hắc Lôi Thủy Thành trong nháy mắt liền vững chắc, đồng thời càng phát ra ngưng thực, giống như thực chất. Kia là Hắc Lôi Thủy Đức Tinh Quân, trưởng Huyền Minh Lôi Ấm, ngồi trấn Bắc Cực Hàng Cung. Làm Hắc Lôi Thủy Thành triệt để xây thành một khắc này, Thần Thần Huyền Minh phát ra một tiếng vang lên, cùng Trương Cửu Dương ở giữa thành lập nên một loại nào đó huyền diệu mà thân thiết liên hệ. So với bị Thánh Anh hàng phục lúc còn muốn thuận theo. Vũ Tạng Lôi Thành tòa thứ nhất đã công thành, nhưng Trương Cửu Dương cũng không kiêu ngạo, dù sao Thần Thần Huyền Minh sớm đã bị Thánh Anh hàng phục, tự nhiên dễ dàng tu thành. Nho nhỏ Thánh Anh lộ ra vẻ kiên nghị, cầm trong tay lôi đỉnh ngưng tụ ngọc như ý, phù diêu mà lên, hướng phía Phế Thần Hạ Hoa chỗ phương vị mà đi. Hôm nay, liền muốn thừa thế xông lên triệt để hàng phục Vũ Tạng Thần. Phế Thần Hạ Hoa, tương tự Hoàng Lân Thao Thiết, sư thủ thân voi, bụng sinh tham lam vòng xoáy, chủ tham sát. Nó xa so với Thần Thần Huyền Minh càng có tính công kích, vừa mới nhìn thấy Thánh Anh, thuận tiện giống như thấy được một trận vô cùng phong phú tiệc, thèm nhỏ dãi, trong mắt tràn đầy tham lam, mở ra miệng to như chậu máu liền thôn phệ mà tới. Thánh Anh nếu không có đầy đủ pháp lực, bị hắn sau khi nuốt xuống, tu sĩ một thân đạo hạnh liền sẽ phí công nhọc sức, biến thành phế nhân. Đinh linh. Đế trung rung vang, trong nháy mắt định trụ Phế Thần, sau đó Thánh Anh vung vẩy lôi đỉnh ngọc như ý, lại đúc lôi thành. Lần này là Bạch Lôi Kim Thành. Bất quá lần này rõ ràng so trước đó gian nan rất nhiều, Phế Thần không ngừng giãy giụa, nhiều lần đột phá đế trung hạn chế, kém chút để lôi thành sụp đổ. Cũng may Thánh Anh gặp nguy không loạn, kịp thời gọi ra Bạch Lôi Kim Đức Tinh Quân, cầm trong tay Thái Bạch Lôi Qua, ngồi chấn Tây Cực Bạch Cung. Phế Thần còn muốn phản kháng, lôi tướng trong tay Thái Bạch Qua vung lên, liền chặt đứt cùng kỳ hai cánh. Đến tận đây, tham lam Phế Thần rốt cục hoàn toàn thần phục. Thánh Anh cũng không nghỉ ngơi bao lâu, liền cầm trong tay Đế Trung Hoàng Ngọc Như Ý, tiếp tục hướng phía vị kế tiếp ngũ tạng thần, tỷ thần hoàng đỉnh mà đi. Cảnh này nếu là bị cái khác lục cảnh chân nhân nhìn thấy, sợ là sẽ phải ngoác mồm kinh ngạc, hoài nghi nhân sinh. Hàng phục ngũ tạng thần, mỗi một bước đều cực kỳ hung hiểm, không có vạn toàn chuẩn bị tuyệt không dám tùy tiện phó hiểm. Mỗi hàng phục một thần đều là một lần bế tử quan. Cho dù là trong lịch sử nhanh nhất phá thất cảnh ra các thất tinh, cũng dùng 9981 ngày. Mà Trương Cửu Dương lại nghĩ một ngày công thành. Kinh thành, Càn Lăng. Quỷ cốc thi thể bị chân hỏa đốt cháy, dần dần hóa thành cho tàn, cho bụi tan theo gió, bay vào Càn Lăng các nơi. Từng đạo thốt nhiên sinh cơ bắn ra, cây già đâm chồi, cỏ cây sinh xuân. Lúc này đào hoa sớm đã héo tàn, mà ở cái kia đạo sinh cơ ảnh hưởng dưới, lại một lần nữa nở hoa, nở rộ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản có chút hoang vu, xào xạc Càn Lăng lại biến thành biển hoa. Đào hoa sáng rực, duy mỹ như vẽ. Hai thân ảnh nhìn qua một màn này, thật lâu không nói gì. Một vị là Thái Bình quan chủ, còn có một vị, người mặc đế bào, râu tóc mặc dù trắng lại khó nén liệt liệt hào khí, giơ tay nhấc chân hiển thị rõ vương giả chi phong. Thái tổ hoàng đế Lưu Huyền Lãng. Chỉ bất quá hắn thân ảnh có chút phù phiếm, tựa hồ chỉ là một đạo lưu lại nguyên thần. Rốt cục tới mức độ này, tại khắp núi đào hoa nở rộ, quỷ cốc di thể triệt để tiêu tán về sau, Thái tổ hoàng đế thở dài một tiếng, cảm khái nói: "Thái Bình quan chủ đưa tay tháo xuống một đóa đào hoa, cẩn thận cảm thụ được kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm cùng nồng đậm hương hoa, cười nói, đúng nha, thiên nguyên không có tính sai, hắn cũng không có tính sai. Hắn cười đến 10 phần chân thành tha thiết, tựa hồ trải qua vô số năm chờ đợi sự tình, rốt cục muốn nên đón tự quang. Thái tổ hoàng đế liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu cười nói, ngươi vẫn là như cũ, dù là đầu óc đều không linh quang, nhưng vẫn là như thế tin tưởng hắn. Chẳng lẽ bệ hạ không tin tưởng hắn? Thái tổ hoàng đế bật cười lớn, nói, hắn chưa hề tính bỏ lỡ, mà lại coi như sai lại như thế nào? Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, trong mắt hoàng hôn đều phai nhạt rất nhiều, lại lộ ra một tia người thiếu niên khí phách. Đúng cũng tốt, sai cũng được, ba huynh đệ chúng ta cùng đi là được. Thái Bình quan chủ ngắm nhìn hắn bằng phẳng thần sắc, phóng khoáng tiêu dung, thoáng có chút thất thần. Lý Quan Kỳ lại bồi châm tiếp theo bàn cờ đi. Thái tổ hoàng đế ngồi xuống, cười nói, hạ xong bàn cờ này, Trương Cửu Dương hẳn là liền muốn trở về, đến thời điểm chấm liền có thể đem hết thảy tất cả đều giao phó cho hắn. Dừng một chút, hắn vô lại nói, cuối cùng một ván cờ cũng nên để cho ta mấy tay đi. Thái Bình quan chủ trương há miệng, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Cao vạn trượng không, mịt mờ biển mây. Rõ ràng là trong sáng thời tiết, lại đột nhiên vang lên từng đạo oanh minh lôi âm, âm thanh chấn trăm dặm, giống như long âm. Nhưng kỳ quái là, trên bầu trời lại không nhìn thấy chút nào lôi quang cùng thiểm điện. Bất quá nếu là có tu sĩ bước trên mây bay trên trời, liền sẽ nhìn thấy tại trong mây, khoanh chân ngồi một thân ảnh. Hắn người mặc tử y y động tiên bảo, lưng đeo kim mang, tóc đen kiếm châm, da thịt trắng non như ngọc, dung nhan tuấn mỹ thanh dật, giống như trên trời trích tiên. Chỉ là trong cơ thể hắn, tựa hồ ngay tại trải qua lấy một trận lôi đình phong bạo, mênh mông quần quận lôi âm không ngừng vang lên, để quanh người hắn đều lượn lờ lấy màu tím xanh lôi khí, gần như ngưng tụ thành thực chất. Còn nếu là có động mở thiên nhãn người, liền sẽ nhìn thấy tại trái tim của hắn chỗ, ngay tại trải qua một trận long tranh hổ đấu. Ngũ tạng lôi thành tu hành đã đến một bước cuối cùng. Thanh lôi một thành trấn căn long, hoàng lôi thổ thành khốn lân thú, bạch lôi kim thành khóa phế hổ, hắc lôi thủy thành chìm thật uy. Chỉ kém cái cuối cùng, xích lôi hỏa thành đốt tâm viên. Ầm ầm. Vô số đạo lôi quang hướng kia liệt hỏa ngưng tụ tâm viên đánh xuống, đây là tâm thần đan nguyên, cũng là ngũ tạng thần bên trong nhất là cường đại một vị. Nó ngang ngược vô cùng, ném lửa ngàn trượng, dường như có thể đốt sạch và bật, liền đế trung đều khó mà chói buộc. Xích lôi hỏa thành xây lại sập, sập lại xây, rốt cục tại không biết rõ bao nhiêu lần nếm thử về sau, cự viên như bị ngũ chỉ sơn đè xuống. Xích lôi hỏa đức tinh quân hiện, tay cầm ly địa diễm quan kỳ. Nhưng dù cho như thế, cự viên vậy mà vẫn như cũ không chịu chịu vừa, dãy rủa lấy muốn lật tung tòa này để ở trên người lôi thành. Thời khắc mấu chốt, thánh anh cắn nát ngón tay, gạt ra thánh huyết tại lôi trên thành khắc xuống thập tự thiên kinh. Cửu thiên ứng nguyên lôi thành phổ hóa thiên tôn. Thiên kinh một thành, tâm viên rên rỉ một tiếng, triệt để bị chấn áp xuống dưới, cũng không còn cách nào phản kháng. Thánh anh ánh mắt lộ ra phân chấn chi sắc, bay về phía tử phủ nê hoàng cung. Trong khi tọa chấn tử phủ một khắc này, Trương Cửu Dương bên tai phảng phất nghe được một đạo giòn vang, như chặt đứt gông xiềng, làm tan sông băng. Đệ thất cảnh, di tử phủ, đại công cáo thành. Chương 689, ra các thất tinh tuyệt bút chương 689, ra các thất tinh tuyệt bút tử phủ bên trong. Ngũ tạng thần lực hiển hóa, biến thành một tòa ngũ sắc liên đài, mà bộ dáng cực giống Trương Cửu Dương thánh anh, chính đoan ngồi tại đài sen phía trên. Trên mặt nhiều một tia không nói ra được thần thánh ý vị. Thánh anh vừa dài mấy tấc, đến bây giờ đã có 9 tấc chi cao, người khoác lôi đỉnh đạo ý, cầm trong tay đế trung như ý, khí chất thánh khiết, không giận tự uy. Ẩn ẩn nhưng thế mà cùng quan tưởng đồ bên trong lôi tổ có mấy phần khí chất tương tự. Ngũ lôi thiên tâm chính pháp đại thành. Đệ thất cảnh di tử phủ công thành. Đến một bước này, cho dù tại thời kỳ thượng cổ, đều có thể được xưng là đại năng, tại bất kỳ thế lực nào bên trong đều thuộc về cấp cao chiến lược. Trong tầng mây, Trương Cửu Dương chân thân cũng chậm rãi mở mắt. Ầm ầm. Cửu Thiên chi thượng lôi kiếp đột nhiên phát sinh. Sau khi lôi kiếp khóa chặt Trương Cửu Dương một khắc này, lại tựa hồ như lâm vào một loại nào đó ngắn ngủi ngưng trệ. Rõ ràng là lôi kiếp, lại không hiểu cho người ta một loại sửng sốt cảm giác. Ngay sau đó, lôi vân liền tự động tiêu tán. Một màn này nếu để cho cái khác tu sĩ nhìn thấy, tất nhiên sẽ hâm mộ ghen ghét đến phát cuồng. Tu sĩ tại lục cảnh cùng về sau, mỗi lần phá cảnh đều sẽ dẫn tới thiên kiếp, chỉ có vượt qua lôi kiếp mới xem như chân chính công thành. Có thể cái này nhất định luật trên người Trương Cửu Dương lại mất hiệu lực. Lôi kiếp nhìn thấy là Trương Cửu Dương, thế mà chính mình chủ động tiêu tán, phản phất không đánh người một nhà. Hay là thiên đạo cho rằng hạ xuống lôi kiếp sẽ chỉ làm Trương Cửu Dương được lợi, căn bản là không có cách đối hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, cũng liền lười nhắc lại phí công phu này. Nói tóm lại, nguyên bản hắn muốn độ thất cảnh lôi kiếp, quả thật là không thấy. Tốc độ kia nhanh chóng, để nguyên bản còn muốn nạp điểm điện Trương Cửu Dương đều có chút trở tay không kịp. Hắn lắc đầu cười cười, cảm thụ được thể nội kia so lúc trước tăng vọt mấy lần pháp lực, cùng cường đại không chỉ gấp 10 lần nguyên thần, trong lòng hết sức hài lòng. Đệ thất cảnh, tên là Di Tử Phủ. Nay cảnh mặc dù đối pháp lực tăng lên không coi là nhiều, lại có hai đại chỗ tốt. Đầu tiên là thọ nguyên tăng lên trên diện rộng, mỗi hàng phục một tôn ngũ tạng thần, liền có thể tăng thọ mở giáp, lại thêm nguyên bản thọ nguyên, thất cảnh đại năng có thể thọ đến 5-600 năm. Tại cái này khó mà trường sinh, số tuổi thọ 10 phần có hạn thế giới, đã có thể nói là tiên nhân tồn tại. Cái thứ hai chỗ tốt chính là tử phủ nguyên thần cực kỳ cường đại, từ đó đản sinh ra đủ loại năng lực khó tin, đã có tiên thần khí tượng. Tỷ như ngoài bạn rằng nếu có người tụng kỳ danh huy, thất cảnh tu sĩ đều sẽ ẩn ẩn sinh ra cảm giác, nếu là cùng mình quan hệ người thân cận gặp nạn, càng là sẽ sớm sinh ra dự cảm. Thần ma minh chi, là vì đại năng. Cũng tỷ như giờ phút này, Trương Cửu Dương trong lòng liền ẩn ẩn cảm giác được, tại ở ngoài ngàn dặm phương đông, liền có hai người nói đến tên của hắn. Bất quá hai người kia, một cái tu vi không kém gì hắn, một cái khác thì là có mênh mông long khí hộ thể, đều không thể nhìn thấu. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thủ trưởng, cố tình thí nghiệm một cái đại thành ngũ lôi thiên tâm chính pháp, tay bấm ngũ lôi thiên cương quyết. Ầm ầm. Trương Cửu Dương quanh thân đột nhiên hiện hóa ra năm tòa lôi thành hư ảnh, hô hấp ở giữa, phương viên trăm dặm đều sấm sét vang dội. Thanh lôi một đức tinh quân cầm trong tay chín tiết lôi trúc roi, tỏa trấn một thành. Xích lôi hỏa đức tinh quân tay cầm ly địa diễm quan kỳ, tỏa trấn hỏa thành. Hoàng lôi thổ đức tinh quân tay nâng ngũ nhạc lôi ấn, tỏa trấn thổ thành. Bạch lôi kim đức tinh quân tay cầm thái bạch lôi qua, tỏa trấn kim thành. Hắc lôi thủy đức tinh quân chấp trưởng huyền minh lôi ấm, tỏa trấn thủy thành. Ngũ vương lôi tướng hư ảnh lấy làm trung tâm bày trận, tam thập lục trọng thiên cương lôi âm giống như chống trận, lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống thần lôi hàng ma. Trương Cửu Dương ẩn ẩn có thể cảm giác được năm loại mờ mịt lôi khí, có thể tùy thời đánh ra. Theo thứ tự là thiên lôi, địa lôi, thủy lôi, thần lôi cùng xa lôi, đây là đạo gia ngũ lôi, đều có diệu dụng. Hắn cũng không chịu dưới, chỉ là đơn giản cảm thụ một phen liền tán pháp thuật. Lôi vân nhất niệm sinh diệt, mây đen thoáng qua thành tinh. Thần tiêu ngũ lôi pháp chính là sát phạt trọng khí, không phát thì đã, phát thì hàng yêu trừ ma, chấn nhiếp vật tà, túc thanh hoàn vũ, gột rửa cản côn. Cũng không đủ lý do liền dẫn ngũ lôi hàng thế, thể nội lôi khí ngang ngược liền sẽ tăng thêm. Mặc dù Trương Cửu Dương không nhận cái này một hạn chế, nhưng nên có kính sợ vẫn là phải có, minh bạch đại khái uy lực là được, nghị thực chiến lời nói, về sau có là cơ hội. Đến tận đây, đệ thất cảnh tu mạch đã tiêu hóa xong xuôi. Trương Cửu Dương cũng không đội vã trở về, mà là từ trong ngực lấy ra đồng dạng đồ vật. Kia là một phong quyển trục, đi chép ra các cái chết trận tướng, thâm tàng tại gia cắt mộ bên trong, phong tồn mấy trăm năm. Hắn hiện tại muốn nhất biết đến là, Gia Cát Thất Tinh đến cùng là thế nào chết, hoặc là đến tột cùng là chết vẫn là còn sống. Cùng cái này phong quyển chụp nội dung, phải chăng có thể giải mở một chút thiên tôn trên người mê vụ. Mang theo những này nghi hoặc, hắn chậm rãi mở ra quyển chụp. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, các triều đại đổi thay, thường thường thịnh cực mà suy, nguyệt đầy thì tràn, ta từng coi là đây là thiên đạo, nhưng mà kia là nhân họa. Quyển chụp khúc dạo đầu liền để Trương Cửu Dương tinh thần chấn động, cái này tựa hồ là Gia Cát Thất Tinh giọng điệu. Nói cách khác, trong này nội dung là Gia Cát Thất Tinh thân bút viết xuống. Mỗi khi gặp vương triều cường thịnh, quốc thái dân an thời điểm, liền có một ma xuất thế, cầm chín tiết trúc trượng, treo truyền quốc ngọc tỷ, nuốt nhân đạo khí vận, cướp lấy vô độ, như mổ gà lấy trứng, tan ao bắt cá. Khí vận sói mòn, thì long mạch không phân chấn, mưa gió không điều, thiên tai nhiều lần sinh, yêu ma loạn thế, tuy là minh quân tại vị, cũng sẽ sáu cái mất định, ngũ trọc mê tâm, khó mà trị quốc. Cho nên không phải thế không thịnh thế, thật là thiên thượng nhân không muốn nhân gian lập thịnh thế. Nhưng thịnh thế ước hẹn, lời nói còn văng vẳng bên tai, đào sơn chi thể, đến chết mới nghỉ. Càn lăng một trận chiến, tỏa long pháp chấn áp ma đầu. Bệ hạ lăng bên trong bị thác, hóa thành đầu thứ nhất long khóa, xương hoàng thất hậu nhân, có thể lập thì lập, không lập thì phế, ta thích hợp mà thay vào. Nhưng bệ hạ long ngự về ngày sau, thân mắt trái mù tại ma khí, cổ tay phải hủ như gỗ mục, quan to quan nhỏ chỉ gặp thần tóc trắng che tuyết, làm sao biết long hồn hàng đêm vệ tâm mạch. Xây Trương điện nghị sự lúc tay áo giấu kim châm giảm đau, cam lộ cung nhóm đỏ chỗ và áo trước tối kết máu xương. Lo lắng hết lòng 15 năm, cuối cùng bảo đảm sơn hà không nứt, nhưng tóc mai bạc hết, đã không phải năm đó đào sơn chỉ trích thiếu niên. Nhìn đến đây lúc, Trương Cửu Dương trong lòng không khỏi có một tia xúc động cho. Hán phảng phất thấy được một vị tóc trắng bạc phơ thừa tướng, không còn như thời niên thiếu như vậy sơ buông thả đạn, thần sắc lắng giật, đứng tại địa đồ trước mặt còn lưng eo, giơ ngọn đèn, xem xét chính là một đêm. Tiếng ho khan trắng đêm không dứt. Trong thoáng chốc, hai thế giới Gia Cát thân ảnh, phảng phất trùng hợp tại một chỗ. Đại Càn quốc sư, Gia Cát Thất Tinh, thở thiếu thời là bực nào hăng hái, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trong lúc nói cười tưởng mái trèo hồi phi yên diệt. Từ ba huynh đệ đào sơn kết nghĩa lên, liền phấn mã dưng roi, chiến vô bất thắng, tự phụ thông thiên chi trí, có thể mở vạn thế thái bình. Có thể liền trăm năm cũng chưa tới. Hắn liền biến thành bộ dáng như thế. Trương Cửu Dương vừa mới đột phá đệ thất cảnh, phải biết, đệ thất cảnh đủ để sống trên 500-600 năm, có thể Gia Cát Thất Tinh lại ngay cả 100 năm đều không có trông đến. Khi chết bất quá 70 có hai, có thể thấy được vị này bị vạn dân kính ngưỡng quốc sư, tại đoạn thời gian kia đến tuột cùng đến cỡ nào gian nan. Giáp tử niên thất nguyện vọng, âm phủ liệt nhi tam đệ vẫn, âm binh tiêu kỳ thủ cấp, tống tàn thi vu đế cung. Khi thấy một đoạn này lúc, Trương Cửu Dương lần nữa chấn động, Nhạc Quân Thần đúng là chết bởi địa phủ chi thủ, mà lại địa phủ âm thần còn đem hắn thủ cấp chém tới. Cố ý đem không chọn vẹn thi thể đưa đến hoàng cung. Hắn rốt cục minh bạch, vì sao ra cắt cả đời duy cẩn thận, lại làm ra độc thân một người xông địa phủ hành vi. Ta đốt hết số tuổi thọ, cầm tiên đế tạo thành cựu châu đỉnh, độc thân phá quỷ môn, kiếm gây địa mạch, phù tận tiên cương, cuối cùng đoạt lại tam đệ nửa sợi tàn hồn. Thập phương vị thần kinh chạy, ta cười hỏi tam đệ, có thể nhớ đảo sơn hạnh hoa nhưỡng. Chương 690, Nưu Thánh, Kỳ Thánh, Đại Hạ Thái Sư chương 690, Nưu Thánh, Kỳ Thánh, Đại Hạ Thái Sư chương Cửu Dương nhìn xem đoạn chữ viết này, trong lòng đột nhiên có chút xúc động. Gia Cát Thất Tinh kéo lấy thân thể trọng thương, thiêu đốt tuổi thọ, trở lại đỉnh phong, độc thân một người đại náo địa phủ, đoạt lại tam đệ nửa sợi tàn hồn. Đoạn chữ viết này tiêu sái phiêu dật, nét chữ cứng cáp, tựa hồ người viết tại viết thời điểm cảm xúc bành trướng, hăng hái. Trong thoáng chốc, vị kia chịu bạc hết phát lao nhân, lại có mấy phần thời niên thiếu bộ dáng. Đồng thời hắn cũng minh bạch, vì sao kia phong thái tổ di chỉ bên trong, Nhạc Quân Thần nguyên thần còn có thể có bản thân ý thức, nguyên lai là bị Gia Cát Thất Tinh đoạt lại nửa sợi tàn hồn. Đáng tiếp xuống đầu bút lông lại trở nên thâm thúy du dương, nuốt tử càng là lộ ra một tia khó mà che giấu bi thương. Nay ta đại nạn sắp tới, cuối cùng không thể gặp cây lúa sóng ngàn trượng, đồng tử tụng sách chi cảnh, thẹn với tiên đế thiên hạ thái bình nhờ, khó đúc thanh ngai bạch lộc chi thế. Duy nguyện kẻ đến sau cầm này tàn quyển, thế ta chưa lại ý chí, cần biết Trường An nói mặc dù xa, luôn có trẻ sơ sinh tiếp bó đuốc mà đi. Ta cả đời này, trên không phụ nước, hạ không phụ dân, trên không phụ huynh, hạ không phụ đệ, hậu thế binh sĩ, mặc thiếu ta ngu trùng, cũng chớ buồn ta si vọng. Hôn về đào sơn, Lâm Biểu nước mắt khóc, không biết lời nói. Càn Nguyên 48 năm tù, Gia Cát Thất Tinh tuyệt bút. Đến tận đây, Trương Cửu Dương xem hết toàn bộ hồ sơ, hắn im lặng thật lâu, trong lòng dường như ngũ vị tạp trần. Đặc biệt là cuối cùng kia đoạn văn tự, phía trên còn lờ mờ có pha tạp vết máu, có thể thấy được ngay lúc đó Gia Cát Thất Tinh, xác thực đã dầu hết đèn tắt. Càn Nguyên 48 năm thu, Gia Cát Thất Tinh chính là chết tại cái kia mùa thu, nghĩ đến chính là tại viết xuống cái này phong tuyệt bút không lâu sau. Nghe nói hắn tạ thế thời điểm, tuy là cuối thu, nhưng đế đô toàn thành đào hoa một đêm nở rộ, thậm chí có người nhìn thấy bạch hạc ba cuốn vị ương cùng, phù không chọn vẹn hổ phù ném hán thủy mà đi. Lấy về phần hơn 600 năm đi qua, hiện tại bách tính vẫn là đối Càn Nguyên hai chữ nhớ mãi không quên, thật sâu hướng tới cùng hoài niệm lấy vị kia cúc cùng tận tụy quốc sư. Thật giống như tại một cái thế giới khác, cho dù đi qua hơn 1000 năm, y nguyên có vô số người đều hy vọng thừa tướng có thể thắng. Một lát sau, Trương Cửu Dương xem chừng đem cái này phong quyển trục thu hồi. Nói thực ra, cái này phong quyển trục bên trong ghi chép đồ vật xa xa không có hắn dự liệu bên trong nhiều, rất nhiều nội tâm của hắn nghi hoặc đều không thể giải đáp, nhưng hắn lại cảm thấy chân quý dị thường. Vì trấn áp đầu kia nuốt nhân gian khí vận đại ma, Đại Càn đã bỏ ra quá nhiều, bây giờ ma đầu đã diệt, thiên hạ có lẽ sẽ nên đón chân chính tình thế. Đương nhiên, Trương Cửu Dương cũng biết rõ, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Tỷ như Quỷ Cốc Tiên Sư vì sao lại biến thành Hồng Mao Ma Thần? Tỷ như Thiên Tôn đến tột cùng là ai? lại tại mưu đồ cái gì? Lần này Càn Lăng đại chiến, hội tụ thiên hạ vô số cường giả, liền lâu không xuất thế cách tang tôn giả đều tới, chẳng lẽ thiên tôn liền chỉ là quan sát? Nghĩ đến chỗ này, Trương Cửu Dương không lại trì hoãn, thân thể hóa thành một đạo địa quang, trong chớp mắt xuyên thủng hư không mà đi. Tu thành Ngũ Lôi Thiên Tâm chính pháp về sau, lôi độn chi thuật trên tay hắn tiến vào một loại cảnh giới hoàn toàn mới, cũng không chỉ là phổ thông phi hành, mà là hóa thành lôi điện đánh nát hư không, tiếp lấy qua lại một loại giống như hỗn độn đặc thù thế giới. Nơi đó không có sinh mệnh, không có thiên địa nhật nguyệt tinh thần, tràn ngập hư vô cùng các loại hỗn tạp linh khí. Trong đó có lôi đỉnh. Ầm ầm. Điện quang lóe lên, lúc đạt tới nơi nào đó lúc lần nữa phá toái hư không, tiến vào thế giới hiện thực, hóa thành Trương Cửu Dương thân ảnh. Mà giờ khắc này, hắn người đã ở tại 2000 dặm bên ngoài trong kinh thành. Toàn bộ quá trình đại khái chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, mà lại liền hộ quốc đại trận đều không có phát giác. Đây là lấy lôi pháp đến nắm giữ không gian chi đạo. Mặc dù cùng đế trung thần thông so sánh còn có điều chênh lệch, nhưng tiêu hao pháp lực càng ít, đối nhục thân gánh vác cũng càng nhỏ. Càn Lăng, hoặc là nói Đào Sơn. Nơi này đã bộ dáng đại biến, không còn là lăng tẩm dáng vẻ, mà là nở đầy đào hoa, thật giống như năm đó ra các quốc sư vẫn là cái kia cuối thu chi dạng. Cây đào dưới, bàn cờ hơi chấn động một chút. Đánh cờ Thái Tổ Hoàng đế cùng Thái Bình quan chủ đồng thời ngẩng đầu, nhìn bên cạnh cái kia người mặc tử y đi động tiên bảo, hoành không xuất hiện tuấn mỹ đạo nhân. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy đã đến đệ thất cảnh, nhị đệ nếu là còn sống, nhìn thấy ngươi, hẳn là sẽ có rất nhiều lời muốn nói. Thái Tổ Hoàng đế ánh mắt có chút thất thần, phản phất thấy được năm đó Đào Sơn kết nghĩa lúc vị kia tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, thần tú cao triệt nhị đệ. Chúc mừng Trương Thiên Sư phá cảnh. Thái Bình quan chủ thì là thở dài hành lễ, trong mắt hơi có chút gợn sóng. Rất hiển nhiên, Trương Cửu Dương tu hành tốc độ cũng vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Trương Cửu Dương hoàn lễ, sau đó thật sâu nhìn hai người liếc mắt, nói: "Hai vị tiền bối, sự tình đã tới nay, còn xin nói rõ sự thật." Càn Lăng một trận chiến, hắn cảm giác được phía sau vẫn luôn có chỉ vô hình tay tại thao túng hết thảy. Tỷ như hoàng đế sớm tại Ngọc Thật Thức Hải bên trong động tay động chân, muốn dùng cái này đến áp chế Trương Cửu Dương, nhưng mà kia Trương phóng tại Càn Lăng bên trong bí tàng ngọc phủ, lại không hiểu biến thành móng heo. Cũng không phải là lữ tổ thủ đoạn, mà là tại kia trước đó liền có người đem ngọc phủ lặng lẽ đổi thành móng heo, cũng thi pháp che lấp. Cái người kia chính là trước mắt Thái Bình quan chủ. Trương Cửu Dương lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn, đôi mắt chỗ sâu có lôi quang phun trào, muốn nhìn rõ lai lịch của đối phương, lại phát hiện vẫn như cũ không cách nào thấy quá rõ. Bất quá bây giờ hắn đã có thể xác định, Thái Bình quan chủ hẳn là bắt cảnh xuất dương thần tu vi. Một vị 600 năm trước bắt cảnh, ra các thất tinh sư phụ, trên thân lại chôn giấu bí mật gì? Hắn làm đây hết thảy, đến tột cùng lại là vì cái gì? Tại Trương Cửu Dương nhìn chăm chú, liền xem như thâm bất khả trắc Thái Bình quan chủ, thế mà đều mơ hồ cảm thụ một tia nhàn nhạt áp lực, bên tai dường như nghe được quần quần lôi minh. Liên liên trên bàn cờ quân cờ, cũng tại có chút nhảy lên. Hắn nhẹ nhàng phất tay áo, ngừng lại khiêu động quân cờ, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói: "Xem ra lần này coi như không nói, cũng phải nói." Thái Tổ nghe vậy trêu chọc cười nói: "Lý Quan Kỳ, ngươi nếu không nói, sợ là bộ xương già này đều muốn bị cái này tiểu tử phá hủy." Bắt cảnh xuất dương thần dĩ nhiên lợi hại, có thể cái này tiểu tử đơn giản chính là yêu nghiệt, lợi hại thần thông chỗ nào cũng có, lục cảnh lúc liền có thể chạm thất cảnh, ai lại biết rõ hắn thất cảnh lúc có thể hay không địch nổi bắt cảnh. Dừng một chút, Thái Tổ lại nói: "Ngươi nói trước đi đi, vừa bận chấm muốn một lát cờ." Hắn hiện tại đã ở thế yếu, từng bước gian nan. Thái Bình quan chủ nhẹ gật đầu, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia mê mang. Chuyện này thực sự là quá mức xa xưa, lấy về phần đều không biết rõ nên từ nơi nào nói đến. "Đúng rồi, ngươi cũng đã nhìn qua Thiên Nguyên lưu lại tuyệt bút, vậy liền từ Thiên Nguyên nói về đi." Trương Cửu Dương đáy mắt lôi đình dần dần tiêu tán, tựa như lăn lộn đại dương mênh mông lại hồi phục bình tĩnh. Hắn ngồi trên mặt đất, lặng lặng lắng nghe. Nghiêm chỉnh mà nói, Thiên Nguyên không chỉ có là đệ tử của ta, cũng là sư phụ của ta. Thái Bình quan chủ câu nói đầu tiên liền để Trương Cửu Dương có chút không nghĩ ra, thậm chí một lần hoài nghi hắn có phải hay không lại đầu óc hỗn loạn. Thiên Nguyên cũng chính là gia cát thất đình, kiếp trước của hắn chính là thời kỳ thượng cổ đại hạ vương triều tế tự, cũng là nhân hoàng tín nhiệm nhất thái sư. Chư tử bách gia tuy nhiều, có thể phong thánh giả lại lác đác không có mấy, mà hắn bị đồng thời ca tụng làm mưu thánh cùng kỳ thánh. Năm đó trận kia khiên động tam giới chúng sinh đại chiến, chính là một lần hắn cùng chư thiên thần minh đánh cờ. Chương 691, Tuyệt Địa Thiên Thông, Phong Thần Bảng trên không kỳ danh. Chương 691, Tuyệt Địa Thiên Thông, Phong Thần Bảng trên không kỳ danh lưu thánh. Kỳ thánh, thượng cổ đại chiến bên trong cùng chư thiên thần minh đánh cờ người. Trương Cửu Dương nhất thời có chút chấn kinh, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, vì sao cái này cái gọi là lưu thánh, hắn chưa hề đều chưa nghe nói qua. Bởi vì họa thánh nguyên nhân, hắn cố ý đi thăm dò duyệt qua thời đại thượng cổ chư tử bách gia lịch sử, trong đó hiện ra rất nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Có thể duy chỉ có chưa nghe nói qua người này. Trận kia đại chiến đến cùng vì cái gì phát sinh? Trương Cửu Dương không khỏi lên tiếng hỏi, hắn rất khó tưởng tượng, đến cùng là một trận dạng gì chiến tranh, mới có thể đem tam giới chúng sinh đều cho cuốn vào, liền mặt trời đều đánh không có. Nghĩ minh bạch trận kia đại chiến phát sinh nguyên nhân, ngươi liền muốn trước lý giải một cái đồ vật, khí vận. Thái Bình quan chủ rỗi xuất thủ, dường như tại nghiêm túc quan sát lấy lòng bàn tay đường vân. Chính như mỗi người vân tay đều có khác biệt, mỗi người trên người khí cũng không giống nhau. Có người bệnh khí cuốn thân, có người phú quý cả sảnh đường, có người mẹ đoá con tôi đến giả, có bộ dáng tôn quấn đầu gối. Vô số người khí hội tụ vào một chỗ, chính là toàn bộ tộc quần khí vận. Làm khí vận cường thịnh lúc, tộc quần liền có thể hưng thịnh, khí vận hủy bại thì sẽ suy bại, đản sinh các loại thiên tai nhân họa. Trương Cửu Dương nghe vậy gật gật đầu, ra các thất tinh tại tuyệt bút bên trong liền đề cập tới, thiên hạ sở dĩ không lâu dài thịnh thế, cũng là bởi vì quỷ cốc biến thành ma thần tại thôn phệ nhân đạo khí vận. Thực khí giả, thần linh mà thọ. Chư thần lấy khí vận làm thức ăn, nếu không mỗi qua 3000 năm liền muốn chuyển thế chủ tu, phong hiểm cực lớn, nhưng nếu là nuốt vào khí vận, liền có thể thần vị vững chắc, vĩnh ngồi đại sen. Cho nên, nhân gian chính là một tòa lồng gà, ước vạn nhân tộc đều là hắn nhóm khẩu phần lương thực. Trương Cửu Dương chấn động trong lòng, lần nữa nhớ tới Thái Tổ Hoàng Đế từng nói qua người nuôi gà. Chư thần cũng không trực tiếp ăn người, mà là lấy nhân đạo khí vận làm thức ăn, nhưng cái này mang tới hậu quả xấu càng sâu. Khí vận bị ăn, thiên tai nhiều lần sinh, nhân họa không dứt, sinh linh đổ thán. Cũng như Mao ở huyết ăn thịt người so sánh, đơn giản là đổi một loại nhìn qua càng thêm phương thức văn minh. Nhiều đời nhân tộc anh kiệt liều gai chẳng gai, thương bách thảo, sáng tạo văn tự, trị hồng thủy, trảm yêu ma, mới khiến cho nhân tộc không ngừng phát triển lớn mạnh, có thể theo khí vận sói mòn, lại sẽ lâm vào chiến loạn cùng phân tranh. Thẳng đến cái người kia xuất hiện. Nói đến đây lúc, Thái Bình quan chủ cặp kia tang thương đôi mắt bên trong phảng phất có quang mang lấp lóe, lộ ra nồng đậm vẻ sùng kính. Ta sư tôn là một vị kinh thiên vĩ địa kỳ tài, xem thiên tượng mà ngộ bát quái, xem xét bốn mùa mà vẽ âm dương. Ta chưa bao giờ thấy qua giống cái kia thông tuệ người. Trương Cửu Dương lông mày khẽ nhúc nhích, có thể tại thượng cổ lúc nộ ra bát quái âm dương, vị này mưu thánh ngược lại là có điểm giống nhân hoàng phục hy. Sư tôn lập chí cải biến đây hết thảy, thành lập một cái chân chính, vĩnh viễn không tàn lụi tình thế. Thôi diễn trăm năm về sau, sư tôn rời núi, ngay lúc đó đại hạ đã bị nuốt một lần khí vận, các nơi thiên thai không ngừng, yêu ma mọc lan tràn, nhân hoàng cố tình mà bất lực. Sư tôn xuất thủ ngăn cơn sóng dữ, đỡ cao ốc tại đem nghiêng, trở thành đương triều thái sư. Về sau hắn một bên phổ biến đủ loại cường quốc làm dân giàu kế sách, một bên âm thầm lưu đồ. Tuyệt địa thiên thông, tuyệt địa thiên thông. Nghe được bốn chữ này, Trương Cửu Dương trong lòng đống nhiên khẽ động. Tựa hồ tại Thanh Vân đã từng phát sinh qua những chuyện tương tự. Thượng thư bên trong có đế nghiêu mệnh hy, hòa, thế trưởng thiên, địa, bốn mùa chi quan, khiến người thần không nhiễu, các đến hắn tự gọi tuyệt địa thiên thông. Mà tại quốc ngữ bên trong thì là chuyên húc đế phát động tuyệt địa thiên thông. Đơn giản tới nói, chính là đoạn tuyệt giữa thiên địa liên hệ, để thần cùng người đã không còn gặp nhau. Như thế một cái phương pháp tốt, một khi thành công, trên trời chư thần liền cũng không còn cách nào lấy nhân đạo khí vận làm thức ăn. Đây là Càn Nguyên Tam Kiệt cũng không nghĩ tới đường. Không trốn, không chiến, cũng không hàng. Làm người nuôi gà tay cũng không còn cách nào chạm tới nơi này, lồng gà tự nhiên cũng liền biến thành một cái chân chính tự do thế giới. Nhân gian vốn là người cố thổ. Sư tôn cơ hồ liền muốn thành công, nhưng cũng bị chư thần biết, thế là hắn nhóm cũng rơi xuống một con. Đang nói, Thái Tổ Hoàng Đế cuối cùng đã đi một nước cờ, mà Thái Bình quan chủ không chút suy nghĩ, tiện tay liền lại rơi xuống một tử. Thái Tổ Hoàng Đế lập tức lại cao mày bắt đầu. Trương Cửu Dương trong lòng điện quang lóe lên, bật tốt lên, quỷ cốc. Thái Bình quan chủ gật đầu nói, không tệ, hắn nhóm rơi xuống kia một tử, chính là quỷ cốc. Quỷ cốc vốn là một người ở giữa tu sĩ, tại Thái Huyền Sơn bế quan, nhưng mà trên trời rơi xuống chín tiên đỉnh khiến cho được thông tiên tạo hóa, lúc này mới tại cả đám kiệt bên trong chỗ hết tài năng, sáng lập tiên đạo. Quỷ cốc cũng là vị kỳ tài, đáng tiếc lại bị chư thần sở mê, cho là mình là thiên mệnh người, muốn gánh vác lên thay đổi triều đại trách nhiệm. Hắn tìm kiếm khắp nơi mới thiên hạ cậu chủ, cuối cùng lựa chọn Chu Thái Tổ, phụ tá đại Chu Khởi Bình phạt hạ, muốn phá hủy sư tôn thật vất vả tạo dựng lên cơ nghiệp, đồng thời cũng phá hư tuyệt địa thiên thông đại kế. Bất quá sư tôn phụ tá đại hạ đã đầy đủ cường đại, quỷ cốc ngay từ đầu liền liên tiếp tan tác, thậm chí liền Chu Thái Tổ đều chết qua một lần, chỉ là lại bị chư thần sống lại. Thẳng đến chư thần tự mình hạ tràng. Nói tới đoạn lịch sử này lúc, Thái Bình quan chủ trong mắt hiện ra rõ ràng gợn sóng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Ngay từ đầu, con chỉ là một chút nhỏ yếu thần linh, đến lúc sau, liền liền những cái kia vương tọa phía trên cường đại thần linh cũng nhao nhao tham chiến. Sư tôn thì cùng Long tộc kết minh, cũng thuyết phục một chút không muốn nuốt khí vận, chỉ dựa vào chuyển thế trùng tu thần chỉ tương trợ, tỉ như Phật tổ cùng Minh Vương. Bộ này phân thần minh bởi vì cũng đã có chuyển thế làm người trùng tu trải qua, cho nên đối nhân tộc tình cảm rất phức tạp, cũng đối những cái kia không làm mà hưởng thần linh lòng mang bất mãn. Trương Cửu Dương gật gật đầu, dù cho là chư thần, cũng không phải bền chắc như thép, nội bộ cũng có khác biệt thanh âm. Lôi kéo hết thể có thể lôi kéo đối tượng, phân rõ ai là chân chính địch nhân, ai là bằng hữu, từ địch nhân nội bộ mượn tới chiến lược, như thánh quả nhiên lợi hại. Chiến tranh không ngừng thăng cấp, người, yêu, tiên, Phật, ma các loại lần lượt ra trận, liền liền một mực chưa quyết định địa phủ, cũng lựa chọn đứng ở đại chu bên kia. Trương Cửu Dương trong lòng hơi động, nhớ tới chuyện Luân Thánh Vương từng nói qua, địa phủ từng toàn lực tương trợ qua quỷ cốc, 10 đại thánh vương có 9 vị đều tại trận kia đại chiến bên trong vẫn lạc, liền liền chính chuyển luân người cũng bị thương nặng. Cái này đều có thể giải thích thông được. Đến cuối cùng, trận này kinh thiên động địa đại chiến đã triệt để đã mất đi khống chế, thần mặt trời vẫn lạc, nhân gian lâm vào vĩnh dạng, nhân hoàng liền lên trời tự thiêu, hóa thành liệt nhật, một vòng chính nhân tộc mặt trời. Nhưng cũng tiếc chính là, chúng ta thua. Thái Bình quan chủ nắm chặt song quyền, từ trước đến nay mây trôi nước chảy hắn, giờ phút này trong mắt lại lộ ra một tia khó nén đau thương. Trận kia đại chiến bên trong, ngàn ngàn vạn vạn tộc nhân đổ máu hy sinh, hiện ra vô số xúc động lòng người anh hùng, có người thậm chí bị chém tới đầu, vẫn còn tại vùng vũ kiến thích, dục huyết phân chiến. Liên liên nhân hoàng đều chiến đến một khắc cuối cùng, lên trời tự thiêu, cận kề cái chết không hàng. Có thể bại, chính là bại. Bất quá, Thái Bình quan chủ trên mặt lộ ra một tia trào phúng, thản nhiên nói, quỷ cốc phụ tá Chu Thái Tổ thành lập Đại Chu về sau, vốn cho rằng có thể phong thần, từ đây trường sinh tiêu dao, lại không nghĩ, thần giới bên trong cũng không hắn vị trí. Phong thần bảng trên không kỳ danh. Chương 692, Hồng Mao Nguyên Dụ chân tướng. Chương 692, Hồng Mao Nguyên Dụ chân tướng. Nghe xong Thái Bình quan chủ giảng thuật, Trương Cửu Dương không thể nghi ngờ nhớ tới một vị tại Thanh Vân nghe nhiều nên thuộc nhân vật, Khương Tử Nha. Khương Tử Nha phụ tá Vũ Vương phạt trụ, cuối cùng công thành phong thần, trên bảng lại không tên của mình. Cái này quỷ cốc tiên sư, liền giống như giới này Khương Tử Nha. Chỉ là cùng Khương Tử Nha so sánh hạ chàng thảm hại hơn, tốt xấu Khương Thái Công còn trở thành nước Tề khai quốc quân chủ, một phương chư hầu, thưởng thụ nhân gian vinh hoa phú quý. Có thể quỷ cốc tiên sư lại biến thành quỷ dị hồng ma thần, như là khôi lỗi, còn bị trấn áp tại Càn Lăng bên trong. Trương Cửu Dương tại Vĩnh Dạ Đồ bên trong nghe được tiếng cầu cứu, hẳn là liền xuất từ quan tài bên trong quỷ cốc tiên sư. Tin tưởng hắn tại loại này trạng thái giới cũng phi thường thống khổ, khát vọng đạt được giải thoát. Đã nhân tộc bại, kia vì sao quỷ cốc lại biến thành bộ dáng này, như hôm nay trên thần linh cũng không cách nào lại giáng lâm nhân gian. Trương Cửu Dương hơi nghi hoặc một chút hỏi. Thái Bình quan chủ lần nữa tiện tay rơi xuống một tử, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, bởi vì nhân tộc mặc dù bại, nhưng Tuyệt Địa Thiên Thông kế hoạch lại cơ hồ thành công. Cơ hồ thành công? Đúng, kết nối thiên địa thông đạo mặc dù không có bị chặn đứt, lại bị sư tôn, tổ lòng, Phật tổ các loại liên thủ phong ấn, vì thế Phật tổ niết bàn biến tịch, xương sọ hóa thành hoa thủ môn, tổ long vẫn lạc, long châu hóa thành ngọc tỷ. Sư tôn cũng không lâu sau binh giải, nhục thân hóa thành hai đạo thần quang, phân biệt bị chuyển luân thánh vương cùng quỷ cốc cướp đi. Nghe nói như thế, Trương Cửu Dương chấn động trong lòng, lập tức liên tưởng đến một ít đồ vật. Chuyển luân thánh vương đem cướp được thần quang đặt ở 10 khối hoàng tuyên lệnh bên trong, mà quỷ cốc thì đem bỏ vào 9 bên trong tiên đỉnh. Đây chính là bổ thiên tứ bảo chân tướng. Hoặc là nói, hoa thủ môn, truyền quốc ngọc tỷ, 9 tiên đỉnh cùng hoàng tuyên lệnh, căn bản không phải bổ thiên chi vật, mà là mở ra Tuyệt Địa Thiên Thông phong ấn 4 thanh chìa khóa. Như vậy tiên tôn sở dĩ thu thập cái này 4 thanh chìa khóa, mục đích chỉ sợ sẽ là muốn giải khai phong ấn, nên chư thần hàng thế. Đến lúc đó, vô số nhân tộc cố gắng cùng hy sinh, đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không đúng, trước ngươi nói qua, nếu không nuốt khí vận, mỗi qua 3000 năm, chư thần liền nhất định phải chuyển thế trùng tu một lần, cứ tính toán như thế đến, chẳng phải là đều đã đầu thai. Dù sao từ thượng cổ đến nay, đã qua hơn 6000 năm. Thái Bình quan chủ nghe vậy lắc đầu nói, đây chính là quỷ cốc tại sao lại biến thành khôi lỗi nguyên nhân. Đại Chu thành lập về sau, quỷ cốc buôn tẩu khắp nơi dựa theo chư thần ý chỉ, hắn đầu tiên là xây dựng địa cung, đem đã từng trợ giúp nhân hoàng lòng tộc Khốn Vu đỉnh bên trong nấu giết, triệt để chặt đứt thiên hạ long mạch, từ đó về sau, thế gian lại không nhân hoàng. Hậu thế hoàng đế, mặc dù có thể tu hành, cũng có long khí che chở, nhưng cùng nhân hoàng thời kỳ đã là ngày đêm khác biệt. Nhân hoàng có thể lên trời hóa nhật, có thể thấy được hắn tu vi cực cao sâu. Còn có rất nhiều tương trợ qua nhân tộc, nhưng lại biến thành tù binh thần linh, cũng bị hắn chém giết sau chôn ở Đồng Lai địa cung bên trong. Đây cũng là sau đó thanh toán. Không đúng, phi tiên tổ sư di thể cũng tại Đồng Lai địa cung, hắn không phải quỷ cốc đệ tử sao? Thái Bình quan chủ nghe vậy hít một tiếng, mắt lộ ra vẻ đau thương. Phi tiên tổ sư, là sư tôn ám tử, đại chiến sau âm thầm bảo hộ qua rất nhiều đại hạ tu sĩ, đáng tiếc vẫn là bị khám phá. Quỷ cốc bất động thanh sắc đem nó lừa gạt tiến địa cung, sau đó tàn nhẫn sát hại. Trương Cửu Dương lông mày nhướng lên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận ngẫm lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Hai quân giao chiến, còn điều động mật thám, chớ nói chi là một lần như thế kinh thiên động địa đại chiến. Chỉ có thể nói đáng tiếc, đều hôn thành quỷ cốc đệ tử thân truyền. Chỉ có ám tử mới có thể nhất lý giải ám tử, Trương Cửu Dương nhất minh bạch vị kia phi tiên tổ sư có bao nhiêu lợi hại cũng khó khăn thế nào. Tiếp lấy quỷ cốc liền muốn mở ra Tuyệt Địa Thiên Thông phong ấn, tìm kiếm tứ bảo, hắn đã có 9 tiên đỉnh cùng truyền quốc ngọc tỷ, lại đánh lén truyền luân thánh vương, cướp đi hoàng tuyệt lệnh, chỉ kém hoa thủ môn. Trương Cửu Dương ánh mắt lóe lên, nhớ kỹ truyền luân thánh vương từng nói qua, quỷ cốc là hắn mấy trăm năm lão bằng hữu, lại tại phía sau đánh lén, mới tạo thành hắn vẫn lạc. Chỉ là năm đó hoàng tuyệt lệnh đã mất nhập quỷ cốc chi thủ, hiện tại vì sao lại tại tiên tôn trong tay? Chẳng lẽ thiên tôn cùng quỷ cốc ở giữa có cái gì liên hệ? Hoa thủ môn chính là Phật tổ xương sọ, bị năm đó Bạch Vân tử, cũng chính là Bạch Vân tự tổ sư cầm. Cứ việc Bạch Vân tổ sư liều mạng ẩn nút, nhưng vẫn là bị quỷ cốc cho tìm được, cũng may trong lúc nguy cấp, Hỏa Thánh cứu đi Bạch Vân tổ sư. Nghe được Hỏa Thánh hai chữ, Trương Cửu Dương lập tức mừng rỡ. Hắn nhớ kỹ, tại Bạch Vân tự Hậu Sơn cấm địa bên trong, Bạch Vân tổ sư xác thực chính miệng nói qua, Hỏa Thánh từng đã cứu hắn, hai người còn cùng một chỗ chờ đợi hồi lâu, từ đó thành lập thâm hậu hữu nghị. Cho nên tại nhìn thấy Trương Cửu Dương thân phụ Hỏa Thánh huyết mạch lúc, đối phương biểu hiện được phi thường thân thiết cùng hòa niệm. Hỏa Thánh tiền bối là một vị người phi thường thần bí, ta cũng chỉ là nghe nói qua hắn lão nhân ra danh tự, lại tiếc nuối chưa bao giờ thấy qua. Thái Bình quan chủ thái độ phi thường tôn kính. Hỏa Thánh tiền bối thần long kiến thủ bất kiến bĩ, lại thần thông rộng rãi, hắn cứu đi Bạch Vân tổ sư, bảo vệ Hoa thủ môn, mới khiến cho sư tôn tâm huyết không có uổng phí. Mà quỷ cốc mặc dù tìm không thấy Hoa thủ môn, lại dựa vào truyền quốc ngọc tỷ, hoàng tuyên lệnh cùng 9 tiên đỉnh bà thanh chìa khóa, tại Côn Luân Sơn đỉnh cưỡng ép câu thông thiên giới, y đồ phi thăng thành tiên. Hắn không hổ là hiếm thấy trên đời kỳ tài, tại bỏ qua nhục thân, vỡ vụn kim cương điều kiện tiên quyết, nguyên thần xuất khiếu vượt qua lôi kiếp, lại mượn nhờ kia ba thanh chìa khóa, thế mà thật kém chút thành công. Bất quá hắn mặc dù thất bại, chư thần nhưng cũng mượn cơ hội hạ xuống một cây 9 tiết thông thiên trượng, vật này có thể hấp thu nhân đạo khí vận, sau đó chuyển vào thiên giới, cung cấp chư thần chia ăn. Mà quỷ cốc thì phải trở thành hắn nhóm tại nhân gian hành cầu, giúp hắn nhóm thu thập nhân đạo khí vận. Trương Cửu Dương nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Khó trách thiên giới chư thần không muốn để cho quỷ cốc thành tiên phong thần, đây là muốn cho hắn một mực lưu tại nhân gian làm trâu làm ngựa. Dù sao cái này công cụ thật sự là dùng quá tốt. Bất quá hắn tin tưởng, quỷ cốc mặc dù chấp mê thành tiên, lại trung quy là một đời tông sư, hẳn là sẽ có tỉnh ngộ một ngày. Quỷ cốc tiếp tục là hắn nhóm thu thập nhân đạo khí vận, vòng đi vòng lại, vương triều hưng suy, nhân tộc tựa như bị nuôi nhốt gà chó, cắt thịt lấy máu, bóc lột đến tận xương thủy, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Có lẽ là tỉnh ngộ, cũng có lẽ là quấn, tại hơn 1000 năm sau ánh sáng Hán thời kỳ, Quỷ Quốc không muốn lại vì chư thần thu thập nhân gian khí vận, muốn bẻ gãy cây kia chín tiết thông thiên trượng, nhưng mà, Thái Bình quan chủ thở dài, còn nhớ rõ ta nói qua, Tuyệt Thiên Điệu Thông chỉ là kém chút thành công sao? Trương Cửu Dương linh quang lóe lên, nói, phong ấn bắt đầu chậm rãi suy yếu. Thái Bình quan chủ gật đầu nói, không có bất luận cái gì phong ấn có thể không nhìn tuế nguyệt ăn mòn, tại hơn 1000 năm thời gian bên trong, phong ấn bắt đầu suy yếu, chư thần tuy vô pháp chân thân giáng lâm, cũng đã có thể hạ xuống chút thần lực. Đương nhiên, Quỷ Quốc cũng rất mạnh, chỉ là hắn có cái nhược điểm chí mạng. Dừng một chút, Thái Bình quan chủ nhìn qua Trương Cửu Dương, gàn từng chữ, Ngọc đỉnh huyền công. Trong chốc lát, Trương Cửu Dương trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý, tôn này chín tiên đỉnh, vốn là chư thần ban tặng, Quỷ Quốc sở ngộ ra Ngọc đỉnh huyền công, trong đó có một cái thiếu hụt chí mệnh. Chỉ cần bị một loại nào đó thần lực dẫn động, thuần chính Ngọc đỉnh pháp lực liền sẽ hóa thành thế gian chí tà chí ác chú lực, để cho người ta toàn thân sinh ra hừng mao, biến thành khôi lỗi đồng dạng quái vật. Chương 693, Hoàn Mỹ huyền công, mới chấp cờ người. Chương 693, Hoàn Mỹ huyền công, mới chấp cờ người. Ngọc đỉnh huyền công lại có vấn đề. Vừa nghĩ tới cái kia quỷ dị hồng ma nguyên rủa, không biết có phải là ảo giác hay không, Trương Cửu Dương thế mà cảm giác ra thị tần ẩn ngứa, phảng phất có con kiến đang bò. Nhưng mà nội thị bản thân, nhưng lại không nhìn thấy mảy may tà khí, thuần dương pháp lực càng là trí thuần trí tịnh, chính đại quang minh, hoàn toàn làm cho không người nào có thể nghĩ đến trong đó thế mà cất giấu một loại nào đó đáng sợ nguyên rủa. Trong quỷ cốc chú lực, tại triệt để biến thành khôi lỗi trước, hắn đem Ngọc đỉnh cung bên trong chín tiên đồ làm sửa chữa, để tránh cho hậu thế đệ tử cũng đi vào hắn theo gót. Trương Cửu Dương lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lai Ngọc đỉnh huyền công là bị bọn hắn quỷ cốc tổ sư tự mình suy tạc, khó trách hội thần không biết quỷ chưa phát giác. Nói như vậy, mầm thần khách sư minh sửa chữa sau Ngọc đỉnh huyền công, chẳng phải là trở lại từ độ. Vừa nghĩ tới mình đã tu thành 7 bước đồ, Trương Cửu Dương trong lòng cũng có chút run rẩy, cho dù ai biết mình sở tu căn bản công pháp có vấn đề, chỉ sợ đều khó mà giữ vững bình tĩnh. Thái Bình quan chủ dường như đã nhận ra lo lắng của hắn, cười nhạt một tiếng, nói: "Yên tâm, điểm này đã giải quyết, nếu không năm đó ta liền sẽ cưỡng ép thu ngươi làm đệ tử, để ngươi đổi tu khác công pháp." Đã từng hắn hai lần đưa ra muốn thu Trương Cửu Dương làm đồ đệ, chỉ là đều bị cự tuyệt. Quỷ cốc tu vi cao sâu, đã nhập cửu cảnh, dù là bị chú lực phản vệ, nhưng cũng dáng chống đỡ trăm năm lâu, trong khoảng thời gian này hắn cũng không từ bỏ, mà là ý đồ sửa chữa công pháp vấn đề, tìm tới phương pháp phá giải. Cuối cùng, hắn thành công, nhưng cũng thất bại. Thái Bình quan chủ lắc đầu nói, Quỷ cốc tìm ra Ngọc đỉnh huyền công bên trong vấn đề, cũng đem sửa chữa hoàn thiện, nhưng cũng tiếc chính là, chính hắn chú lực đã sâu, vô lực hồi thiên. Về sau hắn tìm được ta, đem môn kia không có bất luận cái gì tỷ vết Ngọc đỉnh huyền công đưa ra, hy vọng tương lai của ta có thể vì hắn tìm một cái tốt truyền nhân, để đền bù những năm kia hắn từng phạm qua sai. Hoàn mỹ không một tỷ vết Ngọc đỉnh huyền công. Trương Cửu Dương trong lòng hơi động, hắn bây giờ sở tu Ngọc đỉnh huyền công chính là sư minh mầm thần khách sở ngộ, chỉ có trước 8 phúc đồ, thứ 9 phúc đồ vẫn là nguyên bản. Hắn hiện tại đã là thất cảnh, nếu không thể sớm một chút sửa lại vấn đề trong đó, chỉ sợ càng về sau tu luyện thì càng nghiêm trọng. Tiên bối, ta có thể nhìn xem quyển kia Ngọc đỉnh huyền công sao? Trương Cửu Dương không e dè nói, hắn hiện tại căn cơ đã thành, tùy tiện chuyển tu công pháp là tối kỵ, những công pháp khác như là Ngũ Lôi Thiên Tâm chính pháp cũng chỉ có thể là phụ trợ. Thái Bình quan chủ giống như cười mà không phải cười nói, ngươi không phải đã sớm đạt được sao? Trương Cửu Dương sững sờ, mà hậu tâm bên trong khẽ động, từ Tử Kim Hồ Lô bên trong lấy ra một vật. Kia là một bản kinh thư, tên là Thái Bình Kinh. Tại hắn vừa mới tu thành Kim Đan, chuẩn bị điểm trải qua thời điểm, Thái Bình quan chủ liền đưa tới bản này Thái Bình Kinh làm hạ lễ. Lúc ấy Trương Cửu Dương coi là đối phương vẫn là nghị thu hắn làm đồ, nhưng bây giờ nhìn tới, trong cơ thể hắn thuần dương pháp lực như quần cuộn sông lớn tràn vào trong sách, tử phủ trên đài sen thánh anh càng là đột nhiên mở hai mắt ra, một loại nào đó lôi khí mở mịt, điện quang tung hành. Sau một khắc, quyển kia nguyên bản thường thường không có gì lạ Thái Bình Kinh bỗng nhiên tách ra sáng chói kim quang, phía trên văn tự bắt đầu như nòng nọc du động, cuối cùng sắp xếp gây dựng lại, biến thành mới tinh nội dung. Càng có một vài bức tranh hiện hiện. Giai nuôi thánh thai, hài nhi hiện hình, ngũ khí triều nguyên, dương thần xuất thế. Thậm chí liền liên sư minh mầm thần khách mấy trăm năm đều tham ngộ không ra thứ 9 phúc đồ, hữu đỉnh luyện tâm đồ rất nhiều quyết khiếu cũng nhất hiện ra ở Trương Cửu Dương trước mắt. Cùng hắn tự thân sở tu công pháp đại bộ phận giống nhau, chỉ ở một chút không quan trọng chỗ có điều khác biệt. Lấy Trương Cửu Dương bây giờ tạo nghệ, thế mà nhất thời đều nhìn không ra những này nhỏ xíu cải biến đến cùng có làm được cái gì. Hắn đem cái này môn công pháp trân trọng thu vào, sau đó trầm mặc một lát, đột nhiên nói, "Ngưu Thánh, thật thua sao? Trận kia cùng chư thần đánh cờ, đến tột cùng có hay không đi đến?" Trương Cửu Dương lúc đầu tưởng rằng Ngưu Thánh thua, có thể nhìn trước mắt Thái Bình quan chủ, nghĩ đến vừa rồi quyển kia Thái Bình Kinh hắn lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Bàn cờ này, còn tại hạ. Ngươi xác thực rất thông minh, sư tôn như bất còn, hẳn là sẽ phi thường thích ngươi. Thái Bình quan chủ nhìn qua hắn, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Bàn cờ này đã hạ 6300 năm, lại ý nguyên còn không có đi đến, thắng bại chưa phân. Sư tôn tại trước khi vẫn lạc, từng nói cho ta biết một câu. Lời gì? Không như bạn thế người, không đủ để mưu nhất thời. Nhìn thấy Trương Cửu Dương lộ ra trầm tư hình, Thái Bình quan chủ tiếp tục nói, tại trận này đánh cờ bên trong, ta cũng là sư tôn một viên quân cờ, một viên. Cố ý giấu đi quân cờ. Dừng một chút, hắn dường như nhớ tới nào đó đoạn xa xưa lại khắc cốt minh tâm hồi ức, ánh mắt lộ ra một tia ước ao và kính yêu. Năm đó ta là ven đường một cái cơm đồng, phụ mẫu đều chết bởi thiên tai, là sư tôn thu dưỡng ta, hắn ưa thích đánh cờ, mà ta thích xem cờ, sư tôn liền nói, xem cờ không nói chân quân tử, thế là liền cho ta lấy Lý Quan Kỳ danh tự. Chuyện cũ ung dung, cách xa mấy ngàn năm, có thể nhắc lên tuổi thơ lúc kia đoạn thời gian, Thái Bình quan chủ trong mắt Tang Thương tựa hồ một nháy mắt đều biến mất không thấy, trên mặt cũng không tự giác lộ ra một sợi ý cười. Sư tôn chưa hề để cho ta bại lộ tại thế mắt người bên trong, đại chiến trước, hắn nói cho ta, trận chiến này chính là quẻ chết, lành ít dữ nhiều, có thể hắn ý nguyên muốn chiến, chỉ vì tại lấy kê trong lửa, đọ sức một tuyến cơ hội thắng. 3. Thái Tổ Hoàng đế đối bàn cờ khổ tư hồi lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, dường như nghĩ đến một chiêu thần lai chi bút. Hắn trùng điệp rơi xuống một tử, cười nói, ha ha, Lý Quan Kỳ, nguyên lai ngươi cũng sẽ chủ con nhà. Chỉ gặp kẻ này rơi xuống, tựa như tia chớp bắt lấy sơ hở của đối phương, lợi kiếm đồng dạng sẽ mở đối phương sừng bộ phòng thủ. Nhưng mà Lý Quan Kỳ lại hào không để ý tới, cũng không ngoài ý muốn, xuống cờ tại một chỗ khác. Hoàng đế mừng khấp khởi tiếp tục xuống cờ, hai người ngươi tới ta đi, không bao lâu liền ăn rất nhiều con trắng, sừng bộ lớn ưu. Nhưng mà chờ hắn quay đầu xem xét, lập tức hít một hơi lãnh khí. Mặc dù sừng bộ chiếm ưu, lại đại thế đã mất. Lý Quan Kỳ suy nghĩ tại cả bản cờ cục, không quan tâm một thành một chỗ chi được mất, thậm chí liền chỗ kia sơ hở, đều là dụ địch xâm nhập. Kỳ kinh thập tam thiên có mây, vứt bỏ như giày cũ, đến nếu ngay cả thành, ta vứt bỏ sừng bộ 20 tử đội được ba đường ngoại thế bây kín, chính là ném xương tự hổ cục. Tự hổ người, tất giấu đồ long đao. 3. Theo thiên nguyên một tử rơi xuống, thắng bại đã phân. Trương Cửu Dương như có điều suy nghĩ, nước cờ này, cũng có đạo kinh bên trong đem muốn lấy chi, tất cố tới ý vị. Sư tôn là ta đoán tạo một tòa trường sinh quan tài, nằm ở trong đó có thể ngủ say không, giả, hắn để cho ta mỗi 500 năm tỉnh lại một lần, tìm kiếm hắn chuyển thế, nếu là trong vòng 9 năm không cách nào tìm được, liền tiếp theo ngủ say. Cứ như vậy, ta tỉnh lại ngủ, ngủ lại tỉnh, rốt cục tại hơn 600 năm trước, gặp Thiên Nguyên, cũng chính là Gia Cát Thất Tinh. Bởi vậy, hắn đã là đệ tử của ta, lại là ta sư tôn. Trương Cửu Dương trong lòng dâng lên một tia minh ngộ. Cái này rất giống Bát Tiên bên trong Trung Ly quyền giống như Lữ Tổ, truyền thuyết Lữ Tổ là Đông Hoa Đế Quân chuyển thế, mà Trung Ly quyền thì là Đông Hoa Đế Quân đồ đệ, về sau hắn điểm hóa Lữ Độc Thân, lại trở thành sư phụ. Vậy kế tiếp đây, Nưu Thánh có nói nên làm cái gì sao? Gia Cát Quốc sư hiện tại cũng đã chết, chẳng lẽ đây cũng là trong kế hoạch một bước? Trương Cửu Dương tiếp tục đối hỏi. Không biết rõ. Không biết rõ. Lý Quan Kỳ lắc đầu cười khổ nói, ta chỉ là một viên quân cờ, tiếp xuống cờ, đến lượt ngươi hạ. Chương 694, thử hỏi chư thần, ai dám tới đây nhân gian? Chương 694, thử hỏi chư thần, ai dám tới đây nhân gian? Ta. Trương Cửu Dương dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Thái Bình quan chủ, phản phất tại nói, ngươi nói đùa cái gì? Hắn mặc dù cũng cảm thấy chính mình có chút không bằng, nhưng cũng không cho rằng chính mình có thể cùng Nưu Thánh, Gia Cát Thất Tinh dạng này người trên trí tuệ sánh vai. Cùng nhau đi tới sở dĩ có thể liên tiếp thắng lợi, chủ yếu là Thanh Vân thần linh đầy đủ lợi hại. Điểm ấy hắn vẫn là phân rõ. Sư tôn từng nói qua, hắn chuyển thế thân sẽ tiếp tục hạ bản cờ này, thế là ta đợi đến Gia Cát. Mà Gia Cát trước khi lâm trùng thì nói tương lai sẽ có người tới tiếp nhận hắn, cái người kia mới thật sự là có thể thắng được cả bản cờ người. Thái Bình quan chủ lặng lặng nhìn qua hắn, nói, ta đã quan sát rất lâu, ngoại trừ ngươi, sẽ không còn có nhân tuyển thứ hai. Chủ yếu nhất là, Trương Cửu Dương chém giết Lưu Lạc là ma thần khôi lỗi quỷ cốc, làm được liền Gia Cát đều không thể làm được sự tình. Cho nên hắn tin tưởng, cái kia mới chấp cờ người chính là Trương Cửu Dương. Không hứng thú. Trương Cửu Dương không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, nói, ta cảm thấy ngươi đánh cờ tốt hơn ta nhiều, vẫn là ngươi tới đi. Thái Bình quan chủ đột nhiên cười nói, ngươi luôn mồm nói không hứng thú, kỳ thực trong lòng đã bắt đầu bố cục mưu đồ đi. Trương Cửu Dương lông mày trao lên, trầm mặc không nói. Lúc này, một mực sống chết mặc bay Thái Tổ Hoàng đế thở dài một tiếng, nói, tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Theo thời gian không khô trôi qua, tuyệt địa thiên thông phong ấn sẽ càng phát ra suy yếu, coi như không có kia bốn thanh chìa khóa, có lẽ tại tương lai không lâu, hắn nhóm cũng sắp giáng lâm nhân gian. Trương Cửu Dương nghe vậy trong lòng run lên. Hắn nhớ tới tôn này Bạch Cốt Bồ Tát, ngọn lửa màu trắng đem chúng sinh đốt thành bạch cốt, nhao nhao hướng hắn thành kính quỳ lạy. Còn có Đại Hắc Thiên Phật Tổ, lặng yên ảnh hưởng song diện Phật khiến cho trầm luân, đoạ lạc, cuối cùng triệt để nhập ma, cả đời đều giống như bi kịch. Thần linh đối nhân gian ảnh hưởng, đúng là không ngừng tăng cường. Đến lúc đó, bụng đói kêu vang chư thần sẽ cho nhân gian mang đến dạng gì tai nạn? Kia tất nhiên sẽ là một lần xưa nay chưa từng có hạo kiếp, ngươi chỗ quý trọng hết thảy, chỉ sợ đều sẽ không còn tồn tại. Trương Cửu Dương thần sắc trầm ngưng, hắn nhớ tới tại sinh tử bộ trông được đến nội dung. Con cái của mình sinh mệnh vĩnh viễn như ngừng lại 9 tuổi, chẳng lẽ chính là vào năm ấy chư thần giáng lâm nhân gian? Những này cũng không phải là nói chuyện giật gân, nếu không tin, ngươi có thể cầm căn này 9 tiết thông thiên trượng, cẩn thận cảm thụ một phen. Thái Bình quan chủ lấy ra một vật, kia là một cây màu xanh biết trúc trượng, tổng cộng có 9 tiết, mỗi một tiết chỗ đều điêu khắc một tòa thiên cung đồ án, 9 tiết trúc trượng tựa như cựu trọng cung điện, thẳng tới tiên đỉnh. Trừ cái đó ra, còn điêu khắc rất nhiều thần bí mà cổ lão phù văn, căn bản là không có cách xem hiểu, tựa như thần linh văn tự. Trương Cửu Dương tử phủ trong đài sen thánh anh cũng không phát giác được nguy hiểm. Hắn lúc này mới duỗi tay về phía cây kia trúc trượng. Theo quỷ quốc khi còn sống nói, vật này chính là tiên đỉnh bên trong một vị cổ lão mà cường đại thần chỉ pháp bảo, nắm này cho người, thần niệm có thể câu thông thiên linh giới, cùng chư thần đối thoại. Trương Cửu Dương tay rốt cục cầm cây kia 9 tiết thông thiên trượng. Trong chốc lát, hắn cảm giác trước mắt của mình phảng phát hiện lên một tòa nguy nga tráng lệ cựu trọng cung điện, cao tới vạn trượng, thẳng vào mây xanh, dường như kết nối kia thâm bất khả chắc thiên linh giới. Mà thông qua tòa này cung điện, hắn phảng phất nghe được từng đạo cổ lão mà tang thương thanh âm. Đói, khí bận, dùng cái gì không đến? Chúng ta giáng lâm nhân gian, an chăn chê, Những âm thanh này bên trong lộ ra một loại sâu tận xương tủy đói khát cùng năng lượng, để Trương Cửu Dương cảm giác đối mặt mình không phải thiên giới chư thần, mà là một đám tại trong địa ngục giam giữ thật lâu ma thần. Đệ thất cảnh về sau, hắn nguyên thần chi lực tăng nhiều, đã có mấy phần tiên thần uy năng, đối tự thân cùng nguồn gốc sâu hơn người đều sẽ sinh ra cảm ứng. Cho nên đang nghe những âm thanh này trong nháy mắt, trong đầu hắn lóe lên một vài bức hình tượng. Kia là một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh, cầm trong tay bá vương thương, người mặc hỏa lân giáp, nàng anh khí mặt mày cuối cùng lưu luyến nhìn lại liếc mắt, sau đó cầm thương đâm về thương khung. Liên ở sau lưng nàng, mơ hồ vang lên mẫu thân tiếng la. Cuối cùng chỉ rơi xuống một nửa tàn thương, trôi thương trên còn có một cái cháy đen tay gãy. Nhạc Linh. Trương Cửu Dương trong lòng rung mạnh, cầm chín tiết thông thiên trượng tay đều tại run nhẹ nhẹ. Nhưng mà tàn nhẫn hình tượng vẫn còn tiếp tục. Một đạo như tiên tử trong sáng hoàn mỹ thân ảnh đột đến, nàng huy kiếm mở ra hư không, phất tay áo để Trương Cửu Dương nhi nữ bỏ chạy, chính mình lại kinh ngạc nhìn xem kia một nửa tàn thương. Nàng thanh lệ hai con ngươi trong nháy mắt che kín sát khí, hiện ra chân thân, biến thành một đầu vạn trượng mạnh long, khí thế chi thịnh đã không thua năm đó lao long vương. Nhưng mà cuối cùng lại là tiên kiếm vỡ vụn, long huyết như mưa. Một cái to lớn đầu rồng từ trên trời giáng xuống, đoạn nơi cổ máu chảy như suối, nhiễm đỏ sông lớn. Không chỉ có là Ngao Ly, còn có rất nhiều Trương Cửu Dương quen thuộc người. Đến cuối cùng, một đạo thân ảnh nho nhỏ cũng đổ xuống dưới, ba đầu sáu tay cụ sen thân thể trên tràn ngập từng đạo vết rách, tựa như một cái ngã nát đồ sứ. Từ vong trước, nàng nắm thật chặt một tôn sứ ngẫu, kia là nàng trước kia thường ở âm ngẫu, cũng là nàng cùng Trương Cửu Dương gặp nhau điểm xuất phát. A Lê, cái kia cùng hắn lâu nhất, từ đầu đến cuối không rời không bỏ tiểu nữ quỷ, cuối cùng cũng chết ở chư thần chi thủ. Hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử quỷ gối bên người nàng, một nam một nữ, bộ dáng cùng Trương Cửu Dương giống nhau ý hệt, hô hào tiểu Lê cô. Mà một cái cự thủ đã từ trên trời giáng xuống, đem hai cái vô tội đứa bé bao trùm. Trương Cửu Dương chậm rãi buông lỏng ra cây kia chín tiết thông thiên trượng, hốc mắt có chút ướt át, ánh mắt bên trong dường như có vạn đạo lôi quang ẩn hiện, để chu vi bầu trời phảng phất đều ám trầm xuống dưới. Xem ra, ngươi thấy đồ vật rất tàn nhẫn. Thái Bình quan chủ thở dài, ta nhìn thấy, là sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, nhân gian đã là thập thất cửu không, ta những đệ tử kia, càng là toàn bộ chết thảm. Cho nên, Trương Cửu Dương. Thái Tổ Hoàng đế ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực ngắm nhìn Trương Cửu Dương, trầm giọng hỏi, ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Là chiến, là hàng, là trốn, vẫn là giống Mưu Thánh như thế. Tuyệt địa thiên thông. Từ thượng cổ đến nay, tựa hồ liền chỉ có cái này bốn con đường. Cho dù là Mưu Thánh cùng Gia Cát, cũng không có thoát ly cái này lồng chim. Trương Cửu Dương im lặng một lát, sau đó chậm rãi dương mắt, trong chốc lát, trên bàn cờ quân cờ ầm ầm rung động, liền Thái Bình quan chủ pháp lực đều không thể trấn an. Hắn thần mục như điện, sợi tóc bay lên, một thân sát khí chi thịnh, lại để quanh mình đào hoa đều hết lần này tới lần khác rơi xuống. Đều không chọn. Hắn gần từng chữ, đã nghĩ đến, vậy liền để hắn nhóm tới. Nhân gian sẽ trở thành hắn nhóm mộ địa. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề, liền xem như tuyệt địa thiên thông, cũng khó đảm bảo đối phương tìm không thấy phương pháp phá giải, ngóc đầu trở lại. Như vậy, cũng chỉ phải đem hắn nhóm giết cái sạch sẽ. 9 năm, từ vừa rồi hình tượng đến xem, hẳn là còn có 9 năm thời gian chuẩn bị. Trương Cửu Dương ngước mắt nhìn trời, ánh mắt phảng phất có thể xem thấu kia cựu trọng cung điện, ánh mắt lạnh lẽo tựa như đang nhìn từng tòa mộ địa. 9 năm về sau, hắn ngược lại là muốn nhìn, cái nào đường ma thần dám đến nhân gian. Chương 695, lấy nhật là bỏ. Nhân Hoàng Thánh Kiếm chương 695, lấy nhật là bỏ, Nhân Hoàng Thánh Kiếm ha ha, nói hay lắm. Thái Tổ Hoàng Đế ánh mắt sáng lên, ánh mắt lộ ra một tia ước mơ, nói, đợi cho ngân hà chìm xương này, mới biết nhân gian không hướng đốt. Xưa nay chỉ có chư thần nuốt nhân đạo khí vận, để Cửu Châu trải rộng hải cốt, cũng nên để hắn nhóm trả giá thật lớn. Làm thần linh hải cốt chất đầy ngân hà, mới có thể cảm thấy an ủi qua nhiều năm như vậy vì đó hy sinh anh linh. Đáng tiếc, chẳng không nhìn thấy cái này một ngày. Hắn đứng người lên, thân ảnh khôi ngô đang dần dần trở nên mỏng manh. Trương Cửu Dương cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thái Tổ Hoàng Đế sớm tại hơn 600 năm trước liền chết, hiện tại còn sống, bất quá là một đạo nguyên thần. Lúc trước cái này đạo nguyên thần một mực dấu ở di chỉ bên trong, biệt kín không ra, tự nhiên cũng không có tiêu hao, gần nhất theo hoạt động tấp nập, đã là nọ mạnh hết đà. Nhị đệ cùng tam đệ đều đã đi, chấm sở dĩ muốn lưu lại một đạo nguyên thần, là bởi vì còn có cái tâm nguyện không có thực hiện. Dừng một chút, hắn lộ ra một vòng phóng khoáng lại nụ cười thân thiết, vô vô Trương Cửu Dương bà bay. Còn nhớ rõ chấm lúc trước đã nói sao? Chỉ cần ngươi có thể thành công giải quyết Càn Lăng sự tình, mang về truyền quốc ngọc tỷ, chấm liền đưa ngươi đồng dạng đại lễ. Dứt lời, hắn lấy ra khối kia từ quỷ cốc trong tay lấy ra truyền quốc ngọc tỷ, tự mình giao cho Trương Cửu Dương. Vừa mới nắm chặt ngọc tỷ, Trương Cửu Dương cũng cảm giác được một cỗ mênh mông lực lượng, bên hai càng là mơ hồ vang lên một đạo thần thánh uy nghiêm long ngâm. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy cái này mai ngọc tỷ. Phương viên bốn tấc, trên hữu giao ngũ long, đầu đôi tương giao, sinh động như thật. Rõ ràng chỉ là một khối nho nhỏ ngọc tỷ, một tay có thể nắm, nhưng Trương Cửu Dương lại cảm nhận được một lần nặng nề cảm giác. Lấy hắn hiện tại tu vi, liền xem như một tay nâng lên một tòa núi cao cũng sẽ không cảm thấy phí sức, nhưng mà đối mặt cái này nho nhỏ ngọc tỷ, cổ tay lại có chút mỏi nhừ. Mi tâm tiên nhãn đống nhiên thông suốt, quan sát tỉ mỉ lấy khối này tiên cổ nghe tiếng truyền quốc ngọc tỷ. Vật này chính là tổ long long châu biến thành, lại bị quỷ cốc giấu vào lượng lớn long khí, đã là tượng trưng cho nhân đạo khí vận chí bảo. Tương truyền đại chu về sau các đời khai quốc quân vương đều sẽ đến này tỷ tương trợ, từ đó khai sáng ra bất thế cơ nghiệp. Mỗi khi gặp vương triều những năm cuối, quỷ cốc lợi dụng này ấn tìm kiếm chân long thiên tử, mà hậu phụ tá hắn đánh hạ giang sơn, lại lấy đi khí vận. Thái Bình quan chủ lắc đầu nói, đáng thương nhân đạo chí bảo, lại trở thành thu hoạch nhân tộc khí vận đồ đao. Thái Tổ cười nói, từ hôm nay trở đi, hết thảy đều muốn khác biệt. Quỷ quốc đã chết, nhân gian rốt cục có được ngắn ngủi tự do, khối này truyền quốc ngọc tỷ cũng đem chân chính có thể tạo phúc cho nhân tộc. Có thể này in lên tựa hồ còn có một đạo phong ấn. Trương Cửu Dương phát giác được, cái này truyền quốc ngọc tỷ bên trong có một đạo cực kỳ kiên cố phong ấn, dường như có thượng cổ nhân hoàng cái bóng. Nếu không phá giải đạo phong ấn này, hắn liền không cách nào phát huy ra truyền quốc ngọc tỷ chân chính uy năng. Phá giải phong ấn chú ngữ, liền ở chỗ này. Thái tổ hoàng đế lấy ra một quyển sách đưa cho Trương Cửu Dương, phía trên vết mực chưa khô, tựa hồ là mới viết xuống không bao lâu. Toại cổ mới bắt đầu, ai truyền đạo chi? Trên dưới chưa hình, gì từ thi chi? Trương Cửu Dương con ngươi ngưng tụ, thứ này lại có thể là đế kinh, mà lại là hoàn chỉnh đế kinh. Vị cuối cùng nhân hoàng, tại tự thiêu hóa nhật trước, làm hai chuyện, đầu tiên là phong ấn truyền quốc ngọc tỷ, giải chú chi pháp chính là bản này đế kinh. Về phần chuyện thứ hai, Thái tổ hoàng đế lộ ra một tia thần bí tiểu dung, nói, ngươi không ngại cầm trong tay ngọc tỷ, đọc thẩm kinh này, liền có thể biết được. Trương Cửu Dương cũng không cảm nhận được bất luận cái gì ác ý cùng nguy hiểm, lập tức cũng không do dự nữa, tay hắn cầm truyền quốc ngọc tỷ, đồng thời đọc thẩm đế kinh. Toại cổ mới bắt đầu, ai truyền đạo chi? Trên dưới chưa hình, gì từ thi chi? Minh chiêu mang tối, ai có thể cực chi? Phùng cánh duy tượng, dùng cái gì biết chi? Theo trong lòng của hắn không ngừng đọc thầm, trong bàn tay truyền quốc ngọc tỷ lập tức bắt đầu rung động bắt đầu, kia năm đầu đầu đôi tương giao ngọc long trên tách ra từng đạo kim quang, phảng phất sống lại, không ngừng vang lên hương phấn tiếng long âm. Giống như yên lặng vô số năm thần long, rốt cục lại từ trong thâm viên thức tỉnh. Cái kia đạo kéo dài 6300 năm phong ấn, ngay tại một chút xíu tiêu tán. Trương Cửu Dương đột nhiên chọn lấy hạ lông mày, không phải là bởi vì ngọc tỷ, mà là bởi vì khắc đồng dạng đồ vật. Làm hắn đọc đến nhật nguyệt tan thuộc, liệt tinh ngang trần, xuất từ thang cốc, thua ở tỷ. Câu này lúc nguyên thần phảng phất trong nháy mắt xuất hiếu, cùng đỉnh đầu mặt trời thành lập một loại sâu xa thăm thẳm bên trong liên hệ. Kia là nhân hoàng biến thành liệt nhật, mà tại kia sôi trào thái dương kim diễm bên trong, tại kia như hỏa lò nhật hạch bên trong, vậy mà cất giấu một thanh so mặt trời quang huy càng thêm chói mắt thần kiếm. Chuôi kiếm này toàn thân hiện lên hoàng kim chi sắc, thân kiếm một mặt khắc nhật nguyện tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây, chuôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Dù là còn không có nắm chặt thanh kiếm này, Trương Cửu Dương đều có thể cảm nhận được trong đó bao hàm vô tận thần lực. Nhân hoàng kiếm, hắn chấn động mạnh một cái, nhớ tới từng tại điểm trải qua lúc thấy qua những hình ảnh kia, trong đó có một bức chính là thượng cổ nhân hoàng cầm kiếm tự thiêu, lên trời hóa nhật chẳng cảnh. Lúc ấy chuôi này hiển thị rõ vương giả chi khí hoàng kim thần kiếm, để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Nguyên lai, nhân hoàng đem thanh kiếm kia giấu ở mặt trời bên trong, mà muốn trở thành đời sau kiếm chủ, liền muốn cầm trong tay truyền quốc ngọc tỷ, đọc thầm đế kinh. Ken, dường như cảm nhận được Trương Cửu Dương nhìn chăm chú, nhân hoàng kiếm tách ra càng thêm chói mắt kim quang, thân kiếm có chút rung động, dường như muốn từ nhật hạch bên trong bay ra. Một cỗ mênh mông kiếm ý đánh tới, nhưng lại không để ý, ngược lại dị thường thuận theo, chỉ là lộ ra một loại khát vọng, một loại đối ra khỏi vỏ khát vọng. Nó đã tán thành Trương Cửu Dương là đời tiếp theo kiếm chủ, chỉ cần Trương Cửu Dương ra lệnh một tiếng, liền có thể tùy thời từ mặt trời bên trong bay ra, giúp hắn chém giết cường địch. Bất quá Trương Cửu Dương mệnh hắn an tâm chớ đội, tiếp tục giấu tại trong ngày. Lấy nhật làm vỏ, tàng phong mấy ngàn năm, có thể nghĩ hắn ra khỏi vỏ lúc kiếm khí sẽ có cỡ nào đáng sợ. Kiếm này có thể trở thành một chương lá bài tẩy của hắn, thời khắc mấu chốt đánh ra có lẽ có thể có hiệu quả. Nghe được Trương Cửu Dương mệnh lệnh, nhân hoàng kiếm tuy có thất lạc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lệnh, rung động thân kiếm lại ngừng lại, an tĩnh đứng lặng tại nhật hạch trung tâm ngọn lửa bên trong. Theo đế kinh một câu cuối cùng tụng xong, Trương Cửu Dương chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn lòng bàn tay truyền quốc ngọc tỷ đã thay đổi bộ dáng, không còn đều là xanh ngọc, trên là ngọc, ngọn nguồn là kim, kia năm đầu kim long càng là chậm rãi bay múa lưu động, nhìn mười phần mộng ảo. Truyền quốc ngọc tỷ có thể trấn áp nhân đạo khí vận, sắc phong cửu châu sơn sông. Nhân hoàng kiếm có thể trợ ngươi trảm yêu trừ ma, đồ thần lục phật. Thái tổ hoàng đế duỗi lưng một cái, tiếu dung sán lạ, nói, phần này trách nhiệm chấm rốt cục có thể tháo xuống. Trương Cửu Dương như có điều suy nghĩ nhìn qua hắn, dường như đã nhận ra cái gì. Trương Cửu Dương, nếu như ngươi thật có thể công thành, liền đến ba huynh đệ chúng ta trước bộ phần kính một bát hạnh hoa nhung đi. Kia là chúng ta năm đó kết nghĩa lúc uống rượu. Dứt lời hắn nguyên thần dần dần tiêu tán, chỉ có kia xóa hoài niệm cùng chân thành tha thiết tiếu dung còn dừng lại tại Trương Cửu Dương trong đầu. Ba viên màu trắng quân cờ rơi xuống, rơi trên mặt đất. Thái Bình quan chủ lắc đầu thở dài, cờ dở cái sọn, hưởng cho ngươi còn thừa dịp ta không sẵn sàng giấu đi ba viên quân cờ, đã nhiều năm như vậy, thật sự là một chút cũng không thay đổi. Trương Cửu Dương trầm mặt một lát, sau đó hỏi, Thái tổ hoàng đế, đến tột cùng là ai? Thái Bình quan chủ phản hỏi, có thể đem truyền quốc ngọc tỷ cùng nhân hoàng kiếm đều lưu cho ngươi, ngươi cảm thấy hắn sẽ là ai? Chương 696, tam kiệt kết thúc, mục tiêu thiên tôn. Chương 696, tam kiệt kết thúc, mục tiêu thiên tôn. Khắp núi đào hoa như lửa, dì dào bay xuống. Trời chiều dư huy dưới, Trương Cửu Dương lặng lặng đứng lặng, trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Mặc dù đã có chỗ suy đoán, nhưng khi Thái Bình quan chủ thật nói ra được một khắc này, hắn vẫn là không nhịn được nổi lên gợn sóng. Thái tổ hoàng đế là thượng cổ lúc vị kia lên trời tự thiêu nhân hoàng chuyển thế. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc, bởi vì chính như Thái Bình quan chủ nói, có thể đem truyền quốc ngọc tỷ cùng nhân hoàng kiếm làm lễ vật đem tặng, ngoại trừ vị kia trong truyền thuyết nhân hoàng, còn có thể là ai? Đồng thời hắn nhớ tới kia phong thái tổ di chỉ, phía trên chữ là nhân đạo vĩnh hưng. Lúc ấy Trương Cửu Dương bất diệt kim thân thậm chí đều không thể ngăn cản được kia cố nhân đạo hồng lưu chi lực, mấy hơi ở giữa liền muốn vỡ vụn. Cái này cũng tuyệt không phải một cái phổ thông vương triều khai quốc hoàng đế có thể làm được, chỉ có nhân hoàng mới có thể làm đến. hắn đã luân hồi chuyển thế 12 lần, ngoại trừ Đại Chu bên ngoài, các đời vương triều khai quốc quân vương đều là hắn. Thái Bình quan chủ bóp lấy ngón tay tính nói, Chiêu Ngu, Đại Viêm, Đại Huyền, Quang Hán, Lăng Gia, Đại Càn, hắn tự tay khai sáng ra từng cái thịnh thế, đều thành người khác liêm đao hạ giao hẹ, cắt một lứa lại một lứa. Trương Cửu Dương trong lòng hơi động, nhớ tới vừa rồi Thái Tổ Hoàng Đế thoải mái bóng lưng, cùng hắn trong miệng câu kia phần này trách nhiệm, chấm rốt cục có thể tháo xuống. Mặc kệ luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần, nhưng thủy chung đều không quên Thái Bình hai chữ sao? Trương Cửu Dương có thể cảm nhận được hắn đang nói câu nói này lúc, kia thẩm thấu đến linh hồn chỗ sâu cảm giác mệt mỏi. Ta cùng bệ hạ quen biết số thế, mỗi lần thức tỉnh trước kia lúc, hắn đều sẽ phi thường thống khổ, chỉ có một thế này, hắn không thống khổ nữa. Thái Bình quan chủ nhìn qua trước mắt đào hoa, cười nói, bởi vì một thế này, hắn không còn tứ cố vô thân. Càn Nguyên Tam Kiệt, Đào Sơn chi thể. Mặc kệ trước kia như thế nào, bọn hắn đều không có cô phụ một thế này minh đệ lợi thể. Trương Cửu Dương đột nhiên cảm thấy có chút chiếu nặng, bất chi bất giác ở giữa, hắn đi đến hôm nay, thế mà đã lưng đeo nhiều như vậy đồ vật. Đây cũng là chúng ta ẩn giấu mấy ngàn năm bí mật, bây giờ đã tất cả đều nói cho ngươi biết, Trương Cửu Dương, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Có. Trương Cửu Dương chém đinh chặt sắt nói, Thiên Tôn đây, liên quan tới Thiên Tôn, ta đến bây giờ vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Mới đầu hắn hoài nghi Thiên Tôn là gia cát thất tinh, về sau hoài nghi là Thái Tổ Hoàng Đế, nhưng sự thật chứng minh, hắn lúc trước hoài nghi đều là sai. Thiên Tôn không phải là gia cát, cũng không phải Thái Tổ, vậy hắn sẽ là ai? Hơn 600 năm trước, cùng Càn Nguyên Tam Kiệt cùng thời đại nhân vật, có thể thay mận đổi đạo tiếp quản Thái Tổ Hoàng Đế thành lập Hoàng Tuyển, còn có được cựu cảnh đăng tiên tu vi, liền chuyển luân thánh vương đều đối hắn dị thường kiêng kỵ. Nghĩ nghĩ, Trương Cửu Dương lộ ra một tia cổ quái, nói: "Ngươi sẽ không nói cho ta, Thiên Tôn là Nhạc Quân Thần a?" Thái Bình quan chủ kinh ngạc nói: "Ngươi như thế nào nghĩ như vậy? Không phải liền tốt?" Trương Cửu Dương nuối lòng một hơi, Thiên Tôn muốn thật sự là Nhạc Quân Thần, kia không biết rõ Nhạc Linh lại nhận cỡ nào đả kích nặng nề. Thiên Tôn là ai, ta cũng không biết rõ, nhưng có thể xác định là tại đại cảnh trước đó những cái kia triều đại, hắn chưa hề không có xuất hiện qua. Càn Nguyên thời kỳ, ta mơ hồ cảm nhận được địa thủy phong hỏa vận chuyển tựa hồ có chút dị dạng, đáng tiếc chớp mắt là qua, về sau trải qua ta truy tra, có khả năng nhất đáp án chính là vị kia Thiên Tôn, lấy kết quả làm nguyên nhân thần thông, đem chính mình tất cả vết tích tất cả đều xóa đi. Chứng cứ chính là, lúc đương thời một số người ký ức sinh ra một chút nhỏ bé hỗn loạn, có nhiều thời gian, có là số lượng, tỉ như lại càn hết thảy có 36 cái dân tộc, nhưng có người lại nhớ thành 34. Trương Cửu Dương trong lòng run lên, nhớ tới Thái Tổ Hoàng Đế đã từng nói qua tương tự sự tình. Còn có một điểm, Thiên Tôn tu vi cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là tại cái này hơn 600 thời kỳ không ngừng đề cao. Thái Bình quan chủ ngưng tiếng nói, ngay từ đầu, ta còn có thể thỉnh thoảng tính ra vị này Thiên Tôn rơi xuống, sau đó khởi hành truy tra, chỉ là đối phương người mang bí thuật, luôn có thể trước một bước bỏ chạy. Trương Cửu Dương gật gật đầu, đối mặt kiếm áp thiên hạ lữ tổ, Thiên Tôn cũng là khai thác loại biện pháp này. Cái này cũng nói rõ, năm đó Thiên Tôn, yên kỵ lấy bắt cảnh Thái Bình quan chủ, hắn thực lực khả năng cũng chỉ có bắt cảnh, chỉ là về sau không ngừng tăng lên, tiến cảnh thần tốc. Ước chừng tại hơn 300 năm trước, ta cũng đã bắt đầu không tính được tới tâm tích của hắn, đến bây giờ, mỗi khi ta ý đồ thôi diễn hắn thân phận lúc, thậm chí đều sẽ pháp lực phản vệ, nhận ám thương. Thái Bình quan chủ không che giấu chút nào thiếu sót của mình, thản nhiên nói, hiện tại ta sớm đã không phải hắn đối thủ, cho nên nếu như ngươi muốn đối phó Thiên Tôn, chỉ có ngươi ta, chỉ sợ còn chưa đủ. Trương Cửu Dương yên lặng nhớ kỹ những này trọng yếu tin tức. Thiên Tôn mục đích hẳn là phá giải tuyệt địa thiên thông, nên chư thần hàng thế, mặc dù phong ấn còn có 9 năm mới có thể triệt để tiêu tán, nhưng nếu như tùy ý Thiên Tôn tiếp tục, có lẽ không tới bao lâu, chư thần liền sẽ hàng thế. Kia Trương Cửu Dương rất có thể liền sẽ bởi vì chuẩn bị không đủ mà đầy bàn đều thua. Lúc trước nhìn thấy một màn kia màn thảm trạng, liền rất có thể sẽ phát sinh. Phải biết, những hình ảnh kia bên trong là không có hắn, mà lấy hắn tính cách, trừ phi mình chết rồi, nếu không tuyệt sẽ không để cho mình thân nhân ngăn tại trước người. Vừa nghĩ tới đây, Trương Cửu Dương liền trong lòng cứng lại. Thiên Tôn, duy nhất biến số chính là Thiên Tôn. Đại khái suất chính là Thiên Tôn sớm mở ra phong ấn, để chuẩn bị không đủ hắn dẫn đầu chiến tử, sau đó chư thần lại đem tất cả có can đảm phản kháng tu sĩ đuổi tận giết tuyệt. Nhất định phải mau chóng diệt trừ Thiên Tôn. Trương Cửu Dương âm thầm quyết định, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá hắn cũng rõ ràng, muốn giết chết Thiên Tôn, thực lực trước mắt còn chưa đủ, trong thời gian ngắn tăng lên tới cựu cảnh không quá hiện thực, biện pháp tốt nhất vẫn là quan tưởng đồ. Cựu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa Thiên Tôn thực lực cao hơn gia lữ tổ rất nhiều, nếu có thể mời lôi tổ thân trên, cũng không tin ngươi còn có thể trốn. Như vậy tiếp xuống trọng điểm, chính là như thế nào cấp tốc tăng lên quan tưởng đồ. Xem ra ngươi đã có ý tưởng. Thái Bình quan chủ đã nhận ra nội tâm của hắn biến hóa, gật đầu cười nói, về sau mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ phụ tá ngươi, chỉ cần ngươi không chê. Thái Bình quan chủ nhìn qua hắn, trong mắt lộ ra một tia mong đợi. Phù sinh ngàn năm, hắn nhìn qua quá nhiều muôn hình muôn vẻ người, chỉ có đôi Trương Cửu Dương, hắn đến nay còn không có nhìn thấu. Người trẻ tuổi này đã cho cái này mục nát thế giới mang đến quá nhiều kỳ tích cùng biến hóa. Trương Cửu Dương gật gật đầu, cũng lộ ra vẻ tươi cười. Một vị bắt cảnh lục địa thần tiên nguyện ý hết sức giúp đỡ, không thể nghi ngờ để hắn như hộ thêm cánh. Sắp thực có một việc cần ngươi giúp. Trương Cửu Dương thẳng thắn nói. Tốt, ngươi nói. Thái Bình quan chủ đã làm tốt chịu mệt nhọc chuẩn bị, mặc kệ Trương Cửu Dương nói tới sự tình lại khổ lại mệt mỏi, hắn cũng muốn vượt qua chính mình bại hoại tính tình, cố gắng đi làm tốt. Lại không nghĩ Trương Cửu Dương chỉ là chậm rãi ngồi ở bàn cờ một bên, trong tay xốc lên một viên quân cờ. Dạy ta đánh cờ. Thái Bình quan chủ sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên. Được. chuyện này hắn nhất ưa thích, cũng nhất am hiểu. Chương 697, Quỷ môn mời yến, Long Hổ đạo quân. Chương 697, Quỷ môn mời yến, Long Hổ đạo quân. Người mất như vậy, thời gian như tiễn. Trong nháy mắt, cự ly oanh oanh liệt liệt Càn Lăng chi chiến đã qua hơn 2 tháng. Càn Lăng một trận chiến, tại tu hành giới đã truyền đi xôn xao, Trương Cửu Dương cái tên này lại một lần nữa truyền vang thiên hạ, thanh thế chi lớn, uy vọng chi long, vừa xa quá trước tiền nhiệm gì một lần. Hắn ảnh hưởng rộng, phản phất tại tu hành giới nhấc lên một trận địa chấn, thậm chí không chỉ có là Đại Càn, liền liền Tây Vực Chư Quốc cùng Bắc Liêu cũng theo đó chấn động. La Thiên Đại Tiếu bên trong, Long Hổ Sơn Tiên Sư Trương Cửu Dương một người đấu bại 9 đại chân nhân, tu vi cái thế, không có chút nào tranh luận trở thành Đại Càn đệ nhất tu sĩ. Sau đó hắn khám phá Tây Vực 600 năm tới đệ nhất nhân, cách Tang Tôn giảng ngụy trang, cũng lấy lục cảnh phạt thất cảnh khiến cho tại chỗ vẫn lạc. Vốn cho rằng cái này đầy đủ kinh bạo, lại không nghĩ Đại Càn hoàng đế mới là trọng đầu hí. Càn Lăng bên trong trấn áp một tôn chí ít bắt cảnh, thậm chí cựu cảnh tu vi ma vật, Đại Càn hoàng đế thụ hắn mê hoặc nhập ma, ý đồ hủy diệt thiên hạ tu sĩ, thành lập nhân gian ma quốc. Chư vị chân nhân đều thúc thủ vô sách, nhắm mắt chờ chết lúc, Trương Thiên Sư thỉnh thần nhập thân, thuần dương pháp kiếm chạm ma thần, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, đỡ cao ốc tại đem nghiêng. Nhất kỳ huyễn chính là, Trương Thiên Sư bản thân, thế mà còn là năm đó bị tiên đế bức bỏ cấp độ, chiêu nguyên hoàng sau đích trưởng tử. Đây hết thảy đều quá có sắc thái truyền kỳ, đơn giản tựa như là dân gian thoại bản truyền thuyết. Nhưng chư vị chân nhân sẽ không nói dối, bọn hắn đều là các đại tông môn trưởng giáo, Phật đạo hai nhà đại tông sư, đều có ngâm nên, nếu không phải sự thật xác thực như thế, bọn hắn tuyệt sẽ không đối một cái chừng 20 người trẻ tuổi bội phục đầu giảm xuống đất. Trong lúc nhất thời, vô số người tiến về Long Hổ Sơn triều thánh. Cái này vừa mới thành lập không bao lâu tông môn, bởi vì Trương Cửu Dương tồn tại, thanh danh chi long, đã để thiên hạ tông môn cũng vì đó thất sắc. Nhưng để bọn hắn khiếp sợ sự tình còn không chỉ như thế. Càn Lăng sự tình kết thúc một tháng sau, tân quân kế bị, lại không phải là chúng vọng sở quy Trương Cửu Dương, mà là hắn vừa mới trăng tròn nhi tử. Trẻ con là đế, vốn nên lòng người phun trào, nhưng tân triều lại lạ thường ổn định, cho dù là tại hoàng quyền giao tiếp giai đoạn, đều trật tự rành mạch, chưa từng xuất hiện một tia gợn sóng. Bởi vì hoàng đế tuy là trẻ con, nhưng hắn cha Trương Cửu Dương lại là đương triều quốc sư, mẹ hắn Nhạc Linh càng là hộ quốc đại tướng quân. Có Trương Cửu Dương căn này định hải thần trong tại, Đại Càn tự nhiên không người dám sinh loạn. Khâm Thiên Giám, Thái Bình Quan, Ký Châu Quân, Bạch Bất Tự, Huyền Diệu Quan, Phi Tiên Động, cả triều văn võ, thiên hạ tông môn, tại tân triều thành lập hợp lý ngày, tất cả đều cúi đầu quy thuận, ngoại trừ các đại tông môn trưởng giáo đều tự mình trình diện bên ngoài, thậm chí liền địa phủ phủ quân, vị kia âm phủ nữ đế cũng cùng nhau hiện thân đưa lên hạ lễ. Ngày đó, vô số đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, tất cả đều hướng quốc sư trên bảo tọa vị kia áo tím đạo nhân cúi đầu hành lễ. Tây Vực Chư Quốc sứ thần càng là nơm nớp lo sợ quỳ xuống thỉnh tội. Liên liên năm đó ra các thất tinh đảm nhiệm quốc sứ lúc, cũng không có thịnh vượng như thế. Tại cái này về sau, Đại Càn khí tượng liền vì một trong mới. Trương Cửu Dương làm việc lôi lệ phong hành, hắn khinh giao bạc phú, cải cách chế độ, túc xem xét tham nhũng, giết đến đầu người quần quận, tự nhiên khơi dậy phản kháng, lại đều không có nhấc lên bọn nước. Còn có người nghe hỏi sau mang theo gia sản đầu nhập vào Bắc Liêu, nhưng mà Nhạc Linh tự mình dẫn đại quân, tam chiến ba nhanh, giết địch phá bạn, làm cho Bắc Liêu lại đem những người kia tất cả đều cho đưa trở về. Sau đó Trương Cửu Dương mở rộng Khâm Thiên Giám quy mô, tuyển nhận các đại tông môn tài tuấn, trao tặng chức quan, từ đó về sau, Khâm Thiên Giám không chỉ phụ trách trảm yêu trừ ma, càng phải lấy pháp thuật thần thông, trợ giúp đông, lâm, mục, ngư các loại đi các nghiệp, trải bước địa khí, điều hòa mưa gió, quản lý tật bệnh, gia luyện binh khí. Có đại lượng tu sĩ gia nhập, những này trong khoảng thời gian ngắn đều có một lần giếng phun một phát, ngắn ngủi một tháng, đại cảnh khí tượng liền đã hoàn toàn khác biệt. Vô luận là phát sinh nạn hạn hán vẫn là hồng thủy, đều sẽ trước tiên trông thấy tu sĩ thân ảnh, trình độ lớn nhất giảm bất cùng khống chế tai hại. Thường ngày muốn một năm mới có thể thành thục lúa mì, tại Khâm Thiên Giám nghiên chế linh vũ đổ vào sau khi, ngắn ngủi một tháng cũng đã bắt đầu kết xuất đông lúa. Bởi vậy, đại can bách tính đều vỗ tay ca ngợi, mặc dù biết rõ Trương Cửu Dương không phải hoàng đế, dân gian cũng đã gọi là Long Hổ đạo quân hoàng đế, các châu đều có sinh tử. Đương nhiên, lớn nhất động tác là kia từng tỏa như măng mọc sau mưa lôi tổ miếu. Kinh thành, hoàng cung, ngự hoa viên, ký hoa cỏ ngọc bên trong, hai thân ảnh ngồi tại trong lương đình đánh cờ vây, một tử tái đi, từ sáng sớm đến lạc nhật, nhưng vẫn không phân ra thắng bại. Thằng đến người mặc áo tím rơi xuống một tử. Người áo trắng trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên cười nói, tốt một cái quỷ môn mời yến, bắt rùa trong hũ, chiêu này sắc chiêu, ngươi đã luyện đến lô hỏa thuần thanh. Trương Cửu Dương lắc đầu cười nói, ngươi đã sớm nhìn ra ta thứ 56 tay nhị ngũ xâm phân nhìn như mất đất, kỳ thực là đang vì thứ 73 tay chấn thần đầu làm nền, sở dĩ trung kế, bất quá là muốn cho ta thắng một ván thôi. Đường lui đã bị phong kín, chiêu này nhưng khốn giết đối phương 30 tử đại long. Hai tháng này đến, hắn thường thường cùng Thái Bình quan chủ đánh cờ, kỳ nghệ đột nhiên tăng mạnh, nhưng hạ 72 cục, cũng bại 72 cục. Ván này là đối phương để hắn thắng. Thái Bình quan chủ từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó ngắm nhìn bàn cờ, thở dài, ta trúng kế này, có thể bị kia thiên tôn, lại rất cẩn thận. Truyền quốc ngọc tỷ thân phụ nhân đạo khí vận, lại hấp thu thiên hạ long khí, đã là nhân đạo chí bảo, nếu là lấy này tỷ là trận nhãn, có thể để kinh thành hộ quốc đại trận uy lực tăng gọn, đạt tới một loại trước nay chưa từng có trình độ. Liền xem như thiên nhân, rơi vào trong trận cũng phải bị nhân đạo chi lực làm hao mòn đến chết. Có thể Trương Cửu Dương như thế cao điệu hành sự hơn 2 tháng, thiên tôn lại vững như Thái Sơn, không có chút nào hành động, chớ nói chi là tiến vào kinh thành. Cho nên tại Thái Bình quan chủ xem ra, cái này quỷ môn mời yến sát chiêu dĩ nhiên không tệ, nhưng quá trực tiếp, liền hắn đều không đạt được, lại làm sao có thể lựa thiên tôn. Trương Cửu Dương tự nhiên biết rõ lời nói chi thâm ý, chỉ là hắn không có chút nào nhục trí, ngược lại lộ ra một vòng ấm áp tiêu dung. Ai nói ta muốn gặp người, là thiên tôn. Thái Bình quan chủ nao nao. Quỷ môn mời yến, mời không được đại quỷ, chẳng lẽ còn mời không được tiểu quỷ sao? Nói Trương Cửu Dương lần nữa rơi xuống một tử, lợi dụng đối phương kim tụ sừng thiếu hụt, điểm chúng khí hợp yếu hại, giống như sáng lên một thanh đồ đao, bổ về phía trăm mắt đại long. Một chiêu này xuất từ dịch quát đồ long phổ, tên là Diêm La điểm danh, là Trương Cửu Dương nhất ưa thích sát chiêu. Khâm Thiên Giám, Quan Tinh Đài. Gia Cát Vân Hổ trong tay cầm truyền quốc ngọc tỷ, nín hơi ngưng thần, không dám có chút thư giãn. Quốc sư để hắn phụ trách hộ quốc đại trận, một khi thiên tôn nhập kinh thành, lợi dụng truyền quốc ngọc tỷ là trận nhãn, thi triển tuyệt sát đại trận. Hắn đã đợi chờ hơn 2 tháng. Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Khâm Thiên Giám trọng địa, xin chớ, làm cản, ngay cả ta cũng dám cản. Một đạo thu kịch bên trong lộ ra hỏa khí thanh âm băng lên, có cực mạnh cảm giác áp bách. Gia Cát Vân Long xâm nhập Quan Tinh Đài, cả giận nói, Vân Hổ, hắn đây là ý gì? Ngươi bây giờ mặc dù vẫn là giám chính, có thể Khâm Thiên Giám phần lớn sự tình đều đã bất qua tay ngươi, mỗi ngày chỉ làm cho ngươi ngồi tại Quan Tinh Đài, đây không phải là giá không ngươi sao? Gia Cát Vân Hổ mí mắt khẽ run, vừa định mở mắt nhưng nghe đến là huynh trưởng thanh âm lại khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, huynh trưởng nói cẩn thận, không được chất vấn quốc sư. Gia Cát Vân Long hít một tiếng, tiếp tục tiến lên phía trước nói, tốt à, đã ngươi nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể, phúc. Tiên huyết vẩy ra. Gia Cát Vân Hổ đống nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt lộ ra một tia chấn kinh cùng phức tạp. Một cái tay từ phía sau lưng quét ra trái tim của hắn. Gia Cát Vân Long ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, một con mắt lộ ra điên cuồng, một con mắt lại lộ ra đau thương, thanh âm càng trở nên hết sức trẻ tuổi. Phụ thân, ngươi xác thực giả rồi. Kia là Gia Cát Vũ thanh âm. Chương 698, Dương Bình Trị Đô công ấn. Chương 698, Dương Bình Trị Đô công ấn. Trên đài xem sao, máu chảy như suối. Tiên huyết làm ướt Gia Cát Vân Hổ thanh sam, nhưng hắn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là xoay người lại dùng một loại đau thương ánh mắt nhìn xem Gia Cát Vũ. Giờ khắc này, hắn biết mình đã từng tiêu ngạo nhất nhi tử, đã hại chết hắn huynh trưởng. Ta sai nhất đích một sự kiện, chính là không nên đồng ý ngươi ẩn nút hoàng tuyển. Hắn sam trắng tròm râu run nhẹ nhẹ, chậm rãi phun ra một câu. Không, cái này vừa vặn là ngài làm chính xác nhất sự tình. Gia Cát Vũ đem dính lấy tiên huyết bàn tay hướng bên kia truyền quốc ngọc tỷ, trên mặt hiện ra một sợi kích động tiêu dung. Trương Cửu Dương lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Lấy sau cùng đến truyền quốc ngọc tỷ còn không phải hắn? Hắn thời khắc đều nhớ thiên tôn đã nói, đến ngọc tỷ người chính là đời tiếp theo hoàng tuyển lãnh tụ. Thậm chí nội tâm của hắn chỗ sâu còn có vẻ đắc ý cùng thị, ngươi Diêm La không phải phách lối sao? La Thiên Đại Tiếu trên công nhiên ám sát hoàng đế thất bại, Trương Cửu Dương bây giờ lớn như vậy thanh thế, buồn cười đến người cuối cùng còn không phải hắn. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Càn Lăng chi chiến, hắn ẩn nhẫn lại ẩn nhẫn, rốt cục chờ đến chỗ này tuyệt hảo thời cơ. Ngay tại lúc tay của hắn sắp đụng phải truyền quốc ngọc tỷ lúc, Gia Cát Vân Hổ trong mắt lại lộ ra vẻ bất nhẫn, cùng một loại thật sâu thất vọng. Cuối cùng toàn diện hóa thành một vòng kiên định. Gia Cát Vũ tay bắt hụt, kia bị hắn khoét tâm phụ thân, thế mà trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài ba trượng. Gia Cát Vân Hổ chậm rãi đứng dậy, trên người hắn màu máu dần dần tiêu tán. Vết thương càng là khôi phục như lúc ban đầu. Quốc sư đã sớm tính tới ngươi tại ngấp nghé truyền quốc ngọc tỷ, trong mắt ngươi sơ hở, bất quá là hắn đưa cho ngươi cơ hội. Cùng quốc sư so sánh, ngươi còn kém xa lắc. Gia Cát Vũ con ngươi chấn động, hắn trong tay trái tim, thế mà chẳng biết lúc nào biến thành một khối tảng đá. Không, không có khả năng. Là huyễn thuật. Ngươi cái gì thời điểm có như thế cao minh huyễn thuật? Gia Cát Vũ khó có thể tin, hắn tự nhận hiểu rõ nhất phụ thân, từ nhỏ đến lớn, phụ thân chưa hề đều không có hiện ra qua cao thâm như vậy huyễn thuật tạo nghệ. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Tê dại tận xương, mị ý tự nhiên. Sáu đầu lưu chuyển lên u quang đôi cáo phiêu động, tản ra điểm điểm huỳnh quang, tựa như ảo ngộng. Kia là một cái lục vĩ bạch hồ, mảnh khảnh thân thể tự có một cỗ tự nhiên mà thành mị ý, dù là chỉ là nhìn lên một cái, tựa hồ cũng sẽ cho người say mê. Khanh khách, ta phụng quốc sư lệnh, chờ ngươi cái này tiểu tặc đã lâu. Lục cảnh yêu hồ. Gia Cát Vũ không chút do dự, lập tức liền thi triển thần thông, hồn phách ly khai nhục thân ý đồ trốn chạy. Nhưng mà hồn phách của hắn vừa mới ly thể, liền nghe được đinh thai nhức góc tiếng long ngâm. Giống. Gia Cát Vũ hồn phách chấn động, càng nhìn đến năm đầu vậy và móng bay lên kim long há mồm cắn tới, lôi cuốn lấy mênh mông mây trôi, thần thánh uy nghiêm. Hắn bỗng nhiên hét thảm một tiếng, linh hồn phảng phất đều bị xé nứt. Dĩ vãng lần nào cũng đúng thần thông, lần này lại gặp khắc tinh, kia năm đầu kim long có thể nhẹ nhõm xem thấu hắn độ thuật, cũng trực tiếp công kích hồn phách của hắn. Mặc dù hắn sử xuất tất cả bộ liếng, nhưng vẫn là chỉ có thể bị một chút xíu kéo trở về, cuối cùng tiến vào truyền quốc ngọc tỷ bên trong. Thung thùng, thung thùng. Ngọc tỷ bên trong lại mơ hồ có thể thấy được một đạo nho nhỏ bóng người đang điên cuồng sao động va chạm, phát ra không cam lòng cùng oán hận thanh âm. Sau một khắc, truyền quốc ngọc tỷ từ Gia Cát Vân Hổ trong tay bay ra, hóa thành lưu quang độn hướng hoàng cung. Mà cái kia lục vi yêu hồ nhàn nhạt lườm Gia Cát Vân Hổ liếc mắt, nói: Gia Cát giám chính không đi gặp mặt quốc sư, là nhi tử cầu tình sao? Gia Cát Vân Hổ nhắm mắt lại, thở dài: trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Từ hắn hướng ta xuất thủ một khắc này, chúng ta phụ tử duyên phận liền lấy hết, ta càng không mặt mũi nào đi gặp quốc sư. Yêu hồ gật gật đầu, cười nói: giám chính quân pháp bất vị thân, ta bội phủ. Dứt lời nàng chân đạp mây trôi, hướng về hoàng cung mà đi, thân ảnh trong sáng linh động, nhẹ nhàng như gió, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Gia Cát Vân Hổ nhìn qua hoàng cung phương hướng, phản phất thấy được kia tập ngay tại đỉnh nghỉ mát đánh cờ hào tím thân ảnh. Hắn biết rõ, cái này lục vi hồ yêu đã là tại trợ hắn, cũng là đang quan sát hắn, thậm chí là đang giám thị hắn. Thiện tay xuống cờ, liền giấu giếm lời nói sắc bén, ý vị sâu xa. Trương Cửu Dương, ngay tại cấp tốc trưởng thành làm một cái chân chính quốc sư, có lẽ hắn thực sẽ so tiên tổ còn muốn xuất sắc. Ngự Hoa Viên, trong lương đỉnh, ở trong mắt Gia Cát Vân Hổ càng phát ra thâm bất khả chắc đại cản quốc sư Trương Cửu Dương, giờ phút này lại tại chơi cưỡi ngựa trò chơi. Ân, hắn là ngựa. Hắn để mặt trăng nhỏ cưỡi tại trên cổ của mình, sau đó dậm chân lên trời, bay múa xê dịch, không ngừng vui đùa hoa văn. Nữ nhi thanh thúy tiếng cười tựa như phong linh đồng dạng vang động. Về phần nhi tử, hắn trời sinh hỏa tượng, đối phơi mặt trời có hứng thú thật lớn, thậm chí cự ly mặt trời càng gần càng hưng phấn. Trương Cửu Dương liền một tay đem hắn nhấc lên, dùng sức hướng lên văng ra. Thân ảnh nho nhỏ như đạn pháo phóng lên tận trời, trực tiếp chui vào mênh mông biển mây, giống như là thẳng đến mặt trời mà đi. Nâng cao cao thăng các bạn. Trương thủ nhân lại phi thường ưa thích cái này trò chơi, cười đến quên cả trời đất, dù là trên mặt đều xanh một miếng tử một khối, nhưng vẫn là tranh cái môn chơi. Trương Cửu Dương, giống như sư tử Hà Đông giống, sát khí dấu dếm. Như mặt trời ban trưa, danh chấn thiên hạ đại cán quốc sư, dân gian rộng là chuyển tụng Long Hổ đạo quân hoàng đế, thoáng chốc hổ khu chấn động, lộ ra vẻ chuẩn dạng. Nhạc Linh mặc giáp nâng thương mà tới, mắt như lưỡi dao, đằng đằng sát khí. Nàng vừa mới xuất quân đại bại Bắc Liêu, kết quả vừa về đến liền thấy cái dạng này, để ngươi mang hài tử, ngươi chính là như thế mang. Trương Cửu Dương xin giúp đỡ nhìn về phía Thái Bình quan chủ, nhưng mà chỉ chớp mắt người kia đã không thấy tăm hơi. Lao ra hỏa, ngươi chạy thật đúng là nhanh. Hắn chỉ có thể tằng hắng một cái, vội vàng đem nhi nữ đều giao cho Nhạc Linh trong tay, phòng ngừa hắn tiếp tục nâng thương, nói, Linh Nhi, ngươi trở về với bạn, ta còn có chút sự tình phải xử lý, đi trước. Lời còn chưa dứt, một đạo lưu quang bay tới, rơi vào hắn trong tay, chính là chuyển quốc ngọc tỷ, nhưng nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện óng ánh bích thân chúng còn ẩn giấu đi rất nhiều đạo gia phù văn. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đem chuyển quốc ngọc tỷ luyện thành tiên sư bảo ấn, lại xương dương bình trị đô công ấn, xem như triệt để thu phục bảo vật này. Trương Cửu Dương đem ngọc tỷ cầm tới Nhạc Linh trước người, trong đó có thể thấy được một thân ảnh ngay tại bốn phía đánh. Đây là Gia Cát Vũ. Nhạc Linh nhận ra đạo thân ảnh kia, sau đó ánh mắt trở nên lạnh nhạt. Năm đó ở Ký Châu, hắn còn muốn đem ngươi kéo vào hoàng tuyển, sau khi thất bại còn muốn lấy giết ngươi, hiện tại vi phụ giúp ngươi báo thù. Vừa dứt lời, kia năm đầu kim long phun ra liệt diễm, thiêu đốt lấy Gia Cát Vũ linh hồn khiến cho không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Đối phương điên cuồng đục mạng, nguyên rủa, cơ hội là cuồng loạn. Có thể Trương Cửu Dương nhưng không có nửa điểm gợn sóng, phản phất là tiện tay chụp chết một cái ong ong gọi bậy con rồi. Cho đến ngày nay, hai người chênh lệch đã là cách biệt một trời. Trước kia, Gia Cát Vũ đối Trương Cửu Dương tới nói còn tính là cái đối thủ, mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức, nhưng bây giờ, hắn sớm đã không tại Trương Cửu Dương trong tầm mắt. Nếu không phải vì biết rõ càng nhiều cùng tiên tôn tin tức, Gia Cát Vũ thậm chí đều không gặp được mặt của hắn. Sau một lát, tại không cam lòng cùng oán hận bên trong, Gia Cát Vũ hồn phách hóa thành cho tàn, đến chết, Trương Cửu Dương đều không có cùng hắn nói câu nào, thậm chí đều không có chính diện nhìn lên một cái. Không nhìn, mới là lớn nhất có đủ. Hoàng Tuyên lệnh bay ra, một lần nữa trở về Trương Cửu Dương thức hải, cùng một sợi nhàn nhạt nguyên thần, kia là Trương Cửu Dương cố ý lưu lại. An Quỷ Thần Thông. Nuốt vào kia sợi tượng trưng cho Gia Cát Vũ là khắc sâu nhất ký ức nguyên thần, Trương Cửu Dương thấy hoa mắt, lập tức đi tới Hoàng Tuyên cổng phủ sơn bên trên. Thiên Tôn đưa lưng về phía hắn, hắc bảo phất phới, tóc đen bay lên. Ngươi đến tụt cùng là ai? Tại sao muốn cứu ta? Đây là Gia Cát Vũ thanh âm. Bóng lưng kia chậm rãi xoay người lại, sau đó đưa tay tháo xuống mặt nạ của mình, lộ ra một trương thanh gầy tuấn mỹ khuôn mặt, khí chất nho nhã, tóc mai điểm bạc. Gia Cát Vũ lập tức như gặp phải sét đánh, khó có thể tin nhìn xem gương mặt kia. Ngươi là ta Gia Cát gia tử tôn, ta tự nhiên sẽ cứu ngươi. Người kia thanh âm ôn nhuận bình thản, nhìn qua ánh mắt của hắn lộ ra một tia từ ái. Chức Tiên Tổ. Thiên Tôn gật gật đầu, sau đó đưa tay sờ sờ đầu của hắn. Ngươi nghĩ biết rõ hết thể chân tướng sao? Chương 699, Chu Thiên Lôi Âm, Hồ Tiên Thần Phục. Chương 699, Chu Thiên Lôi Âm, Hồ Tiên Thần Phục. Ngự Hoa Biên. Trương Cửu Dương bỗng nhiên thức tỉnh, ánh mắt hồi phục thanh tĩnh, sau đó hiện lên một tia lanh ý quả nhiên, Gia Cát Vũ bị Thiên Tôn lừa gạt. Thiên Tôn không biết dùng cái gì thần thông, biến thành Gia Cát thất tinh bộ dáng, đồng thời thần thái, khí chất đều như lúc, còn cần một loại nào đó huyền thuật, trong lúc vô hình ảnh hưởng cùng cải biến Gia Cát Vũ tâm trí. Gia Cát Vũ xác thực coi Thiên Tôn là thành chính mình sùng bái nhất cùng kính ngưỡng tiên tổ. Mà hậu Thiên Tôn nói cho hắn cái gọi là chân tướng. Ta năm đó sở dĩ sẽ chết, là bởi vì bệ hạ tính toán, ta là đại cán quốc cung tận tụy, có thể hắn lại chỉ muốn lấy có mới mới cũ. Sợ hãi ta sẽ ngấp nghé Lưu Thị Giang Sơn. Năm đó bệ hạ chỉ là giả chết, chân thân lại giấu tại địa phủ bên trong, âm thầm sát hại tam đệ, điều hắn thủ cấp dẫn ta xâm nhập địa phủ, sau đó cùng phụ quân cùng một chỗ xuất thủ trọng thương ta. Những năm này ta giấu tại Hoàng Tuyển, kéo dài hơi tàn, mới chậm rãi chữa khỏi thương thế. Trương Cửu Dương tự nhiên biết rõ đây đều là lời nói vô căn cứ, không có một câu là thật, nhưng lúc đó Gia Cát Vũ tin tưởng không nghi ngờ, cũng vì tiền tổ tao nộ mà cảm thấy phẫn nộ. Trước kia hắn có bao nhiêu sùng bái Gia Cát thất tình, hiện tại liền sẽ nhiều cựu hận chính mình vì đó hiệu mệnh đại cản. Mặt người xài lang từ xương sinh, cười bên trong tàng nhận thắng đèo tấm. Chín ruột khúc giống như rắn bàn quật, song trưởng băn như quỷ bức tranh hành. Trải qua chuyện này, ta đã đối thiên hạ nhân tâm triệt để thất vọng, nhân tính đều ác, đây là mãi mãi cũng khó mà cải biến màu lót, muốn khai sáng ra một cái chân chính tình thế, chỉ có bắt trước tiên cổ, mời chư thần trị thế. Đây cũng là Gia Cát Vũ tất cả cùng Thiên Tôn có liên quan ký ức, từ đầu tới đuôi đều là một cái hoang ngôn. Thiên Tôn tựa như là một cái đùa bỡn lòng người ma quỷ, tùy tiện để cho người ta đọa lạc, vặn mẹo, phản phất hoàn toàn biến thành một người khác. Bất quá đối với diệt sát gia Cắt Vũ một chuyện, Trương Cửu Dương trong lòng không có bất kỳ cảm giác tội lỗi. Bị lừa là ngươi sự tình, giết ngươi là chuyện của ta. Làm ra Cắt Vũ ý đồ ra hại Nhạc Linh lúc, hắn liền đã định sát tâm. Cái gì lạc đường biết quay lại, lãng tử hồi đầu, Trương Cửu Dương hoàn toàn không có hứng thú, hắn chỉ cần đối phương chết. Nếu như gia Cắt Vân Hổ dám cầu tình, kia Khâm Thiên dám chính liền có thể thay người, hắn tiếp xuống càng sẽ không đem rất nhiều chuyện quan trọng giao phó cho đối phương. Cũng may, gia Cắt Vân Hổ kịp thời làm ra quyết đoán. Nhạc Linh ôm hải tử ly khai, trước khi đi còn có nhiều thâm ý lượng nơi nào đó địa phương, thản nhiên nói, chính ngươi xử lý tốt. Nàng ly khai về sau, Nguyệt Thần thân ảnh chậm rãi hiện hiện, vẫn như cũ mặc kia tập hoa mỹ quý phi bảo, nhưng mà áo ngực cố ý thấp một nửa, lộ ra kia xóa tròn trịa sung mãn, theo biển chuyển bước chân, nhẹ nhàng nhảy lên. Tóc đen không buộc, buông xuống vai đẹp. Trên người nàng mỗi một tấc da thịt tựa hồ cũng tràn đầy lấy trí mạng mỹ hoặc, thậm chí chỗ đến, liền liền ngự hoa viên đóa hoa đều trở nên càng thêm tiểu diễm sáng lạ. Mỹ thuật đã thành thần thông. Cùng lúc trước so sánh, tựa hồ có tăng lên cực lớn, không chỉ là người sẽ si mê, liền liền hoa cỏ cây cối, tựa hồ cũng sẽ bị hắn hấp dẫn. Cây cối vì đó che nắng, đóa hoa vì đó nở rộ, thế gian văn vật, tựa hồ cũng tại tranh nhau lấy lòng nàng. Đây cũng là Thanh Khâu Thiên Hồ mị lực. Nàng đã thu được ngọc tỷ bên trong phong tàng thiên hồ tinh huyết, huyết mạch lần nữa có một cái to lớn tăng lên, mặc dù tu vi chưa đột phá, nhưng cả người đã có gần như thoát thai hoàn cốt thủy biến. Cho nên nàng đối với mình hiện tại mị lực rất có lòng tin. Ta tham kiến quốc sư. Nàng nhấc lên váy, nhẹ nhàng thi lễ, lại dường như tại trong lúc lơ đãng lộ ra khung quần tất trắng nón bắp chân, chân bóng như ngọc, duyên dáng tinh vi, thon dài thẳng tắp. Liên liên Trương Cửu Dương ánh mắt đều có chút dừng lại sát na. Nguyệt Thần vũ mị khuôn mặt trên tách ra một đạo tuyệt diễm tiêu dung, thật sâu nhìn qua cái kia đạo áo tím thân ảnh, si ngốc nhìn xem kia tuấn mỹ thanh giật khuôn mặt, sùng bái lại ngưỡng mộ. Nàng tự tin, cái này thiên hạ không ai có thể cự tuyệt một vị mỹ nhân tuyệt sắc gái mộ lại sùng bái ánh mắt, cho dù là vị này không ai bị nổi đại cản quốc sư. Dậm chân tiến lên, nàng đưa tay vươn hướng Trương Cửu Dương bả vai. Quốc sư bị liên lụy, ta giúp ngài xoa bóp vai. A Trương Cửu Dương dường như không có cự tuyệt. Sau khi cặp kia thon dài ngọc thủ vừa mới đụng phải Trương Cửu Dương bả vai lúc, Nguyệt Thần toàn thân kịch liệt run lên, bên hai vang lên chấn thiên hám địa lôi minh, chu thiên lôi âm hộ thể. Trong chốc lát, nàng phảng phất một lần nữa về tới chưa hóa hình thời điểm, mỗi khi gặp trong sơn giã sét đánh trời mưa, nàng đều sẽ giấu ở trong động run lẩy bẩy, tại sấm sét vang dội bên trong yên lặng cầu nguyện. Ầm ầm, thân ảnh của nàng lùi lại, ngã sấp xuống tại trong lương đỉnh, một lần nữa biến thành một cái lục vĩ bạch hồ, chỉ là nàng lông tóc không còn mềm mại trắng như tuyết, mà là giống như bị sét đánh, như con nhím dựng thẳng lên, càng có cháy đen chi sắc cần hiện. Nàng miệng nói tiếng người, sợ hãi nói, mời quốc sư thứ tội, ta biết sai. Cứ việc đạt được thiên hồ tinh huyết, đạo hạnh thần thông tiến nhanh, có thể nàng giờ phút này mới chính thức ý thức được, chính mình cùng đối phương chênh lệch không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại trở nên lớn hơn. Hiện tại Trương Cửu Dương mang cho nàng cảm giác áp bách, dường như không thua thiên tôn. Nếu có lần sau nữa, ta đoạn tay ngươi. Trương Cửu Dương đem bàn cờ trên quân cờ thu hồi, động tác không đội không chậm, mây trôi nước chảy, thanh âm lại làm cho Nguyệt Thần sinh ra hàn y vâng, về sau không được quốc sư cho phép, ta tuyệt không dám lại tự tác chủ trương Nguyệt Thần bộ dạng phục tùng thuận thủ, đem chính mình vị trí bày rất thấp, không có chút nào xấu hổ. Thanh âm dịu dàng ngoan ngoãn vừa đáng thương, phảng phất một cái thụ thương sau yên lặng liếm láp vết thương tiểu hồ ly. Trương Cửu Dương lườm nàng liếc mắt, thản nhiên nói, trong khoảng thời gian này, Khâm Thiên dám chém giết yêu vật càng ngày càng nhiều, những cái kia không muốn hợp tác, không tuân quy củ, đại khái đều đã không có ở đây. Nguyệt Thần trong lòng run lên. Bất quá ngươi hồ tộc làm được không tệ, xem như đem ta nghe lọt được. Nghe thấy câu nói này, theo bản năng, Nguyệt Thần thế mà nuối lòng một hơi, thậm chí nảy sinh ra một loại không hiểu mừng rỡ. Phảng phất đạt được khích lệ tiểu hải. Chính nàng đều cảm thấy hoang đường, cái gì thời điểm chính mình thế mà đối hắn sợ đến loại trình độ này. Cửu Châu chi lớn, cũng không phải là dung không được một chút hồ ly, chỉ bất quá, ngươi không thể lại là yêu, mà là muốn làm tiên, hồ tiên. Hồ tiên? Nguyệt Thần sững sờ, nói, là cùng Bắc Liêu những cái kia yêu tiên giống nhau sao? Vâng, cũng không hoàn toàn là. Trương Cửu Dương thản nhiên nói, muốn thu hoạch được đại cản che chở, cùng nhân tộc cùng nhau hưởng thụ các loại tài nguyên, các ngươi liền muốn làm ra tới tương xứng cống hiến. Ta một vị thế tử, cũng là yêu, ta muốn ngươi phụ tá nàng, chỉ huy thiên hạ vạn yêu, ngày sau là ta mà chiến. Đã muốn cùng chư thần khai chiến, kia Trương Cửu Dương liền muốn chỉnh hợp nhân gian tất cả chiến lực. Yêu tộc cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Nếu là làm tốt, về sau Long Hồ Sơn sẽ có một tòa ngươi hồ tiên lâu, không chỉ có thể vì ngươi hồ tộc chính danh, cũng có thể để ngươi ăn chán chê lương hỏa. Đương nhiên, nếu là làm không tốt. Trương Cửu Dương lắc đầu nói, vừa bạn ta thê tử thiếu một kiện da trồn áo khoát. Nguyệt Thần im lặng thật lâu, sau đó chắp lên chân trước, thật sâu cúi đầu. Quốc sư ban thưởng ta thiên hồ tinh huyết, còn thả ra gia thuốc, đối ta hồ tộc có đại ân, hôm nay Tô Tô lấy Thanh Khâu chi huyết phát thệ, từ nay về sau, nguyện hiệu Trung Quốc sư, đến chết mới nghỉ. Như làm trái này thể, liền gọi ta hình thần câu diện, tộc quần. Diệt tuyệt. Nàng đã ý thức được, hôm nay lựa chọn, đem trực tiếp quyết định hồ tộc về sau vận mệnh, đây là một lần trước nay chưa từng có đánh cược. Nhưng nàng tin tưởng mình ánh mắt. Chương 700, Bạch Hổ ngắm hoa, Thanh Long gãy sừng. Chương 700, Bạch Hổ ngắm hoa, Thanh Long gãy sừng. Vào đêm, ánh trăng như nước, tinh quang sáng chói. Dỗ Hải Tử ngủ về sau, Trương Cửu Dương nhìn xem bọn hắn điểm tình an tường ngủ mặt, ánh mắt không khỏi trở nên mệt mỏi bắt đầu. Không biết qua bao lâu, Nhạc Linh nhẹ nhàng đi đến, trong tay bưng lấy rất nhiều tấu chương. Thần Châu, Ký Châu, Dương Châu, Thanh Châu các loại bảy châu 36 trong thành đều đã thành lập xong được lôi tổ miếu, còn sót lại hai châu mặc dù xa xôi cũng lần lượt tại tu. Đương nhiên, tiền cũng không ít hoa, không ít sổ gấp đều là đến đòi tiền. Nhạc Linh dường như có chút đau đầu, đem những này sổ gấp đều kín đáo đưa cho Trương Cửu Dương, nàng ưa thích lãnh binh đánh trận, hàng yêu trừ ma, đối loại sự tình này vụ cũng không cảm thấy hứng thú. Quốc khố không có tiền. Trương Cửu Dương khẽ nhíu mày. Còn đưa lại ba thành, trong khoảng thời gian này chúng ta làm sự tình quá nhiều, chi tiêu tự nhiên là lớn, lại thêm trước đó tiên đế tùy ý hưởng lạc, vốn là thừa không nhiều, nếu không phải ngươi dò xét rất nhiều tham quan nhà, sợ là liền liền cái này ba thành đều không có đây. Hai tháng liền để đại càn khí tượng đổi mới hoàn toàn, ở trong đó tiêu hao khó mà tin tưởng tài phú kết sủ. Pháp tài lữ địa, tài là rất trọng yếu, đặc biệt là dính đến quốc sự, mỗi một bút chi tiêu đều là to lớn. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh trưởng thiên hạ quyền. Nhưng khi Trương Cửu Dương thật nắm giữ thiên hạ đại quyền về sau, mới phát hiện hết thảy cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đồng ý Bắc Liêu điều kiện, thả Tiêu hoàng hậu trở về. Trương Cửu Dương trầm ngâm một lát, lên tiếng nói: "Bắc Liêu đại quân tại biên cảnh thất bại về sau, liền không còn cường ngạnh như vậy, được vinh dự vua phương Bắc Bắc Liêu hoàng đế hiếm thấy hạ thấp tư thái, đưa ra nguyện ý lấy đại lượng tài bảo, dê bỏ đến trao đổi Tiêu hoàng hậu trở về." Có thể thấy được hắn đối với mình muội muội vẫn là phi thường để ý. Nhạc Linh gật đầu, trần chờ sát na, lại nói: "Kia phế thái tử đâu?" Tiêu hoàng hậu nói nếu không thể cùng nhi tử cùng một chỗ ly khai, nàng liền không muốn trở về. Bây giờ thiên hạ đại quyền đều tại Trương Cửu Dương trong tay, đăng cơ lại là chính Trương Cửu Dương nhi tử. Cái này để Tiêu hoàng hậu ở vào một loại phi thường lo lắng trạng thái, sợ mình nhi tử sẽ ra ngoài ý muốn. Dù sao liên quan đến hoàng quyền, cho dù là phế thái tử, cũng có thể là của người khác cái đinh trong mắt. Trương Cửu Dương sững sốt một cái, sau đó không chút nghĩ ngợi nói: "Con của nàng, đương nhiên là cùng nàng cùng nhau trở về, dù sao bọn hắn cô nhi quả mẫu, tại cái này trong cung đợi cũng không được tự nhiên, liền đưa bọn hắn về nhà ngoại đi." Dừng một chút, hắn nói bổ sung, liền để Đồ Long lão nhân tự mình dẫn đội, hắn khẳng định tích cực. Nhạc Linh có chút nuối lòng một hơi, nhìn qua Trương Cửu Dương lộ ra mỉm cười. Trở thành quốc sư về sau, hắn giống như thay đổi một chút, trở nên càng thêm có uy nghiêm, càng thêm khó mà nhìn đấu, thật có chút đồ bẩn, hắn y nguyên một mực kiên thủ. "Ngươi thật đúng là cho là ta sẽ làm khó một đứa bé." Trương Cửu Dương lắc đầu cười cười, "Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, nếu là đứa bé này tương lai thật ngấp nghé hoàng vị, vậy liền để hắn đến tranh tốt." Hắn đối với mình nhi tử đồng dạng có lòng tin. "Những đấu chương này, ngươi đưa đến ra cắt giám chính nơi đó đi đi, kể từ hôm nay, từ hắn tạm đại quốc sư chức vụ, thay ta xử lý những chuyện này." "Ngươi muốn đi?" Nhạc Linh lập tức ánh mắt lóe lên, dường như ý thức được cái gì, truy hỏi: "Những này lôi tổ miếu còn chưa đủ?" Trương Cửu Dương chậm rãi nhẹ gật đầu. Hai tháng này đến, lôi tổ miếu như măng mọc sau mưa khai biến đại càn, cũng để cho hắn thu hoạch đại lượng hương hỏa chi lực. Nhưng có lẽ là thời gian ngắn ngủi, cũng có lẽ là Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn thần vị quá cao, cần hương hỏa chi lực viễn siêu phía trước mấy bức tranh, đến bây giờ cự ly lần tiếp theo truyền thừa còn có không ít cự ly. Lôi tổ miếu còn muốn tiếp tục xây dựng, về phần ta, phải đi một chuyến Đồng Lai. Hắn chuẩn bị đi Đồng Lai Tiên Cung. Nơi đó đối với người khác tới nói là một tòa nguy hiểm trung điệp ma quật, bên trong tràn ngập các loại tà thần, có thể ở trong mắt Trương Cửu Dương, lại là một tòa bảo tàng. Phải biết, cái kia góp Phật đầu hòa thượng, hắn chỗ cống hiến thần tính lực lượng, liền để Trương Cửu Dương lập tức thu được lần thứ nhất truyền thừa. Như là có thể đem nơi đó tà thần tất cả đều chém giết, đạt được thần tính lực lượng, có thể hay không đem quan tượng độ trực tiếp đẩy lên thỉnh thần trình độ. Đây là một cái hấp dẫn cực lớn. Thiên Tôn núp trong bóng tối, thâm bất khả trắc, nếu không thể sớm cho kịp diệt trừ hắn, chỉ sợ Tuyệt Địa Thiên Thông phong ấn sẽ ra tốc biến mất. Trương Cửu Dương không cách nào tiếp tục lại chờ đợi xuống dưới. "Ta cùng ngươi đi." Nhạc Linh biết rõ nơi đó vô cùng nguy hiểm, nhưng nàng không có phản đối, mà là thẳng thắn cứng rắn đưa ra muốn cùng đi. "Ngươi thế nhưng là hộ quốc đại tướng quân, ta đầu tiên là ngươi thế tử, sau đó mới là đại tướng quân." Trương Cửu Dương vốn định trêu chọc, lại bị nàng trực tiếp chặn lại trở về, nhưng trong lòng có ấm áp hiện hiện. Hắn nhẹ nhàng cầm tay của vợ, ấm giọng quyến rũ, "Ta cần phải có cái hoàn toàn tín nhiệm người thay ta tọa trấn kinh thành, truyền quốc ngọc tỷ cùng hài tử đều muốn trước phó thác ngươi." Nhạc Linh trầm mặc một lát, thở dài một tiếng. Nàng biết rõ đối phương thuyết chính là lời nói thật. "Vậy ngươi đi trước một chuyến Long Hồ Sơn, tìm Bạch Nê Thu, để nàng cùng đi với ngươi, dù sao nàng đi vào qua một lần, có kinh nghiệm." Trương Cửu Dương còn muốn lại quên, lại thấy được nàng đi tới hài tử bên người, cười lạnh nói, "Trương Cửu Dương, ngươi như còn không đáp ứng, ta liền đem hài tử đánh tỉnh, để ngươi một lần nữa dỗ ngủ." T. Hắn lập tức hít một hơi lãnh khí, cười khổ nói, "Tốt à, ta đáp ứng chính là, thật sự là chưa thấy qua ngươi như thế là mẹ." "Ha ha, ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, trong lòng không biết rõ cao hứng biết bao nhiêu đi. Cuối cùng có thể thoát đi ta cái này của cái, đi tìm cái kia ấm ôn nhu nhu, lạnh lùng bạch tiên tử, nũng nịu đại mỹ nhân, đương nhiên sẽ không giống ta như vậy không hiểu phong tình." Nàng thanh âm bình tĩnh, lại làm cho Trương Cửu Dương sau lưng mọc lên ra một trận hàn ý, như có gai ở sau lưng. "Khu khu, đều có thiên thu, ngươi kia là tư thế liên ngang, nữ trung hào kiệt, cân bắp anh hùng." Trong phòng, vào ban ngày cao cao tại thượng, uy nghiêm khó lường đại cản quốc sư, bắt đầu đóng cửa lại không ngừng nói tới lời tâm tình. Không khí dần dần kiều diễm, thẳng đến buồng trong bên trong, truyền đến vài tiếng ngâm khẽ. Bởi vì cái gọi là thiết y đi tàng chiếu thiên sơn nguyệt, tá giáp hốt kinh mi đại nhu, đao khắc phong xương tàng tú trầm, mã tê phong hỏa hóa không hầu, nhĩ thủy kim truy giao hoa ảnh, chỉ nhiễu thanh ti hệ ngọc câu, tối thị trướng tiền văn cửu khúc, tương quân quý khán cầm khâm tu. Trên ánh trăng trung tiêu, đêm đã gần nửa. Một cỗ xe ngựa màu đen lặng yên ly khai kinh thành, tê minh một tiếng hóa thành hắc long bay lên không bay đi, trong chốc lát liền không thấy bóng dáng. Trên đài xem sao, Gia Cát Vân hổ đối kia kéo xe ngựa không người cúi đầu, sau đó quay đầu, cười khổ nhìn trên bàn đống tiết như ngọn núi nhỏ tấu chương. đến, đêm nay lại đừng nghĩ ngủ. Ngọc Hoàng Sơn bên trong, Thái Bình Quan chủ thì là yên lặng tính một quẻ. Càn rơi vào trạch, khảm che tại cách, âm dương giao tranh tại chưa tế. Hung tinh chiếu mệnh cung mà cắt rượu ẩn đấu tiêu, bạch hổ ngậm hoa, thanh long gãy sừng. Hắn cau mày, không ngừng dùng ngón tay bấm đốt ngón tay, cuối cùng lại thở dài một tiếng, thu này quẻ, giống như lại cát, lại như lại hung. Thử sinh cùng cục, biến hóa vô tận. Quốc sư cùng thiên tôn một trận chiến này, hắn đã liền nửa điểm chân tướng đều thấy không rõ. Chương 701, gặp lại long nữ, bảy màu bảo liên. Chương 701, gặp lại long nữ, bảy màu bảo liên. Long Hồ Sơn, Thiên Hồ. Nơi này là Long Hồ Sơn cấm địa một trong, môn nhân đệ tử chưa cho phép, xưa nay sẽ không bước vào trong đó, đối với nơi này càng là có loại vượt mức bình thường tôn kính. Chỉ vì nơi đây là vị kia Tuyết Long Vương bế quan tu hành địa phương. Ngoại trừ thiên sư thân truyền mấy vị đệ tử bên ngoài, liền không người có thể đi vào Thiên Hồ. Màn đêm, trong mây đen đột nhiên bay ra một đầu hắc long, lôi kéo một kéo xe ngựa hướng phía Thiên Hồ bay đi, mắt rồng bên trong hiện hiện vẻ kích động. Cứ việc hắc long đã thi triển thần ẩn chi thuật, giấu ở mênh mông vân khí bên trong, thu liễm quanh thân khí cơ, nhưng vẫn là bị một đạo chói mắt kim quang phát hiện. Người nào dám? Thiệu Vân thanh âm im bặt mà dừng, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào kích động, đội vàng thu hồi mi tâm kim quang, hướng phía kia kéo xe ngựa quỳ lạy hành lễ. Đệ tử Thiệu Vân, bái kiến ân sư. Dưới ánh trăng, hắn hốc mắt rưng rưng, hướng phía Trương Cửu Dương dập đầu hành lễ, cái trán đâm vào nền đá trên mặt phát ra phanh phanh trầm đủ. Hắn hiện tại tu vi đã đột nhiên tăng mạnh, đạt đến ngũ cảnh cấp độ, cái này đều muốn quy công cho sư tôn ban tặng tạo hóa. Nếu không phải những cái kia nguyệt hoa kim dịch, hắn như thế nào lại có hôm nay thoát thai hoàn cốt? Hơn 2 tháng này, hắn một mực nghe nói lấy sư tôn sự tích, thường thường cảm xúc bành trướng, hối hận chính mình tu vi quá thấp, không thể giúp được sư phụ. Duy nhất có thể làm chính là giúp sư tôn hảo hảo giữ vững Long Hồ Sơn, không cho bất luận cái gì gian định quỷ mị thừa cơ lẫn vào. Một cái trắng non thon dài tay chậm rãi xốc lên màn tre, lộ ra tấm kia phong thần như ngọc tuấn giật khuôn mặt, ố tơ như thác nước, áo tím lưu quang. Song mi nhập tấn, giống như nghiên mực trung nam sơn sương ngủ, ánh mắt trong trẻo, như hàn đầm tôi lên kiếm quang. Làm hắn cười lúc, mi tâm kia một điểm kim văn phảng phất cũng biến mất hào quang, trung quanh gió núi nhẹ phẩy, giống như sinh hạc kêu tiếng thông reo chi vận. Uy nghiêm tán đi, thay vào đó là mong đợi cùng cổ vũ. Không tệ, trong khoảng thời gian này Long Hồ Sơn có thể như thế yên ổn, nhờ có ngươi. Chỉ là đơn giản một câu khích lệ, liền để Thiệu Vân kích động không thôi, mặt mày hớn hở. Đệ tử không dám tham công, đều là sư mẫu công lao, nếu không có nàng trấn thủ nơi đây, uy hiếp đạo trích, đệ tử điểm ấy tu vi, chỗ nào đủ nhịn. Trương Cửu Dương lắc đầu cười cười, cái này đệ tử, chính là quá khiêm tốn, điểm ấy cũng không rất giống Nhị Lang Hiển Thánh chân quân. Vi sư đi xem một chút nàng, ngươi tiếp tục canh giữ ở nơi đây, chớ có lộ ra. Rõ. Trương Cửu Dương vẫy tay, Hắc Long biến làm ngao nha bộ dáng, lôi kéo hắn một ngón tay, lanh lợi tiến vào Thiên Hồ cấm địa. Nguyệt chiếu bình hồ, như xương giống như sương ngủ. Tại từng sợi quỳnh tương mở mịt linh khí bên trong, nhộn nhạo một đóa bảy màu bảo liên, tại giữa hồ chỗ lặng lặng đứng lặng, theo gió nhẹ lay động. Vô số linh khí vân dũng liên tâm khiến cho ám dạ phát quang, vánh nhuận như ngọc. Trương Cửu Dương liếc mắt liền nhìn ra, cái này bảy màu bảo liên bên trong cái kia đạo ngồi xếp bằng nho nhỏ thân ảnh, chính là đã lâu không gặp A Lê. Giờ phút này nàng đang đứng ở tái tạo cụ sen chi thân mấu chốt, một khi công thành, liền có thể tu thành Na Cha Tam Thái Tử nhục thân thần thông, ba đầu sáu tay. Đây là một môn đấu chiến năng lực cực mạnh sát phạt thần thông, Trương Cửu Dương cũng đối này rất chờ mong. Hắn hướng về phía trước đạp một bước, cúi đầu tĩnh nhìn mặt nước. Sau một khắc, sâu không thấy đáy hồ sống dưới nước ra gợn sóng, dường như có một đạo màu trắng quái vật khổng lồ ở trong nước thức tỉnh, đèn lồng giống như hai con ngươi rạng rỡ lưu quang. Soạn. Một cái to lớn trắng như tuyết lộ ra đầu rồng mặt nước, như bảo thạch màu lưu ly trong con mắt cái bóng ra kia đạo trưởng thân ngọc lập áo tím thân ảnh. Bạch long nước chảy, hóa thành một đạo tiên ảnh. Băng điêu cắt liền váy dài hất ra ngàn chồng sương mù, lộ ra hé mở xương tuyết vi cốt thanh lệ khuôn mặt, cái chán treo lấy bạch dao bản vân bùi tóc, nghiêng cắm một chi ánh trăng ngưng tụ thành châm cài tóc. Trương Cửu Dương ánh mắt có chút hoảng hốt. Hồi lâu không thấy, khí chất của nàng cùng dung mạo tựa hồ cũng trở nên càng thêm xuất sắc, thậm chí để hắn đều sinh ra một loại kinh diễm cảm giác. Đặc biệt là thấy được nàng hành tẩu lúc mũi chân điểm nhẹ mặt nước, hù dọa tầng tầng gợn sóng đều thành ngân lân văn, cái bóng lấy kia bóng ánh sáng long lanh trắng như tuyết mắt cá chân. Hắn không hiểu nghĩ đến một bức họa, lạc thần nước chảy đổ. Bất quá vị này lạc thần tiên tử, giờ phút này cặp kia lưu ly tràn giống như đôi mắt vụ sáng, nói ra một câu cực kỳ lớn gan cùng rõ ràng. Trương Cửu Dương, ta cũng muốn hải từ đâu. Bạo lực nữ đều có hai cái, có thể nàng còn một cái đều không có. Ở phương diện này, nàng không muốn thua. Tỷ tỷ. Ngao nha vui sướng nhào tới, lại bởi vì quá kích động mà ngã sắp xuống, ầm một tiếng lộ xuống tỷ tỷ một nửa váy. Trắng như tuyết váy rơi xuống, kia thẳng tắp thon dài, nhược vũ sau mới mang bắp chân, phóng ánh bại lộ tại Trương Cửu Dương ánh mắt hạ. Long nữ không có chút nào thẹn thùng cùng ngăn cản biểu hiện, lớn hào phóng vương triển hiện chính mình bằng cơ ngọc cốt, chỉ là có chút nghiêng đầu nhìn xem cười ngây ngô muội muội, thanh âm thanh lãnh như trâu. Không thể sinh một cái đần như vậy đây này. Ngao nha, Trương Cửu Dương đi đến trước, hởi xuống áo tím choàng tại trên người nàng, sau đó nhặt lên một vòng tại trong gió đêm bay múa xốc xếp tóc đen. Tốt, vậy liền sinh một cái thông minh. Thỏa mãn đại lão bà, tự nhiên cũng không thể bạc đái tiểu lão bà. Lại không nghĩ, long nữ lại lắc đầu. Một cái không đủ đây. Vậy ngươi nghĩ sinh mấy cái? 10. Khô khụ. Trương Cửu Dương vội vàng lên tiếng đánh gãy, bên hông dường như ẩn ẩn cảm nhận được đau nhức. Xem ra giống như da cắt vân hổ, hắn đêm nay cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi. Sinh con loại sự tình này, sao có thể hai chữ số mở đầu? A, kia, ba cái đi. Nàng khẽ nâng cái cằm, ý đồ rất rõ ràng, không biết có phải là ảo giác hay không, Trương Cửu Dương phảng phất cảm thấy, cặp kia lưu ly tràn giống như thanh lệ đôi mắt bên trong, giấu dếm một sợi không hiểu hỏa diễm. Chân Long chưa từng che giấu dục vọng của mình. Tiểu biệt tất nhiên là thắng tân hôn. Ta không lạnh đây. Nàng trả về áo tím, sau đó nhấc lên Trương Cửu Dương tay ấn tại chính mình đai lưng kim mang chỗ, thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng, có thể nói ra lại làm cho trong lòng người bốc hỏa. Trương Cửu Dương, ta có chút nóng đây. Ngươi có thể giúp ta cởi quần áo sao? Xoát một tiếng. Bích Nhân chìm vào nước, mới thừa ân chạy lúc. Tất nhiên là san hô trướng ấm hoa mai phủ, tóc đen quấn làm huyền tảo múa. Ngao Nha còn muốn đi theo, lại tại dưới nước đụng phải một tầng bình chướng vô hình, sau đó liền nhìn không thấy tỷ tỷ thân ảnh. Ba ngày triền miên, ngày đêm không ngớt. Long nữ thậm chí bởi vì quá mỏi mệt lại ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau, Hắc Long kéo xe, lại vào mây xanh, lặng yên không một tiếng động lái ra khỏi Long Hồ Sơn, hướng phía Đông Hải phương hướng mà đi. Lại hai ngày, xe ngựa viễn độ trùng dương, phi độn bạn dặm, lần nữa bước lên kiếm các chỗ hòn đảo. Chỉ là lần này, tòa kia lồng lộng kiếm sơn đã trở nên thất linh bất lạc. Ở trên đảo khắp nơi đều là tàn kiếm mảnh vỡ, thủng trăm ngàn lỗ, lít nha lít nhít. Mà trôi này kiếm các tổ sư Chu Tiên pháp kiếm, càng là đã biến mất không còn tăm tích. Ta không nhìn thấy Lao Kiếm Thần cùng Bùi Càn Hoắc bọn hắn. Trong xe ngựa, Trương Cửu Dương chậm rãi thu hồi ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn nhớ tới lúc trước Khánh Kỵ báo tin lúc nói, hai Bùi thu được Lao Kiếm Thần truyền tin, lập tức thu thập đồ vật về kiếm các. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là Lao Kiếm Thần nghị tham gia La Thiên đại thiếu, bởi vậy nghị triệu đệ tử trở về trấn thủ sơn môn. Nhưng về sau La Thiên đại thiếu bên trên, hắn cũng không nhìn thấy Lao Kiếm Thần đến đây. Lúc ấy liền có một tia dự cảm, bây giờ lên đảo xem xét, kiếm các quả nhiên phát sinh biến cố. Đồng Lai Tiên Đảo, mỗi 3 tháng mới hiện thân một lần, chúng ta giống như đã bỏ qua, muốn tại nơi này chờ đối sao? Long nữ không khỏi hỏi. Không sao. Trương Cửu Dương ánh mắt thâm thúy, mi tâm kim văn lưu chuyển thần quang, dường như có thể nhìn thấu xương mù dày đặc, nhìn rõ mặt tượng. Cuối cùng hắn tiên nhãn dừng lại tại một phương hướng nào đó. Đồng Lai Đảo, tìm được. Chương 702, Tiên Đảo kinh biến, kiếm thần vẫn lạc. Chương 702, Tiên Đảo kinh biến, kiếm thần vẫn lạc. Đinh linh. Đế tiếng chuông quanh quẩn trên bầu trời Đông Hải, để hư không sinh ra đạo đạo gợn sóng, tựa như một hạt cục đá đầu nhập vào nguyên bản bình tĩnh giữa hồ. Ngay sau đó, trên mặt biển bắt đầu nhấc lên sóng lớn, cao trăm trượng sóng lớn không ngừng đánh xuống, phản phất có một tôn quái vật ngay tại đáy biển thức tỉnh. Một đạo vòng xoáy khổng lồ hiện hiện, kia quái vật tựa như là tại bị lực lượng nào đó cưỡng ép kéo lấy nổi lên mặt nước. Một tòa mê vụ lượn lờ tiên đảo sôi nổi mặt nước, lờ mờ có thể thấy được tại đảo chính trung tâm chỗ, có một tòa như ẩn như hiện to lớn cung điện, xa xa nhìn lại tựa như ảo ảnh. Có loại không hiểu không chân thật cảm giác, phản phất chỉ cần bị gió biển thổi, tòa này thần bí hòn đảo liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đế trung thần thông, hiệu lệnh vật tượng. Đồng Lai đảo lúc đầu có tự thân vận chuyển pháp tắc, cách mỗi 3 tháng mới có thể hiện thân một lần, mỗi lần chỉ xuất hiện 12 canh giờ, bỏ lỡ về sau nhất định phải lại đợi thêm 3 tháng. Nhưng mà Trương Cửu Dương lấy thần thông cưỡng ép cải biến cái này một quy tắc, lấy một loại gần như không thèm nói đạo lý bạo lực, đem tòa này thần bí tiên đảo cưỡng ép tú ra. Nếu là Lao Kiếm Thần vẫn còn, thấy cảnh này, sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đi, lên đảo. Giống. Tiếng long ngâm lên, Ngao Nha biến thành hắc long cưỡi mây đập gió, hướng phía Đồng Lai đảo mà đi, đầu rồng trên thì đứng đấy Trương Cửu Dương cùng Ngao Ly. Một lát sau, bọn hắn thành công lên đảo. Chỉ là vừa tiến đảo, hai người liền trong lòng cảm giác nặng nề. Nơi này hoàn toàn không đồng dạng. Long nữ cau lại nga mi, màu lưu ly con người nhìn chăm chú lên phía dưới hòn đảo, nghi ngờ nói, linh khí kém rất xa, đơn giản tựa như là đổi một cái địa phương. Lần trước nàng nhập đảo, ở trên đảo mặc dù hoang vu, lại tràn đầy linh khí, càng đến gần trung tâm linh khí càng nồng đậm, thậm chí có địa phương sẽ còn ngưng tụ thành linh dịch, cũng coi là có mấy phần tiên gia khí tượng. Nhưng lần này Đồng Lai lại hoàn toàn không phụ hải ngoại tiên đảo nổi danh, phản phất tất cả linh mạch đều cho kéo ra, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô cạn. Càn cối, điều hưu, hoang vu, dù là đều nhanh đi vào tòa kia thanh đồng tiên cung trước cửa, mở mịt linh khí cũng không có mạnh lên bao nhiêu. Không đúng, cái này tiên cung có vấn đề. Khi bọn hắn đi vào tiên trước cửa cung, thần sắc nhất thời trở nên càng thêm nghiêm trọng. Chỉ gặp nguyên bản to lớn thanh đồng tiên cung, bây giờ lại hiện đầy vết rách, phản phất Phật kinh thụ một loại nào đó tàn khốc xung kích. Kia danh xưng lấy đoạn long thạch rèn đúc mà thành hai phiến tiên môn, cũng bốn lượn lấy từng đạo làm cho người nhìn thấy mà giật mình vết rách. Nhỏ mầm, đi mở cửa. Long nữ phân phó muội muội của mình, chuẩn bị để hắn lấy chân long chi huyết tới mở tiên môn. Đoạn long thạch chỉ có chân long chi huyết có thể mở ra, mà lại mỗi đầu chân long chỉ có thể mở ra một lần. Nàng cùng Trương Cửu Dương dự định trước mở cửa, sau đó thả những cái kia tà thần ra, lại một mẹ hút gọn. Ngao Nha đem ngón tay bỏ vào trong mồm, chính chuẩn bị cắn nát đầu ngón tay lấy máu, lại bị Trương Cửu Dương ngăn trở. Các loại, hắn lấy thiên nhãn nhìn chăm chú lên kia tiên môn trên khe hở, ánh mắt ngưng lại, nói, để cho ta thử một chút, có thể hay không cưỡng ép đánh nát cửa này. Nếu như là hoàn chỉnh đoạn long thạch, còn trải qua quỷ cốc tiên sư pháp lực gia trì, Trương Cửu Dương tự nhận tuyệt đối không cách nào bạo lực phá giải. Nhưng hôm nay tiên cung linh khí khô kiệt, trên cửa còn có nhiều như vậy vết rách, liền liền có phá cửa khả năng. Tay hắn bóp tiên cương ngũ lôi ấn, hướng lên một chỉ. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng sấm vang lên, hô hấp ở giữa, phương viên trăm dặm bầu trời đều đã bị lôi vân bao trùm, hòa hợp từng đạo sáng chói địa quang. Càng thân dị chính là, trong lôi vân, đông tây nam bắc trung năm nơi phương vị đều ra hiện một tòa lôi thành hư ảnh, phía trên đều đứng vững vàng một tôn lôi bộ thần tướng. Phản phất là nghe được tiên sư hiệu lệnh, đến đây hạ phàm trợ trận thiên thần, để lôi quang càng thêm sáng chói chói mắt. Vũ Lôi Thiên Tâm chính pháp, kia kinh khủng lôi đỉnh chi uy, thậm chí để đã có thể hành vân bố vũ Ngao Nha, cũng vì đó run rẩy kinh dị, lập tức trốn vào tỷ tỷ trong lồng ngực, chỉ lộ ra một cái đen nhánh con mắt nhìn xem Lôi Vân. Áo trắng long nữ thì là hiện ra vẻ kinh ngạc. Nàng biết rõ Trương Cửu Dương hiện tại tu vi tiến nhanh, đã xưa đâu bằng này, nếu không lúc trước 3 ngày tỷ thí bên trong, nàng cũng sẽ không thua đến thất bại thảm hại. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Trương Cửu Dương bây giờ tại lôi pháp trên cảnh giới đã cao đến loại trình độ này, để nàng vị này chân long đều mặc cảm. Thiên Thanh Địa Linh, Ngọc Xu phù mệnh. Phương Tây Tố Lôi Kim Đức, Bạch Hổ ngầm sát. Một tiếng ầm vang, một đạo màu vàng kim lôi đình rơi xuống, như mãnh hổ hàng thế, sát khí ngập trời, bổ vào tiên môn trên cái khe. Đây là Bạch Kim Duệ Lôi, lấy Tây Phương canh kim chi khí ngưng tụ, nhất là duệ không thể đỡ. Trong chốc lát, đá vụn bay ra, bụi mù như mưa. Cả tòa tiên cung đều kịch liệt chấn động, vết nứt kia trở nên sâu hơn, lại hiện ra rõ ràng cháy đen chi sắc. Trương Cửu Dương rèn sắc khi còn nóng, lưỡi đầy lôi âm, bổ ra từng đạo thái ớt quanh thiên lôi. Lấy lôi khí luyện hóa vành họng về sau, hắn liền có miệng triệu lôi đỉnh thần thông, mà lại chỗ gọi đến còn không phải phàm lôi, mà là đạo giáo 36 lôi một trong thái ớt quanh thiên lôi. Này lôi uy lực không tầm thường, sát phạt cực thịnh, trong thời gian ngắn liền đem vết nứt kia tiếp tục phóng đại. Dưới chân mặt đất run không ngừng, thậm chí lan tràn đến cả tòa Đồng Lai tiên đảo, để chu vi nước biển đều sinh ra từng vòng gợn sóng. Rốt cục, tại đầy trời lôi quang bên trong, kia nhìn như không thể phá vỡ tiên môn ầm vang vỡ vụn, hóa thành một chỗ đá vụn. Cưỡng ép phá vỡ quỷ cốc tiên sư lưu lại tiên môn, đã xem như cử thế vô song thành tựu, nhưng Trương Cửu Dương nhưng lại không được ý, bởi vì hắn biết rõ, chân chính khó khăn là kia đạo thứ nhất vết rách. Đến tột cùng là ai phá hủy tòa này tiên cung? Soạt, cao trăm trượng tiên môn hóa thành từng khối cự thạch lăn xuống, cũng để cho tòa này trấn phong thật lâu tiên cung triệt để bại lộ ra. Trương Cửu Dương con ngươi chấn động, long nữ cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì trước kia tại tiên môn sau tòa kia thanh đồng tiên đỉnh, không ngờ trống rỗng, biến mất không thấy. Chỉ một thoáng, trong lòng của hắn trầm xuống. Quỷ cốc tiên sư phát hiện công pháp có vấn đề về sau, liền xoán cải trong môn huyền công, cũng đem ghi chép 9 tiên đồ tiên đỉnh cũng cho lén đổi, phong tàng tại nơi này. Theo long nữ nói, hắn điểm trải qua lúc, tôn này tiên đỉnh từng có dị động, cho nên Trương Cửu Dương chuyến này ngoại trừ muốn giết chết những cái kia tà thần, cũng muốn thừa cơ thu phục cái này tôn bảo đỉnh. Dù sao cũng là có thể phá giải tuyệt địa tiên thông 4 thanh chìa khóa một trong, Trương Cửu Dương khẳng định phải sớm lấy đi. Nhưng mà có người nhanh hắn một bước. Chẳng lẽ là Thiên Tôn? Trương Cửu Dương trong lòng căng thẳng, sau đó yên lặng đi đến long nữ trước người, dẫn đầu tiến vào tiên cung. Trong này lộ ra một cỗ mùi hôi cùng mốc meo hương vị, cùng một loại loáng thoáng mùi máu tươi. Cũng chưa từng xuất hiện đại lượng tà thần trốn đi chẳng cảnh. Trương Cửu Dương tiếp tục thâm nhập sâu, xuyên qua những cái kia hắc ám âm lãnh đường hầm, tiến vào từng tòa phần mộ cung điện. Thi thể, thì nát, tiên huyết, gãy xương, khắp nơi đều là một mảnh huyết tinh, đã từng những cái kia cực kỳ phách lối tà thần, lại nhao nhao chết thảm ở chính mình trong động phủ. Trương Cửu Dương lần nữa nghĩ đến tiên cung bên ngoài những cái kia vết rách, chấn động trong lòng, trước mắt phảng phất nổi lên một bức tranh. Một thân ảnh như nhàn nhã nhàn bước, tàn sát một tôn lại một tôn tà thần, kịch liệt giao thủ ba động, để tiên cung từ trong ra ngoài đều sinh ra vết rách. Xem ra thật là Thiên Tôn, hắn đã tới qua nơi này. Chỉ là, hắn đến cùng là thế nào tiến đến? Ngoài cửa đoạn long thạch chứa nát, liền nói ngày mai tôn không phải bạo lực phá cửa, mà là dùng một loại phương thức khác tiến vào nơi này, tại chu diệt đại lượng tà thần cùng lấy đi tiên đỉnh về sau, lại bình yên rời đi. Lại đi chỉ chốc lát, hắn bước chân dừng lại. Phía trước xuất hiện một bộ hắn quen thuộc thi thể, bị người dùng rất nhiều thành kiếm đính tại trên vách tường, đầu lâu, trái tim cùng tứ chi đều bị xuyên thủng, tiên huyết đều đã khô cạn. Lao kiếm thần Bùi Ngọc Long. Chương 703, thần bí lệnh bài, kinh người phát hiện. Chương 703, thần bí lệnh bài, kinh người phát hiện. Âm u trong cung điện dưới lòng đất, Trương Cửu Dương nhìn chăm chú lên lão kiếm thần thi thể, bình tĩnh trong ánh mắt hiện ra một vòng gợn sóng. Hắn phảng phất lại thấy được năm đó lao kiếm thần cởi mở phong khoáng dáng vẻ, lôi kéo hắn cùng một chỗ cá nướng, uống rượu, trò chuyện kiếm pháp. Thậm chí lại bởi vì một cái kiếm chiêu cùng hắn tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Chờ ngươi triệt để ngộ ra lữ tổ kiếm đạo, lại đến cùng lao phu một trận chiến. Năm đó ước định còn tại trong hai, nhưng Trương Cửu Dương biết rõ, đây đã là một cái chú định không cách nào phó ước tỷ thí. Đồng thời hắn cũng chú ý tới, lao kiếm thần đến chết, đều không có buông ra kiếm trong tay, dù là chỉ còn lại có một đoạn kiếm gãy. Thật lâu, hắn nhẹ phẩy ống tay áo, đem những cái kia đính tại hắn trên người kiếm thu đi, để lao kiếm thần thân thể chậm rãi rơi xuống. Trương Cửu Dương đi đến trước, nghĩ bước lên cặp kia chết không nhắm mắt hai mắt, nhưng mà cặp mắt kia vừa mới khép kín, liền lại mở ra, dường như có một loại nào đó chấp niệm chưa tiêu, khó mà nhắm mắt. Ta sẽ giúp ngươi báo thù. Nói ra câu nói này về sau, hắn ý đồ bước lên, có thể lao kiếm thần vẫn như cũ mở to hai mắt, không muốn bế hạ. Trương Cửu Dương nghĩ nghĩ, lại nói, kiếm cắt sẽ không vong, ta nói. Hắn lần nữa nhẹ phẩy, lần này, lao kiếm thần hai mắt rốt cục nhắm lại, không còn mở ra. Vị này trời sinh tính rộng rãi lại họa địa vì lao kiếm đạo tông sư, như vậy vẫn là Thiên Tôn. Trương Cửu Dương nhẹ nhàng niệm tụng lấy cái tên này, ánh mắt lại bình tĩnh đến đáng sợ, buộc tóc thuần dương kiếm châm có chút chênh mình, tràn đầy ra từng sợi sắc bén vô song kiếm khí, như gió lạnh gợi lên hắn sợi tóc đen xì. Vị này lao kiếm thần, sau khi chết kiếm khí đều ngưng tụ không tan, hắn khi còn sống cũng đã đột phá đến đệ thất cảnh, nhưng là long nữ ngưng tiếng nói, từ giao thủ tình huống đến xem, hắn tựa hồ đều không thể kiên trì qua ba chiêu. Một vị thất cảnh đại năng, vẫn là nhất am hiểu sát phạt kiếm tu, lại ngay cả ba chiêu đều không thể chống đỡ dưới, có thể thấy được đối phương tu vi đã đạt đến cỡ nào dọa người cảnh giới. Mà lại hai người so đấu vẫn là kiếm đạo. Trương Cửu Dương nhìn chăm chú lên lão kiếm thần trên thi thể thánh ngân, trước mắt phảng phất xuất hiện song phương giao thủ chẳng cảnh, kiếm khí giống như thiên bình, chém vỡ địa thủy phong hỏa, như hồng lưu đồng dạng đem lão kiếm thần tuôn phệ. Lão kiếm thần trước kia rèn luyện trên trăm năm đan điền pháp kiếm, cũng tại cái này không thể tưởng tượng nổi hùng vĩ trong kiếm ý sụp đổ, biến thành tàn kiếm. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần này Thiên Tôn cho thấy không còn là lấy kết quả làm nguyên nhân thần thông, mà là như thương khung mênh mông cao xa kiếm ý Thiên Tôn, thế mà còn am hiểu kiếm đạo. Không chỉ có tinh thông Phật đạo hai nhà thần thông, còn tại kiếm đạo bên trên có như thế tạo nghệ, chỉ dùng hơn 600 năm liền tu hành đến đệ tử cảnh. Người này đến tuột cùng là ai? Mỗi lần làm Trương Cửu Dương cảm thấy sắp để lộ Thiên Tôn mặt nạ lúc, liền sẽ phát hiện, dưới mặt nạ là một tầng càng sâu mê vụ. Chôn xuống Lao kiếm thần về sau, hai người đi dạo hết tiết cùng, lại phát hiện nơi này đã không có bất luận cái gì còn sống tà thần. Kỳ quái, còn có mấy cái tà thần thi thể ta không có trông thấy đây. Long nữ nghi ngờ nói, chết Thọ Quân, Kim Lam Mẫu, Khấu Môn Sát, Tiêu Phủ Bà, cái này bốn cái đều là tiền cung bên trong tương đối cường đại tà thần, nhưng ta không gặp hắn nhóm thi thể. Nàng từng ở chỗ này ở qua một đoạn thời gian rất dài, cùng đại bộ phận tà thần đều giao thủ qua, có thua có thắng, đối trong đó một chút cường đại tồn tại ký ức khắc sâu. Có lẽ là bị Thiên Tôn thu phục. Trương Cửu Dương hít một tiếng, nhanh đẩy quan tưởng đồ kế hoạch xem ra là đi không thông, chẳng lẽ lần này liền muốn không công mà lui sao? Thiên Tôn lần này nhanh hắn một bước, là trùng hợp vẫn là coi là tốt. Nếu như là cái sau, kia Thiên Tôn tâm kế chi sâu, để Trương Cửu Dương cũng vì đó kinh hãi. Đừng lo lắng, cùng đi xem nhìn ta đã từng ở qua cái kia địa phương đi, bên trong có một ngụm linh chỉ, nói không chừng sẽ đối với ngươi tu hành có trợ giúp. Long nữ gặp hắn cau mày, liền chủ động lôi kéo tay của hắn, đi tới đã từng nàng ở chỗ này ở lại cung điện. Cái này linh chỉ bên trong nguyên bản cũng ở một vị cường đại tà thần, tên là Độc Xương Tôn, là một đầu độc long hải cốt biến thành, mỗi tiết xương sống trên đều cắm dị xét kỳ vũ cờ. Vì trợ giúp Trương Cửu Dương chuyển di lực chú ý, luôn luôn trầm mặc ít nói long nữ, cố gắng giảng thuật chính mình đã từng cùng cái kia tà thần đấu pháp trải qua. Chỉ là cứ việc nàng đã rất cố gắng, thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng, không có bao nhiêu chập trùng, cho dù là khẩn trương nhất kích thích địa phương, cũng là nhàn nhạt mà qua. Cứ như vậy, nó bị ta giết chết, xương cốt nát một chỗ, hẳn là ngay tại ao nàng lời còn chưa dứt liền đột nhiên một trận. Bởi vì trong cung điện, chiếc kia linh chỉ đã không còn tồn tại, đã từng như quỳnh tương ngọc dịch ao nước đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra khô cạn đáy ao. Khô nước nước bùn bên trong, mơ hồ có thể thấy được từng khối xương cốt mảnh vỡ. Trương Cửu Dương đứng tại bên cạnh ao, lặng lặng nhìn chăm chú phía dưới, thời gian qua đi hồi lâu, tựa hồ còn có thể từ những cái kia xương cốt mảnh vỡ bên trong cảm nhận được một cỗ kinh người yêu khí. Có thể thấy được động kia xương tôn sắc thực không tầm thường, như thế mới có thể tại tà thần vẩn quanh tiên cung bên trong chiếm cứ một phương này bảo địa. Hắn phảng phất nhìn thấy trước đây long nữ dục huyết phân chiến từng màn, một cái mắt hắn liền bình thường trở lại. Chính mình nữ nhân còn biết rõ đối mặt cường địch, làm ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, hắn ở chỗ này nghĩ quá nhiều, ngược lại đã mất đi dĩ vãng kia cố nhuệ khí. Thiên Tôn dĩ nhiên lợi hại, nhưng bây giờ hắn cũng không yếu. Hẹo chết vào tay ai, đánh qua mới biết. Người thật giống như tâm tình tốt một chút đây. Long nữ thanh lệ khuôn mặt trên lộ ra một tia hoàn mỹ tiêu dung, trong chốc lát, toàn bộ cung điện tựa hồ cũng sáng lên một chút. Đa tạ ngươi, để cho ta nghĩ thông suốt một số việc. Trương Cửu Dương cầm nàng ngọc thủ, cười nói, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, xem ra ta cùng tòa này thiên cung, xác thực không có cái gì duyên phận. Đi thôi, chúng ta trở về. Trương Cửu Dương thoải mái cười một tiếng, yên tâm bên trong kia một tia chấp niệm, chuẩn bị ly khai. Nhưng ngay tại hắn xoay người một khắc này, long nữ lại khẽ gi một tiếng. Thượng công, nơi đó, giống như có cái đồ vật. Nàng vân tụ khe múa, nước bùn lăn lộn vỡ ra, lộ ra đồng dạng hình vuông đồ vật, hướng phía hai người bay tới. Vân khí hóa thành giọt nước, rửa sạch phía trên nước bùn, lộ ra chân dung. Lại là một viên màu vàng kim lệnh bài, tại nước bùn bên trong không biết trải qua bao lâu tuế nguyệt ăn mòn, nhưng lau đi phía ngoài dơ bẩn về sau, lại ý nguyên màu sắc tiên diễm. Lệnh bài mặt sau vẽ lấy một rồng, một hổ, một hạc, đều sinh động như thật, thần vận mười phần, xem xét liền xuất từ đại sư thủ bút. Mà lệnh bài chính diện thì khắc lấy một hàng chữ nhỏ. Chân bạc 30 giảm giá trời khó hỏi, tâm đăng một chiếc chiếu tử vi. Nhìn qua phía trên chữ, Trương Cửu Dương dường như nghĩ tới điều gì, con ngươi chấn động mạnh một cái, hắn vội vàng từ tử kim hồ lô bên trong lấy ra đồng dạng đồ vật. Kia là gia cắt thất tinh lưu lại tuyệt bút di thư. Mở ra quyển trục, hắn bắt đầu cẩn thận so với chữ viết, một lát sau, hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng gợn sóng, xác định một sự kiện. Cái này mai trên lệnh bài chỗ khắc chữ, cùng gia cắt thất tinh chữ viết như lúc đồng dạng. Một cái kinh người suy nghĩ trong lòng hắn nhảy ra ngoài. Hơn 600 năm trước, gia cắt thất tinh tới qua nơi này. Chương 704, ngươi chính là Thiên Tôn. Chương 704, ngươi chính là Thiên Tôn. Thanh đồng tiên cung bên trong, tiến tính không nói gì. Long nữ kịp thời bưng kín muội miệng, để tránh hắn quấy rầy đến Trương Cửu Dương suy nghĩ. Nàng nhìn ra được, Trương Cửu Dương tựa hồ có một loại nào đó trọng đại phát hiện. Xem ra vị kia gia các quốc sư, còn có một số không muốn người biết xuống cờ, bản cờ này, thật sự là càng ngày càng thú vị. Trương Cửu Dương đem lệnh bài thu vào, ánh mắt phun trào, trong đầu hình như có vô số hình tượng hiện lên, tất cả cùng gia các thất tinh có liên quan sự tình đều rõ mồn một trước mắt. Hắn cảm giác chính mình phảng phất bắt được cái gì, lại vẫn cứ chỉ kém lâm môn một cước. Chân bạc 30 giảm giá trời khó hỏi, tâm đăng một chiếc chiếu tử vi. Hắn đọc thầm lấy kia trên lệnh bài thơ văn, cảm giác được trong đó hình như có thâm ý, mà lại loại này đặc tu lệnh bài, hắn tại Khâm Tiên giám bên trong cũng chưa từng nhìn thấy qua. Có thể hay không? Gia Cắt Thất Tinh chính là Thiên Tôn đâu? Long nữ đưa ra cái nhìn của mình, nàng không chút nào thụ Gia Cắt Thất Tinh kia quang huy hình tượng ảnh hưởng, không ngần ngại chút nào lấy xấu nhất ý nghĩ đi phỏng đoán người nào đó. Có lẽ đây hết thảy đều là hắn vừa ăn cướp vừa la làng đâu. Trương Cửu Dương nghe vậy lắc đầu nói, hẳn không phải là, nếu như Thiên Tôn thật là Gia Cắt, vậy hắn há lại sẽ không lấy đi khối này sẽ bại lộ thân phận lệnh bài. Mà lại Thiên Tôn tại 600 năm trước lấy kết quả làm nguyên nhân pháp đem chính mình từ trong lịch sử xóa đi, nhưng bây giờ thế nhân vẫn nhớ kỹ cùng sùng bái Gia Cát Quốc Sư. Mặc dù còn không biết rõ Thiên Tôn là ai, nhưng Trương Cửu Dương có thể xác định, Thiên Tôn tuyệt đối không phải Gia Cát. Gia Cát thất tinh tới qua thiên cùng, hẳn là hắn trong bóng tối đi một nước cờ. Hơn 600 năm trước, tiền triều đại cảnh bị lật đổ, còn sót lại long khí hóa thành một đầu nghiệt long, gây sóng gió, tai họa thương sinh, là Gia Cát Quốc Sư đem nó chém giết. Trương Cửu Dương lần nữa nhắc lên đoạn này chuyện cũ năm xưa, cũng là Ngao Ly mạch này nơi phát ra, hắn cha chính là năm đó đầu tiên nghiệt long nhi tử. Hiện tại xem ra, Gia Cát thất tinh chém giết đầu tiên nghiệt long, không chỉ có là vì dân trừ hại, cũng là muốn lấy long huyết đến mở ra nơi này đoạn long thạch. Nhưng lúc đó Gia Cát thất tinh đối mặt nơi này rất nhiều tà thần, còn không đủ để làm được thành thạo điêu luyện, tại đấu pháp bên trong, hắn lệnh bài mới không xem chừng đánh rơi tại đây. Mỗi đầu chân long chi huyết đều chỉ có thể mở ra một lần, có lẽ phía sau hắn sở dĩ thả đi người phụ thần, cũng là vì khiến cho trưởng thành sau tốt lần nữa mở ra cửa này, chỉ tiếc rất nhanh liền tại Càn Lăng chi chiến bên trong thụ phản vệ, không lâu liền đi thế. Long nữ ánh mắt khẽ động, gật đầu nói, xác thực có khả năng này. Vậy bây giờ ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trương Cửu Dương nghĩ nghĩ, nói, Thái Tổ Hoàng Đế cùng Nhạc Quân Thần đều đã trôi qua, nếu như nói trên đời này còn có người có thể biết rõ cái này lệnh bài bí mật, đó nhất định là hắn. Ai? Trương Cửu Dương lộ ra mỉm cười, nói, một cái cờ si. Ngọc Hoàng Sơn Đỉnh, Thái Bình Quan bên trong. Buổi chiều lười biếng dưới ánh mặt trời, Lý Quan Kỳ đang ngồi ở một gốc lớn dưới tán cây đánh cờ đây, hắn một bên tay nâng cờ trải qua, một bên không nhanh không chậm xuống cờ, khoan thai tự đắc. Đột nhiên, hắn xuống cờ tay có chút dừng lại. Đinh linh đế tiếng chuông vang, thư không tách ra từng tia gợn sóng, phản phất có phiến cửa ra vào chậm rãi mở ra, một đạo áo tím thân ảnh phiêu nhưng mà rơi, thân thể từ trong suốt dần dần ngưng thực. Phản phất từ một cái thế giới khác xuyên qua mà tới. Nhìn thấy hắn, Lý Quan Kỳ dường như có chút nuối lòng một hơi. Trương Cửu Dương không khách khí chút nào ngồi xuống, quét mắt bàn cờ, nhịn không được cười lên. Nơi này, còn có nơi này, đều có sơ hở, tâm thần không yên. Cái này cũng không giống như cuộc cờ của ngươi gió. Lý Quan Kỳ lắc đầu cười cười, thản nhiên nói, tại ngươi trước khi rời kinh, ta cho ngươi tính một quẻ. Xem ra quẻ tượng chẳng ra sao cả. Càn rơi vào trạch, khảm phúc bu ly. Bạch hổ ngậm hoa, thanh long gãy sừng. Trương Cửu Dương có chút nhíu mày, nói, tự sinh cùng cục, ngươi đây coi là cùng không có tính khác nhau ở chỗ nào. Lao Lý Nha, ngươi cái này trình độ, nếu là bảy bảy bán hàng đoán mệnh có thể kiếm không đến tiền gì. Bây giờ Trương Cửu Dương tinh thông sáu hào quẻ thuật cùng Ngọc đỉnh cung thần toàn chi pháp, ở đây trên đường cũng coi là đương thời hiếm thấy, tự nhiên nghe hiểu được đối phương trong miệng vái tử. Đây là chưa tế quẻ chi biến số, bạch hổ ngậm hoa dụ chết bên trong xinh đẹp, thanh long gãy sừng biểu cắt bên trong dấu hùng, nói cách khác chính là hắn cùng Thiên Tôn chi chiến, khả năng thắng cũng có thể là thua. Cái này nếu là bảy bảy bán hàng, sẽ bị khách nhân đánh chết. Nhìn thấy Trương Cửu Dương rõ ràng biết rõ quẻ tượng hung hiểm, vẫn còn có thể như thế mây trôi nước chảy, thậm chí cười nói trêu chọc, Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, phần này tâm tính đã có mấy phần chấp cờ người khí độ. Vậy ngươi lại tính toán, ta chuyến này nhưng có thu hoạch. Lý Quan Kỳ cười nhạt một tiếng, nói, không cần tính, ta đoán ngươi cũng không đạt tới nguyên bản mục đích, nhưng cũng không tính không có chút nào đoạt được, ngươi tìm đến ta, phải cùng chuyến này thu hoạch có quan hệ đi. Trương Cửu Dương nghiêm túc nhìn xem hắn, nói, có thời điểm ta thật hoài nghi, ngươi chính là Thiên Tôn. Lý Quan Kỳ nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ, lần thứ nhất hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, thông tuệ như hắn, cũng không nghĩ tới Trương Cửu Dương trong miệng lại đột nhiên tung ra câu nói này. Ha ha, lừa gạt ngươi, chỉ đùa một chút. Trương Cửu Dương cười vui cởi mở, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại có sóng ngầm chập trùng, quang ám xen lẫn, thơm bất khả trắc. Không phải trêu chọc, mà là thăm dò. Vừa mới có như vậy một cái mắt, hắn là thật hoài nghi, Lý Quan Kỳ chính là Thiên Tôn. Bởi vì người này đã từng xuất hiện tại hơn 600 năm trước, là Gia Cát thất tinh sư phụ, nhưng bây giờ nhưng không có bất luận cái gì sách sử ghi chép. Đồng thời người này ưa thích cho đệ tử lấy cờ vây mệnh danh. Tỷ như Phương Viên, Thiên Nguyên, Quỷ Trận các loại danh tự, đều là cờ vây cách gọi khác, thuật ngữ. Mà Huyền Tố cái tên này, cũng có nói pháp. Vịnh Vi thì nói, so le phân hai thế, Huyền Tố dẫn song hành. Bởi vậy Huyền Tố, cũng là cờ vây cách gọi khác. Mà đầu nhập vào Thiên Tôn Nhạc Tiểu Muội, liền tại Hoàng Tuyển bên trong lấy tên này. Mặc dù có chút gượng ép, nhưng Trương Cửu Dương đúng là hoài nghi mình trước mắt cái này đánh cờ vây nam tử, đến tột cùng có phải hay không Thiên Tôn. Bất quá vừa mới đối phương biểu hiện không có chút nào sơ hở. Kỳ thật ngươi hoài nghi không có đạo lý, có thời điểm, ta càng nghĩ, cảm giác đến có khả năng nhất là Thiên Tôn người. Lý Quan Kỳ chỉ chính mình, cười khổ nói, lại là chính ta. Trương Cửu Dương cũng cười cười, nói, nhưng ta hiện tại tin tưởng người không phải. Vì sao? Bởi vì lấy Thiên Tôn kiêu ngạo, ta như thật đoán được thân phận của hắn, tin tưởng hắn sẽ không liền thừa nhận dũng khí đều không có. Mặc dù cùng Thiên Tôn giao lưu không nhiều, nhưng Trương Cửu Dương có thể cảm nhận được đối phương loại kia thực chất bên trong kiêu ngạo cùng uy nghiêm. Tốt, thay cái nhẹ nhõm chủ đề. Trương Cửu Dương đem một viên màu vàng kim lệnh bài đưa tới, nói, nhận biết cái này đồ vật sao? Lý Quan Kỳ nhìn thấy cái này mai lệnh bài, lập tức liền lộ ra vẻ ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, đây là Thiên Nguyên Tử Vi lệnh, ngươi từ Đồng Lai tìm được. Tử Vi lệnh. Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó thở dài một tiếng, lộ ra hồi ức chi sắc. Chân bạc 30 giảm giá trời khó hỏi, tâm đăng một chiếc chiếu tử vi. Càn Lăng chi chiến hậu, Thiên Nguyên tụ long khí phản vệ, cùng đại càn càng là liên lụy quá sâu, phản vệ liền càng nghiêm trọng hơn, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là phải giáng chống đỡ bệnh thể, xử lý quốc sư, một ngày trăm công ngàn việc. Ta từng khuyên qua hắn, lúc ấy hắn chính là dùng cái này thơ đáp lại. Trương Cửu Dương trong lòng hơi động, chân bạc 30 giảm giá, chỉ khả năng chính là Càn Nguyên Tam Kiệt lần lượt vẫn lạc, điểm này Gia Cắt đã tính tới. Trời khó hỏi, nói là hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, nội tâm còn có mờ mịt. Mà Tâm Đăng một chiếc chiếu tử vi thì là hắn cho mình đáp án. Vô luận có nắm chắc hay không, hắn đều muốn thử một chút. Mặt sau Long, Hổ, Hạc liền phân biệt chỉ bọn hắn ba huynh đệ, mỗi khi phản phệ khó nhịn, hồn như đao cắt lúc, hắn đều sẽ xuất ra này khiến đến tỉnh táo chính mình, đừng quên Đào Sơn chi thể. Chỉ là về sau lại thất lạc, lúc ấy ta còn kinh ngạc, Thiên Nguyên coi trọng như thế vật này, như thế nào tùy tiện đánh rơi. Lý Quan Kỳ bớt vẽ cái này mai lệnh bài, ánh mắt bên trong dường như kinh hỉ, cũng dường như thoải mái. Ta liền biết rõ, sư tôn, Thiên Nguyên, bọn hắn bản cờ này, xa xa không có đơn giản như vậy. Chương 705, Gia Cắt Thất Tinh chân chính lưu đồ. Chương 705, Gia Cắt Thất Tinh chân chính lưu đồ. Kinh thành, Chu Tước Nhai thượng nhân người tới hướng, dẫn tương giao hàng bách tính, nắm lạc đà tây vực thương đội, tuần nhai bộ khoái, an mặc hoa mỹ công tử tiểu thư. Cuối thu sau giờ ngọ ánh nắng nhất là ấm áp, gió nhẹ không khô, thiền minh không dứt. Một đạo áo tím thân ảnh lại lặng lặng hành tẩu, dung mạo tuấn lãng, khí chất như tiên, vốn nên bị người chú mục, nhưng bên đường bách tính đều đối hắn nhắm mắt làm ngơ. Áo tím phiêu diêu, đi lại nhẹ nhàng, rất có di thế độc lập cảm giác. Gần nhất nghe nói Lôi Tổ miếu rất linh, liền Nhạc Nguyên Soái tại xuất chinh trước đều muốn tự thân lên hương, quả nhiên liền bách chiến bách thắng. Nhạc Nguyên Soái dạng này cân quắc đại anh hùng đều bái Lôi Tổ, chúng ta nữ tử tự nhiên cũng muốn bắt trước. Không chỉ Nhạc Nguyên Soái, nghe nói liền Liên Quốc sư cũng là vị kia Lôi Tổ đại đế đệ tử. Trên đường đi, Trương Cửu Dương nghe được rất nhiều mọi việc như thế tiếng nghị luận. Hắn lúc này mới minh bạch, vì sao gần nhất hương hỏa thu thập tốc độ lập tức biến nhanh, nguyên lai là Nhạc Linh đang yên lặng ủng hộ hắn, vì hắn làm tuyên truyền. Thức hải bên trong quan tường đồ, hương hỏa hội tụ mà thành lộc lây sắc thái đã lan tràn đến Lôi Tổ thân eo chỗ, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, cự ly lần thứ hai truyền thừa cũng không xa. Đây cũng là cử quốc chi lực gia trì, như là có thể đem tín ngưỡng truyền bá đến Bắc Liêu, Tây Vực cùng Nam Cương các vùng, có lẽ còn có thể càng nhanh. Bất chi bất giác, hắn đi tới Khâm Thiên Giám, xem sao phân biệt vĩ, trưởng âm dương dẹp an xã tắc, cầm kiếm trừ tà, nhận mưa móc mà trạch thương sinh. Trương Cửu Dương nhìn xem cửa ra vào câu đối, ánh mắt thâm thúy. Gia Cát Thất Tinh đến cùng lưu lại cái gì ám kỳ? Lý Quan Kỳ nói, Nưu Thánh cùng Gia Cát, tại dùng kiếp trước của mình kiếp này, tiếp theo bàn vượt qua 6000 năm thậm chí càng lâu lớn cờ, cùng chơi đánh cờ. Trương Cửu Dương từng cho là mình thấy rõ, nhưng bây giờ lại phát hiện, hắn nhìn thấy chỉ là bên ngoài bàn cờ, còn có một số ẩn tàng càng sâu hơn cờ, không có bị hắn phát hiện. Gia Cát Thất Tinh tại sao muốn đi tiên cung? Lấy hắn ngay lúc đó trạng thái, tu vi không tăng mà lại giảm đi, đối mặt bên trong tà thần là rất nguy hiểm, liền quý trọng tử vi lệnh đều ném đi. Có thể thấy được bên trong tất nhiên có phi thường hấp dẫn hắn đồ vật. Một lát sau, Trương Cửu Dương đi đến quan tinh đài. Gia Cát Vân Hổ ngay tại trên đài đi ngủ, dường như ban đêm không có nghỉ ngơi tốt, nằm tại trên ghế mảnh, tiếng ngáy không dứt. Cửa ra vào phòng thủ đệ tử gặp quốc sư đích thân đến, kích động không thôi, lúc này liền muốn hành lễ, lại bị Trương Cửu Dương thở dài một tiếng. Hắn chậm rãi đi vào Gia Cát Vân Hổ bên người, một bên ngẩng đầu nhìn trời, một bên lặng lặng chờ đợi. Căn cứ Khâm Thiên Giám ghi chép, Gia Cát Thất Tinh lúc tuổi già lúc thường làm nhất một sự kiện, chính là xem sao. Dù là bệnh nặng quân thân, quốc sự bận rộn, mỗi đêm tử chính đến dần sơ, hắn đều sẽ tới quan tinh đài, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Trương Cửu Dương nếm thử đem chính mình thay vào đến Gia Cát Thất Tinh trên thân, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Thời gian chậm rãi trôi qua, sát trời dần dần tối xuống, bắt đầu có tinh quang hiện hiện. Ngủ một ngày, Gia Cát Vân Hổ rốt cục tỉnh lại, khi thấy Trương Cửu Dương ngay tại bên người lúc giật nảy mình, liền đội vàng hành lễ. Quốc sư, ta mò cá vẩy nước mà thôi, ta trước kia cũng hay làm. Trương Cửu Dương vô vô bờ vai của hắn, nói một chút hắn nghe không hiểu, nhưng nụ cười trên mặt lại làm cho Gia Cát Vân Hổ âm thầm nuối lòng một hơi. Ly tử chính còn kém một khắc, ngươi đã tìm tới, là chuẩn bị xem sao? Gia Cát Vân Hổ gật đầu nói, không tệ, tiên tổ tại Ất Tỵ Chiêm Tinh Quan phân giá thiên bên trong từng nói, tử chính ba khắc đến dần sơ nhất khắc thích hợp nhất xem sao. Lúc này âm khí tận mà dương khí sinh, tử vi viên chư tinh nhất minh, lại thanh long thất túc sừng, càng để tam tinh đều hiện phương đông. Hắn nói ra rất nhiều cùng tình tượng diệu lý, nói đến chính mình cảm thấy hứng thú sự tình, tất nhiên là thao thao bất tuyệt. Thẳng đến Trương Cửu Dương lấy ra một bản Kim Bình Mai phần bổ sung. Gia Cát Vân Hổ bất động thanh sắc đem cuốn sách này thu vào trong tay áo, nghĩa chính ngôn từ nói, quốc sư có cái gì cứ hỏi, lão phu tất nhiên biết gì nói đấy. Trương Cửu Dương cười cười, sau đó đem Đồng Lai Tiên Cung bên trong tao nộ cùng phỏng đoán nói ra, muốn nhìn một chút vị này Gia Cát Thất Tinh hậu nhân sẽ nói như thế nào. Gia Cát Vân Hổ sau khi nghe xong về sau, trầm ngâm hồi lâu, sau đó lắc đầu nói, tiên tổ học cứu tiên nhân, trí quan thiên hạ, chính là kinh thiên vĩ địa chi kỳ tài, hắn nhu đồ, ta cũng đoán không ra. Trương Cửu Dương nghe vậy có chút thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Nhưng là Gia Cát Vân Hổ đột nhiên ngữ chuyển hướng, nói, bằng vào ta đối tiên tổ hiểu rõ, hắn tuyệt sẽ không đi làm không có ý nghĩa sự tình. Ta tự nhiên biết rõ, Gia Cát quốc sư sẽ không tự dưng đi Bồng Lai tiên cung. Lão phu nói không phải Bồng Lai. Gia Cát Vân Hổ ngước mắt nhìn qua khắp trời đầy sao, nguyên bản đục ngầu con mắt bỗng nhiên sáng lên. Giờ phút này đã là tử chính ba khắc, trong bầu trời đêm quả nhiên tròm sao như tám, lập tức lóng lánh bắt đầu. Bồng Lai là một viên ám tử, mà đại náo địa phủ hẳn là một viên khác ám tử, Nhạc Quân thần tàn hồn dĩ nhiên muốn cứu, nhưng lấy tiên tổ thủ đoạn, không nên chọn như thế thô bạo phương thức. Cho dù là ta, cũng có thể nghĩ ra được một chút những biện pháp khác, tỉ như mua được tàu âm người, dầu gì cũng muốn liên hợp Phật đạo hai nhà cùng một chỗ nhập địa phủ, lấy tiên tổ hy vọng, tại lúc ấy chưa hẳn làm không được. Dừng một chút, Gia Cát Vân Hổ chém đinh chặt sắt nói, ta không tin tưởng kia là quan tâm sẽ bị loạn. Trương Cửu Dương chấn động trong lòng, Dường như nhận lấy câu nói này dẫn dắt, trong đầu viên kia linh quang như ẩn như hiện. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là đứng trên quan tinh đài, lặng lặng nhìn xem đầy trời phù tinh. Gia Cát Vân Hổ thấy thế yên lặng hành lễ, cũng tự thân vì hắn thủ vệ, để tránh có người quấy rầy. Bóng đêm càng sâu, tinh quang càng rõ. Tối nay chính là một cái xem sao tốt thời điểm, chòm sao sáng như minh châu, tô điểm tại mênh mông bát ngát trong màn đêm, hóa thành thần bí mà lấp lánh tinh hải. Từ từ chính, đến dần sơ, Trương Cửu Dương đều không núp đích, thẳng đến chân trời xuất hiện một đạo lưu tinh. Tinh thần vung đôi, tựa như sao chổi thoáng hiện, sau đó biến mất tại trong màn đêm, trên trời chòm sao vẫn như cũ, cũng không bất luận cái gì ảm đạm. Cho dù là một viên lại sáng chói tinh thần, hắn ly khai cùng biến mất cũng không cách nào cho tinh hải tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng lại ảnh hưởng đến Trương Cửu Dương. Trong chốc lát, trong đầu hắn cũng giống như lóe lên một đạo tinh quang, chiếu sáng tầng kia tầng mê vụ, thấy được một cái không thể tưởng tượng nổi chân tướng. Trương Cửu Dương lộ ra rõ ràng chấn kinh chi sắc, sau đó chậm rãi câu lên một vòng tiêu dung. Hắn rốt cục nhìn thấy tấm kia nhìn không thấy bàn cờ, tìm được những cái kia biến mất tại tuế nguyệt bên trong ám tử. Giám chính, ngươi nói đúng, Gia Cát quốc sư chưa từng sẽ làm không có ý nghĩa sự tình. Trương Cửu Dương thanh âm lại lần nữa vang lên, chỉ là cùng dị vãng so sánh, nhiều một tia tự tin và thong dong. Đồng Lai như thế, địa phủ như thế, Càn Lăng như thế, thậm chí liền Bạch Vân tự cũng như thế. Trương Cửu Dương rốt cuộc tìm được trong đó huyền cơ. Hắn đột nhiên phát hiện một sự kiện, Tuyệt Địa Thiên Thông bốn thanh chìa khóa một bên, giống như đều xuất hiện qua một người thân ảnh. Hoa thủ môn giấu tại Bạch Vân tự, mà Gia Cát Thất Tinh cùng Bạch Vân tự bản nhược thần tăng là bạn vong niên. Chín tiên đỉnh giấu tại Đồng Lai tiên cung, Gia Cát Thất Tinh từng đi qua nơi đó. Tại Thiên Tôn chưa xuất hiện lúc, Hoàng Tuyên lệnh từng thuộc về địa phủ, mà Gia Cát Thất Tinh từng độc thân xâm nhập địa phủ. Về phần truyền quốc ngọc tỷ thì tại Càn Lăng. Càn Lăng một trận chiến, Gia Cát Thất Tinh là chủ yếu người sắp đặt, liền Càn Lăng đại trận đều là hắn tự mình bố trí. Nếu như lần một lần hai còn có thể nói là trùng hợp, như vậy làm bốn thanh chìa khóa chỗ địa phương đều xuất hiện cùng là một người thân ảnh, liền tuyệt không phải đơn giản trùng hợp. Giám chính, ngươi vừa mới nâng lên quyển kia ất tỵ chiêm tinh quan phân giã thiên, có thể hay không cho ta mượn một duyệt? Trương Cửu Dương đột nhiên quay người nhìn về phía Gia Cát Vân Hổ, ánh mắt sáng rực. Chương 706, đường trở về, Thiên Tôn dị động. Chương 706, đường trở về, Thiên Tôn dị động. Sâu tác cửu tinh như liên hoàn, chủ thiên lao chìa khóa. Tinh minh thì minh lên, tinh hợp tác thiên môn mở. Dương vậy lấy lửa tại ngày, phương chư lấy lộ tại nguyệt. Trên đài xem sao, thần hy đã xuất, ánh bình minh chiếu rọi trên quan tinh đài, phản phất vì đó độ lên một tầng mông lung mỹ quang. Trương Cửu Dương ngay tại nhìn xem Gia Cát Thất Tinh lưu lại quyển kia ất tỵ chiêm tinh quan phân giá thiên khi thấy thứ 19 tiên văn tự lúc, ánh mắt lập tức đọc lại. Hắn lấy chỉ phủ văn, từng chữ nhẹ tụng phía trên văn tự, thanh âm ẩn ẩn lộ ra một tia ba động. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình suy đoán, lập tức liền muốn lấy được căn chứng. Tinh triển có dạng nước, có thể thông thập phương. Đọc xong cuối cùng này 8 chữ, hắn ánh mắt trở nên phá lệ sáng tỏ, tựa hồ liền hướng hà cũng có thiếu sót. Ngày xưa Thái Tổ Hoàng Đế lần nữa quanh quẩn ở bên thai của hắn. Bọn hắn ba huynh đệ, riêng phần mình lựa chọn một con đường khác, Gia Cát Thất Tinh là trốn, Nhạc Quân Thần là chiến, Thái Tổ thì là giả ý đầu hàng. Trương Cửu Dương vẫn cho là, Càn Lăng chi chiến, bọn hắn ba huynh đệ đều buông xuống lẫn nhau khác nhau, lựa chọn cùng một chỗ trấn áp quỷ quốc. Nhưng hiện tại xem ra, Gia Cát Thất Tinh cũng không từ bỏ chính mình nhu đồ. Giám chính, lần trước xuất hiện sâu tác cửu tinh thiên tượng, là cái gì thời điểm? Trương Cửu Dương đột nhiên hỏi. Gia Cát Vân Hổ cẩn thận nghĩ, lại bấm ngón tay tính một cái, mới nói, sâu tác cửu tinh thiên tượng dị thường hiếm thấy, thượng cổ lúc ghi chép đã không thấy, mà lần gần đây nhất xuất hiện, hẳn là Càn Nguyên 21 năm tháng 9. Nói đến đây, hắn trong lòng cũng chấn động, rất hiển nhiên là ý thức được cái gì. Càn Nguyên 21 năm tháng 9, chính là tiên tổ Gia Cát Thất Tinh đi về cõi tiên thời điểm, lúc ấy xuất hiện này thiên tượng, còn có người truyền hắn là tinh quân chuyển thế, lên trời quý vị. Cái này đúng rồi. Trương Cửu Dương lộ ra mỉm cười. Gia Cát Thất Tinh chân chính nhu đồ, kỳ thật cũng không biên qua, vẫn luôn là chạy ra giới này, là nhân tộc lựa chọn lần nữa một cái mới thiên địa. Hơn 600 năm trước, lão nhân kia hàng đêm xem sao, ngẩng đầu nhìn trời, ý đồ từ bên mông ngân hà bên trong tìm được một tòa tinh môn, cũng là sinh môn. Tại cái này phong kiến mà cổ lao thế giới, lần thứ nhất có người đem ánh mắt nhìn về phía không biết tinh không, thậm chí là tinh không bên ngoài. Cái kia cơ hội, hắn chờ đến. Sâu tác cựu tinh này, tinh triển có dạng nước, có thể thông thập phương. Nhưng muốn bắt lấy cái này cơ hội cũng không dễ dàng, rất có thể cần kêu bốn thanh tuyệt địa thiên thông chìa khóa. Thế là Gia Cát Thất Tinh mới âm thầm xuống cờ bố cục, lấy gần như man thiên quá hải thủ đoạn, lặng yên không một tiếng động tề tiểu cái này bốn thanh chìa khóa. Hắn hẳn là có cái nào đó kiêng kỵ người, không muốn để cho đối phương phát giác được chính mình nhu đồ. Cái người kia, rất có thể là Thiên Tôn. Sự thật chứng minh, Gia Cát Thất Tinh đúng là thiên hạ vô song trí giả, Trương Cửu Dương hao tổn tâm cơ, lại được nhiều phương tương trợ, mới tại hơn 600 năm sau xem thấu cái này một bố cục. Đế trung lại vang lên, Trương Cửu Dương thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, đã tại Càn Lăng bên trong Gia Cát mộ bên cạnh, hắn chợt mở thiên nhãn, kim quang xuyên thủng quan tài, thấy được bên trong chẳng cảnh. Bên trong cũng không phải là trống không, quả thật có một cỗ thi thể, trải qua hơn 600 năm tuế nguyệt ăn mòn, nhục thân đã hư thối, lộ ra sâm màu trắng xương cốt. Ngược lại là phía ngoài vũ y vẫn như cũ hoàn hảo. Ngươi thật chết sao? Trương Cửu Dương nhìn qua cỗ thi thể này, ánh mắt sáng tối chập chờn, thấp giọng đây lẩm bẩm nói, ta đến, lại cùng ngươi có quan hệ gì? Ngay từ đầu hắn cho là mình xuyên qua chỉ là ngẫu nhiên, nhưng bây giờ hắn cảm thấy, cái này có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên. Sâu tác cửu tinh, chẳng lẽ ta còn có thể trở về? Trương Cửu Dương ánh mắt có chút phức tạp, nếu là đổi lại vừa xuyên qua lúc, hắn có lẽ còn muốn trở lại địa cầu, nhưng bây giờ hắn đã triệt để dung nhập thế giới này. Hắn có thế tử, có hài tử, có bằng hữu, có đồ đệ. Nếu như ngươi thật ly khai này phương thế giới, kia vì sao nhiều năm như vậy đều chưa có trở về? Ngươi là đi địa cầu, vẫn là thế giới khác? Mặc dù hắn thấy rõ ra Cắt Thất Tinh âm thầm lưu đồ, thật có chút sự tình y nguyên vẫn là không giải quyết được. Hắn rất rõ ràng, ra Cắt Thất Tinh tuyệt không phải một cái đạo binh, hắn ly khai giới này về sau, tất nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Nếu không kia chỉ là một con gà thoát đi lồng gà, tựa như một giọt nước thoát đi biển lớn, một viên lưu tinh tan biến tại tinh không, khắp cả tộc quần mà nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Có thể đào sơn chi thể, lại là muốn dẫn cho nhân tộc một cái chân chính tự do thị thế. Ra Cắt mộ tiền trạm nửa ngày, Trương Cửu Dương rốt cục quay người rời đi. Mặc kệ Ra Cắt lưu lại hậu thủ gì, đối với hắn mà nói, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào chính mình, nếu là đem hy vọng đặt ở hư vô mở mịt sự tình phía trên, chẳng bằng nói thêm thăng thực lực của mình. Ra Cắt sự tình tra được nơi này, đã khó mà lại tiến hành tiếp xuống, thuận theo tự nhiên là được. Thiên Tôn mới là trước mắt hắn đối thủ lớn nhất. Diêm Phù Sơn, Giáp Tự Vương tọa bên trên. Thiên Tôn ánh mắt đóng mở, dường như cảm ứng được cái gì, dưới mặt nạ cặp kia thâm viên trong con mắt hiện hiện một tia gợn sóng. Hắn đưa tay duỗi ra, hai loại đồ vật phù hiện ở trên lòng bàn tay. Một cái là khối bóng ánh sáng long lanh lưu chuyển kim quang xương đầu, phía trên phảng phất còn bị điêu khắc phản văn, tràn ngập một cỗ trang nghiêm, to lớn, từ bi khí tức. Khác đồng dạng thì là một tôn tiểu đỉnh, ba chân hai thai, thanh đồng màu sắc cổ xưa, thân đỉnh bên trên có 9 bước tiên độ như ẩn như hiện, tràn ngập đạo đạo tiên quang. Ngày xưa quỷ cốc chứng đạo pháp bảo 9 tiên đỉnh, phảng phất đã bị Thiên Tôn tế luyện thu phục, lớn nhỏ chỉ ở thứ nhất độc ở giữa. Như băng tinh đông tuyết rơi xuống, ngưng tụ thành huyền tố bộ dáng. Nàng không mình hành lễ, nói: "Chúc mừng chủ thượng, 9 tiên đỉnh, hoa thủ môn, còn có hoàng tuyển lệnh, 4 thanh chìa khóa ngài đã lấy được thứ 3, chỉ còn lại chuyển quốc ngọc tỷ." Thiên Tôn im lặng một lát, sau đó lắc đầu nói: "Quá chậm." Huyền Tố khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút, dĩ vãng Thiên Tôn đều là như thần linh cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, chưa từng có biểu hiện ra đa nghi gấp loại hình cảm xúc. Làm sao vừa mới, lại dường như có vẻ hơi cấp bách. "Chủ thượng, thuộc hạ có một chuyện nghị không minh bạch, Tuyệt Địa Thiên Thông phong ấn đã bị làm hao mòn đến không sai biệt lắm, coi như không tập hợp đủ 4 thanh chìa khóa, mấy năm về sau phong ấn cũng sẽ tự hành tiêu mất, ngài lại vì sao?" Nàng muốn nói lại thôi, thực sự nghị không minh bạch, mấy trăm năm đều đi qua, chỉ là mấy năm vì sao Thiên Tôn lại có chút đợi không được. Đối với cái này Thiên Tôn cũng không trả lời, chỉ là thản nhiên nhìn nàng liếc mắt. Huyền Tố trong lòng run lên, vội vàng rủ xuống đôi mắt. Thật lâu, cái kia đạo uy nghiêm thâm trầm thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo một loại nhiếp nhân tâm phách ma lực. "Ngay tại vừa rồi, ta cảm nhận được một tia nguy cơ." Huyền Tố chấn động, cơ hồ khó mà tin tưởng mình lỗ tai, trong thiên hạ còn có người có thể uy hiếp được Thiên Tôn, không thể lại cho Trương Cửu Dương lần tiếp theo thỉnh thần cơ hội. Thiên Tôn trong mắt lặng lặng nhìn qua Huyền Tố, loại kia vô hình uy hiếp khiến cho toàn thân kéo căng, đạo tâm run rẩy. "Long Hổ Thiên Sư, Đại Càn Quốc Sư." Thiên Tôn thanh âm lộ ra một tia nghiền ngẫm, thản nhiên nói: "Ra Cắt Thất Tinh, đây chính là cuộc cờ của ngươi sao?" Huyền Tố đến nơi đây đã có chút nghe không hiểu nhiều, không phải là đang nói Trương Cửu Dương sao, làm sao đột nhiên liền biến thành Ra Cắt Thất Tinh? Bàn cờ này cũng đến nên kết thúc thời điểm. Thiên Tôn thanh âm bình tĩnh, ánh mắt lại càng phát ra thâm thúy.